Chương 196, tiến công giỏ chương 196, tiến công giỏ gã lệ ổng đại vu sư lời nói để Di Chắt trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn có thể bị gã lệ ổng đại vu sư loại nhân vật này coi trọng không thể nghi ngờ là chuyện tốt, nhưng nghe gã lệ ổng đại vu sư lời kêu ý tứ, cái này đột nhiên biến mất rất có thể liền muốn đi tìm Hắc Tháp đại vu sư hỏi thăm truyền thừa của mình. Mặc dù Di Chắt cảm thấy gã lệ ổng đại vu sư thứ đại nhân vật này sẽ không làm uy hiếp giỏ xuất ra thích ứng chi thể vu thuật loại sự tình này, nhưng bạn nhất đâu? Di Chắt đem trong lòng cái kia một tia lo lắng đè xuống, Di Mị cũng tới đến bên cạnh hắn chúc mừng đường, Di Chắt lần này thế nhưng là ra cái danh tiếng lớn à, bộ trưởng vậy mà đều mời ngươi gia nhập học viện, đây chính là chuyện hiếm lạ. Lý Cha Tiếu Tiếu đều là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Nói đi, Di Chắt đem chính mình tại bí cảnh bên trong lấy được truyền thừa giao cho Di Mị, trong đó bao quát hai môn bí truyền, Trường Sơn Quyền Ý cùng Băng Thạch Quyền các loại một đám thiên hạ truyền. Loại sự tình này trước ước định cẩn thận điều lệ, Di Chắt từ trước đến nay là tuân thủ. Di Mị sau khi nhận lấy nhìn thoáng qua, thần sắc kinh ngạc nói, Trường Sơn tự bí truyền. Trường Sơn tự phương trưởng cùng trụ trì đều là ba cấp sinh vật, hắn thực lực liền xem như rất nhiều tam hoàn vu sư đều khó mà thủ thắng. Ngươi vậy mà cầm bọn hắn bí truyền, Di Chát ngươi làm như thế nào? Di Chát tự tin mỉm cười, tự nhiên là đổi. Những này sơn nhạc cải nhân cũng không phải không có trí tuệ giá thú, chỉ cần bảng giá đầy đủ, bí truyền cũng không phải không thể đổi. Di Mỹ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi cười mắng, ngươi ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Bộ trưởng mở ra bí cảnh bản ý là để chúng ta khiêu chiến những cái kia sơn nhạc cải nhân tôi luyện tài nghệ của mình, thuận tiện mượn nhờ sơn nhạc bí cảnh đặc thù hoàn cảnh đến tăng tiến thể chất. Ngươi ngược lại tốt, vậy mà cùng những cái kia dị hình làm lên làm ăn. Di Chắt nhún nhún vai, trên quy tắc không nói không cho phép làm giao dịch, ta lại không cái khác đại sư thực lực mạnh mẽ, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Đem truyền thừa giao xong, Di Chắt bí cảnh hành trình liền xem như có một kết thúc, gã lệ ổng đại vu sư phong ấn rất nhanh liền tự động giải khai sau, Di Chắt thân thể phản ứng cũng khôi phục bình thường tại trước khi đi lúc, Di Mị nói cho Di Chắt, để nếu như hắn có rảnh nhiều đến câu lạc bộ đi một vòng. Trong khoảng thời gian này không ít đi thể chất con đường vu sư đều tại vu sư thế giới, muốn tìm đối thủ thích hợp hết sức dễ dàng. Rời đi giác đấu trường, Di Chắt trước tiên đi tới thương nghiệp tầng. Ngài tài liệu tổng cộng 182 ma tinh, nhận được xét lại. Di Chắt gật gật đầu, đem ma tinh đưa tới. Tại thương hội đem tài liệu đưa đến vu sư tháp sau, Di Chắt lập tức tiến vào tầng hầm tàng thư thất. Trong tàng thư thất để đó một cái giá sách lớn, trên giá sách mỗi bản sách đều bị Di Chắt đánh lên nhãn hiệu. Di Chắt ngón tay xẹt qua từng cái độ dày không đồng nhất gáy sách, cuối cùng tìm được hắn thứ muốn tìm, một bản mật văn bút ký. Âm ấm trong tầng hầm ngầm, Di Chắt tiên lặng cầm trong tay bản này không biết từ sinh vật gì làn ra chế tác mật văn bút ký mở ra. Một đạo tin tức cũng theo đó xuất hiện tại Di Chắt trước mắt. Nguyên liệu, không biết vu sư mật văn bút ký nhưng tinh luyện tin tức, trọng lực tràng phù văn trận liệt tinh luyện tiêu hao, 2.5 tinh thần lực Di Chắt tại thu được mật văn bút ký thời điểm, có đôi khi lại bởi vì các loại nguyên nhân không tại chỗ tinh luyện, nhưng những này mật văn bút ký có dấu chi thức gì, hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Tinh luyện về sau, Di Chắt trong đầu trong nháy mắt nhiều một cái phù văn trận liệt bản thiết kế. Có cái này bản thiết kế, Di Chắt liền có thể tại vu sư thế giới mô phỏng sơn nhạc thế giới trọng lực tình huống. Từ dưới địa thất rời đi, Di Chắt đang định đem thương hội đưa tới tài liệu mở ra. Sau đó là một cái trọng lực phòng huấn luyện. Nhưng lầu ba truyền đến một đạo ma lực ba động, đánh gây hắn hành động. Đó là đường dài thông tin thủy tinh cầu ba động. Di Chắt lên lầu xem xét, phát hiện trong thủy tinh cầu nhiều một đạo dò tin tức, để hắn tiến về Hắc Tháp Vu sư học viện một chuyến. Cái này, gã lệ ổng đại vu sư đến cùng làm cái gì? Di Chắt trong lòng hiện lên một tia mù mịt, lập tức thẳng đến Hắc Tháp Vu sư học viện bay đi. Tại trải qua nửa tháng phi hành sau, Di Chắt gặp được dò, nhưng cùng Di Chắt nghĩ khác biệt, dò tại nhìn thấy hắn lúc là một mặt hưởng quang, vẻ mặt tươi cười, xem xét liền là gặp cái gì chuyện cao hứng. Lão sư, ngươi đây là gặp được cái gì vui vẻ chuyện? Di Chắt có chút hiếu kỳ mà hỏi. Vui vẻ sự tình. Do khoe miệng nhịn không được nhếch lên, nào chỉ là vui vẻ sự tình. Người lão sư ta dự định tấn thăng tam hoàn vũ sư. Tam hoàn vũ sư. Do lời này vừa nói ra, trong nháy mắt dẫn tới Di Chắt chấn động trong lòng. Mọi người đều biết, vũ sư đột phá vấn đề lớn nhất ở chỗ tấn thăng nghi thức tài liệu, cùng tấn thăng lúc linh hồn chi trướng. Mà hai cái này, kỳ thật thoạt nhìn càng khó một chút cái sau, ngược lại tốt hơn giải quyết một chút. Vu sư truy cầu tri thức tiến hành thí nghiệm, đó cũng không phải bởi vì vu sư cái chủng tộc này so chủng tộc khác cỡ nào ưu tú, trí lực cỡ nào cao. Vu sư đối với tri thức nghiên cứu, ngoại trừ tăng cường thực lực bên ngoài, vẫn là một loại ứng đối linh hồn chi chướng biện pháp. Tại thời kỳ viễn cổ, khi vu sư lần thứ nhất phát hiện linh hồn chi chướng sau, vu sư liền bắt đầu tìm kiếm biện pháp ứng đối. Mà cái này tìm kiếm quá trình, ngược lại dẫn dắt vu sư. Linh hồn chi chướng chỗ đáng sợ ở chỗ không nhìn thấy cuối chờ đợi, mà cái này tìm kiếm quá trình, đồng dạng là không nhìn thấy cuối cùng. Tại phát hiện điểm này sau, trên thế giới cái thứ nhất vu sư vừa ra đời. Cho nên vu sư tại tấn thăng thời điểm, thường thường sẽ không tận lực cầu nhanh, dù sao linh hồn chi chướng không qua được liền là chết. Không bằng nhiều nghiên cứu một chút, rèn luyện một chút tâm tính của mình. Cũng có thể ứng đối linh hồn chi chướng so sánh, tấn thăng tài liệu có đôi khi sẽ càng khó làm vu sư tấn thăng ngoại trừ Di Chắt loại này dựa vào thôn vệ linh hồn nguyên chất hào khí tấn thăng pháp, còn lại tấn thăng phương pháp đều cần nghi thức. Những này nghi thức phần lớn đều đến từ tiền bối truyền thừa, tiền bối vu sư dựa vào mình trí tuệ cùng tri thức, bước ra một đầu tấn thăng con đường. Nhưng cũng có số ít vu sư sẽ tự mình thiết kế nghi thức. Những người này liền là hậu bối trong miệng tiền bối. Do chính là như thế một cái chuẩn bị trở thành tiền bối vu sư, truyền thừa của hắn bên trong cũng không có tấn thăng tam hoàn biện pháp, mà chính hắn mặc dù thiết kế ra một cái tấn thăng nghi thức, nhưng làm sao thiếu khuyết một cái chủ tài, nghi thức chỉ có thể dừng lại tại trên giấy. Bây giờ, do dự định tấn thăng, hoặc là tài liệu tìm được, hoặc là nghi thức sửa lại. Lão sư, ngươi tìm tới thiên tâm hồn cốt? Do lắc đầu, không có, cái đồ chơi này ta cảm giác ta đời này cũng không tìm tới. Nghe xong lời này, Di Chắc trong lòng trong nháy mắt có đáp án. Là viện trưởng, vẫn là gã Lệ Ổng đại vu sư. Là gã Lệ Ổng đại vu sư. Nói xong, do mặt lộ nghi hoặc, nói đến việc này cũng kỳ quái, gã Lệ Ổng đại vu sư không biết thế nào, đột nhiên tìm viện trưởng hỏi thăm chuyện của ngươi, cũng thuận đường tìm được ta. Ngươi chẳng lẽ cùng gã Lệ Ổng đại vu sư có quan hệ gì không thành? Di Chắc gật gật đầu, đem chính mình sự tình nói một lần. Thì ra là thế. Do vuốt vuốt râu ria, gã Lệ Ổng đại vu sư lời nói ngươi có thể suy nghĩ một chút, học viện bên này ngươi không cần quá lo lắng, học viện không phải là không có vu sư gia nhập học viện khác. Nói đi, do đột nhiên nghiêm mặt, từ trong túi áo lấy ra một trường bị phong ấn quyển trục. Di Chắc, đây là ta Di Trúc. Mặc dù ta tuổi tác rất lớn, tự nhận là tâm tính đầy đủ, nhưng linh hồn chi chướng đáng sợ ngươi cũng rõ ràng. Vạn nhất ta ra cái gì ngoài ý muốn, phần này Di Trúc liền sẽ tự động mở ra, đến giờ ngươi cứ dựa theo Di Trúc phân phát tài sản của ta. Di Chắc nghe vậy trịnh trọng tiếp nhận quyển trục, sau đó hắn lại gặp Dò mở miệng nói, ngoại trừ phần này Di Trúc, ta lần này để ngươi tới còn có một việc. Chuyện gì? Dò chỉ phòng thí nghiệm bảng đen, ta là học viện giáo chức, ta đi tấn thăng, dựa theo quy củ của học viện, các ngươi những này còn tại học viện học sinh nên thay ta đi học. Không cần nhiều, các ngươi một người 30 năm liền có thể. Cũng được. Bàn giao sự tình xong, Dò vô vô Di Chắc bà bay, hướng hát tháp thượng tầng bay đi. Dò không có ý định đi cái này chân lý chi tháp, hắn muốn tại tòa này hắn chờ đợi mấy ngàn năm hát tháp bên trong tấn thăng. Di Chắc nhìn xem mình lão sư bóng lưng, cũng không tin thần hắn, trong lòng yên lặng cầu khẩn, nhìn thần linh phù hộ thầy ta rõ có thể thuận lợi tấn thăng. Dạy thay trước đó, Di Chắc lại trở về một chuyến chân lý chi tháp, đem hắn những tài liệu kia cầm tới trung ương hắc tháp. Tại học viện dạy học trên thực tế là kiện chuyện rất nhẹ nhàng, căn cứ vào vu sư sinh mệnh chiều dài cùng kiến thức chiều rộng, giáo một đám bất quá mười mấy tuổi tiểu hài tử thật sự là rất dễ dàng. Bất quá đã muốn dạy khóa, Di Chắc vẫn là có ý định chăm chú một điểm. Tiểu sư muội của hắn dẻo nạ vài thập niên trước đã thuận lợi trở thành vu sư, bất quá nàng bản thân không am hiểu chiến đấu. Đồng thời tại hợp thành thú phía trên tiên phú cũng không tệ, thế là liền tại dò theo đề nghị, trở thành học viện giáo trước. Về sau tiến hành vị diện chiến tranh, nàng cũng là hậu cần vu sư một thành viên. Hậu cần vu sư mặc dù trong chiến tranh lích lợi không cao, nhưng thắng ở an toàn, nếu như đúng tiến độ, lại thêm dò giúp đỡ, ngao thành nhị hoàn vu sư vấn đề không lớn. Tại hắc tháp thứ 67 tầng, Di Chắc tìm được Dẻo Nạ phòng thí nghiệm, chuẩn bị hỏi một chút dạy học chú ý hạng mục. Trong phòng thí nghiệm, Dẻo Nạ đang tại thí nghiệm đài trước đội vàng đồ vật gì. Hai cái thoạt nhìn giống nhau như lúc tiểu cô nương đang giải phẫu trước sân khấu nghiên cứu một bộ sinh vật hình thù quái dị cấu tạo. Phát giác được có vu sư tiến vào, Dẻo Nạ nhìn về phía phòng thí nghiệm đại môn. "Ai, Di Chát sư minh." Nhìn thấy Di Chát, Dẻo Nạ sắc mặt có chút kinh hỉ. "Dẻo Nạ, đã lâu không gặp, hai cái này là người học đồ." Di Chát chỉ bàn giải phẫu trước hai cái tiểu gia hỏa. Dẻo Nạ gật gật đầu, đi đến bàn giải phẫu bên cạnh, vỗ xuống hai cái học đồ đầu. "Alins, Polina, đây là sư bá của các ngươi Di Chát." Nhưng có chút ngoài ý muốn chính là, hai cái này học đồ đối mặt Dẻo Nạ lời nói lại không lúc đích. Alins đứng tại chỗ, toàn bộ thân thể căng cứng giống căn dây cung. Dẻo Nạ lời nói nàng nghe thấy được, nhưng giờ phút này thân thể của nàng cũng một cử động cũng không dám. Thân thể của nàng đang đối kháng với đầu óc của nàng, thân thể của nàng tại cảm nhận được sau lưng cái kia đáng sợ vu sư thời điểm, liền tự động kích hoạt lên thân thể bản năng nhất phòng ngự cơ chế, không lúc đích. Alins miễn cưỡng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía mình muội muội, lại phát hiện nàng và mình một cái bộ dáng. Song sinh tử thì tâm linh liên hệ, để các nàng có thể cảm nhận được trong lòng đối phương cảm xúc. Nhưng giờ phút này, các nàng có thể cảm nhận được chỉ có hoảng sợ. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn, đối mặt kẻ săn mồi hoảng sợ. Lão sư sư minh, đến cùng là cái gì quái vật ta ân? Dẻo Nạ nhíu mày, đang muốn lại nói cái gì? Chợt nghe thấy Di Chắc lung tung nói, vấn đề của ta, quên thu liễm sinh mệnh phóng xạ. Bởi vì Di Chắc ngày bình thường tiếp xúc đều là vũ sư, sinh mệnh phóng xạ thứ này hắn một mực không có chú ý tới. Hắn mới từ sơn nhạc bí cảnh đi ra không bao lâu, tế bào thân thể đang đứng ở sinh động trạng thái, sinh mệnh phóng xạ so sánh bình thường càng thêm tràn đầy. Điểm ấy phóng xạ đối vũ sư tới nói không có gì, nhưng đối với học đồ tới nói nhưng lớn lắm. Chỉ thấy Di Chắc bên này vừa thu liễm sinh mệnh phóng xạ, chỉ thấy hai cái học đồ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân trên dưới như là bị dội cho nước bình thường, mồ hôi lạnh không cần tiền chảy ra. Ha ha, vấn đề của ta, vấn đề của ta. Di Chắc lúng túng cười một tiếng, ánh mắt ở trong phòng thí nghiệm đi lòng vòng, chuẩn bị chuyển di một cái chủ đề. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều pha lê khoang thuyền, trong khoang thuyền để đó đều là một chút sinh vật hình thù quái dị, nhưng có chút kỳ quái là, những sinh vật này mặc dù ngoại hình không giống nhau, nhưng trên người nhưng lại có giống nhau lân phiến. Di Chắc cẩn thận xem xét, có chút không xác định hỏi, sư muội ngươi nghiên cứu chính là Long huyết loại. Tấu chương xong, chương 197, Long huyết bí mật chương 197, Long huyết bí mật Long huyết loại, một cái luyện kim vu sư lâu dài không suy nghiên cứu đầu đề. Tại vu sư thế giới còn không xưng là vì vu sư thế giới trước đó, cự long cùng hải quái thống trị vu sư thế giới bầu trời, đại địa cùng hải dương. Thời kỳ đó, vu sư đại lục mỗi một ngọn núi đều trúc lấy kim quang lóng lánh tổ rồng. Về sau, vu sư từ cự long trong tay cướp đoạt vu sư thế giới, cùng hải quái đạt thành hiệp nghị, trở thành vu sư thế giới mới chỗ thể. Mà cự long, tự nhiên cũng thành vu sư trong tay đối tượng nghiên cứu. Cự long huyết mạch tương đương cường hành, bất luận cái gì một đầu cự long chỉ cần trưởng thành, đều có thể trở thành một cái một cấp sinh vật, mà theo tuổi tác trưởng thành, cự long trên thân sẽ mọc ra mới đầu lâu, mua thêm một cái đầu lâu, cự long sinh mệnh đẳng cấp liền sẽ gia tăng một cấp. Tại cự long cường hãn nhất thời kỳ, Vu sư đại lục tồn tại 5 con lục thủ cự long, về sau, cái này 5 con lục thủ cự long trở thành 5 cái học phái chiến lợi phẩm. Cự long huyết mạch ngoại trừ cường đại bên ngoài, còn có cực mạnh ăn mòn tính. Vu sư thế giới bất luận một loại nào sinh vật cùng nó đản sinh hôn huyết dòng dõi đều mang mãnh liệt long trúc đặc thù, cho dù là tắm rửa long huyết, đều sẽ dẫn đến thân thể huyết mạch bị ăn mòn, trở thành long huyết loại. Long huyết loại lực lượng mặc dù không kịp thuần huyết cự long cường hãn, nhưng chúng nó cũng kế thừa cự long một bộ phận đặc chất, năng lực chiến đấu tương đương không tầm thường. Mà tại các vu sư bước ra cái nôi, tranh giành tinh không về sau, bọn hắn phát hiện, cự long không hề chỉ cực hạn tại vu sư thế giới. Tại vu sư hiện tại xác minh trong thế giới, vẹn vẹn chỉ có chút ít thế giới không có cự long tung tích, còn lại trong thế giới, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể tìm tới cự long, hoặc là long huyết loại vết tích. Những này cự long mặc dù cụ thể đặc thù ngày đêm khác biệt, có là huyết nục, có thì là thực vật, càng có hôn huyết nguyên tố sinh vật, nhưng cự long thăng cấp đặc điểm, cùng long huyết có được cường đại ăn mòn tính đều cho thấy những này nhìn như khác biệt cự long, kỳ thực là một chủng tộc. Mà cái này cũng làm cho luyện kim vu sư quần thể bên trong xuất hiện một nhóm chuyên môn nghiên cứu cự long vu sư. Bất quá, Di Chắc khi nhìn đến những này long huyết loại lúc, thầm nghĩ đến lại là Hắc Thạch Sơn mạch cái kia ba đầu cự long. Cái kia cự long xem như học viện nhân viên, vẫn là đại vu sư chăn nuôi sủng vật đâu. Gieo Nạ nghe thấy Di Chắc hỏi thăm, có chút ngượng ngùng cười cười, cũng là không tính là nghiên cứu, chỉ là ta trong nghiên cứu vừa lúc cần long huyết, cho nên thuận đường nghiên cứu một chút. Di Chắc đi đến một cái pha lê khoang thuyền trước, nhìn kỹ bên trong long huyết loại. Con này long huyết trồng ở bị long huyết ăn mòn trước, hẳn là một cái con thỏ, nhưng ở bị long huyết ăn mòn sau, con thỏ cũng mọc ra răng nanh cùng lân phiến, trên đầu một đôi dữ tợn sừng rồng tản ra làm cho người khiếp sợ hàn quang. Long huyết loại là cái tốt nghiên cứu phương hướng a. Di Chắc thuận miệng nói ra, cự long là loại rất mạnh sinh vật, chỉ cần nghiên cứu ra một điểm thành quả, liền có thể đối hợp thành thú tăng lên rất nhiều. Gieo Nạ nghe vậy có chút kinh hỉ nói, sư huynh ngươi đối long huyết có nghiên cứu sao? Nàng bước nhanh đi đến Di Chắc bên người, chỉ pha lê trong khoang thuyền long huyết con thỏ. Ta gần nhất đang nghiên cứu long huyết đối với sinh vật thân thể cải tạo, tại trải qua long huyết ăn mòn sau, cho dù là một cái con thỏ đều có thể biến thành giết người hung thú. Nhưng ta gần nhất gặp chút phiền phức, sư huynh ngươi giúp ta nhìn xem. Gieo Nạ thận trọng nhìn xem Di Chát, nàng nghe dò nói qua, chính mình cái này Di Chát sư huynh là cái rất có thiên phú người, rất nhiều vấn đề hắn đều có thể cho ra thường nhân không nghĩ tới giải pháp. Nhưng làm vu sư, Gieo Nạ trong lòng có chút lo lắng, vu sư đối với tri thức thủ hộ, để thỉnh giáo vấn đề biến thành một kiện rất mẫn cảm sự tình. Cho dù là sư muội, nàng làm như vậy cũng có chút mạo phạm, nhất là không có nói ra giao dịch tình huống dưới. Nhưng Di Chát câu nói tiếp theo bỏ đi nàng tất cả lo lắng. Ta không có nghiên cứu qua long huyết, chỉ là nghe người ta nói qua thứ này. Nghe thấy Di Chát lời này, Gieo Nạ trong lòng nói ra là may mắn vẫn là thất lạc, nhưng ngay tại nàng muốn đem chủ đề dịch chuyển khỏi lúc, nhưng lại nghe thấy Di Chát hỏi, bất quá vấn đề của ngươi có thể nói cho ta nghe, có lẽ ta có thể cho ngươi điểm khác biệt giải quyết mạch suy nghĩ. Đối mặt Di Chát hảo tâm, Gieo Nạ lại có chút chân tay luống cuống. Nàng hồi tưởng vừa rồi trong lòng mình lo lắng, không khỏi cảm thấy mình là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Là như vậy, ta đang nghiên cứu long huyết ăn mòn thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện, một số thời khắc long huyết ăn mòn cũng sẽ không gây nên long hóa, ngược lại sẽ dẫn đến sinh vật tế bào vỡ tan, toàn bộ thân thể đều vỡ vụn. Gieo Nạ xuất ra một cái ảnh lưu niệm thủy tinh cầu, để Di Chát quan sát ngay lúc đó cảnh tượng. Trong thủy tinh cầu, một cái thỏ thân thể đang nhanh chóng hóa lỏng, huyết dịch cùng dịch thể không ngừng từ thỏ thân thể chảy ra, bất quá mười mấy giây, một cái sinh mệnh dấu hiệu hoàn hảo con thỏ liền hóa thành một vũng máu. Gieo Nạ ở bên cạnh giới thiệu nói, tại rót vào một ml long huyết sau 3 phút, con này con thỏ bắt đầu xuất hiện long hóa đặc thù, đây là rất bình thường dấu hiệu. Nhưng ở 30 giây sau, những này long hóa đặc thù bắt đầu vỡ vụn, ngay sau đó toàn bộ con thỏ lại bắt đầu vỡ vụn. Tại cái này về sau, ta tiến hành rất nhiều lần thí nghiệm, phát hiện loại tình huống này cũng không phải là ví dụ, trên cơ bản mỗi tiến hành 100 lần thí nghiệm liền xuất hiện một lần vỡ vụn thời gian cũng không cố định. Nhìn xem trong thủy tinh cầu hình ảnh, Di Chát sờ lên cái cằm, cảm thấy thứ này hắn giống như có chút quen thuộc. Thỏ loại bệnh chẳng này, rất như là tế bào dấu hiệu hỏng mất. Di Chát nghĩ, đem chính mình suy đoán nói ra, con này thỏ tình huống hẳn là tế bào vỡ vụn. Long huyết có cao ăn mòn tính, loại này ăn mòn bản chất ta suy đoán hẳn là long huyết bên trong sinh mệnh tin tức chỉnh hợp tiến nguyên sinh vật sinh mệnh hạch tâm. Nhìn con này thỏ tình huống, đoán chừng là sinh mệnh tin tức chỉnh hợp thất bại, dẫn đến sinh mệnh hạch tâm sụp đổ đưa đến tế bào vỡ vụn. Nếu như ngươi muốn tránh cho loại tình huống này, tốt nhất vẫn là từ thí nghiệm sinh vật trên hạ thủ, thông qua thủ đoạn khác tránh cho, đoán chừng hiệu quả không lớn, hơn nữa còn sẽ rất khó làm. Nghe được Di Chát suy đoán, Gieo Nạ con mắt trong nháy mắt sáng lên. Sinh mệnh tin tức chỉnh hợp tiến sinh mệnh hạch tâm, sinh mệnh tin tức chỉnh hợp tiến sinh mệnh hạch tâm. Gieo Nạ chạy như bay đến phòng thí nghiệm trước bàn sách, đem câu nói này ghi chép đến bản bút ký bên trên, giống như muộn một chút nàng liền muốn quên. Sư Minh, người đối long huyết ăn mòn tổng kết, thật là thẳng tới hạch tâm. Gieo Nạ sắc mặt ửng hồng nhìn xem Di Chát, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Nàng đối long huyết nghiên cứu cũng coi là có chút thời gian, nhưng nàng chưa hề nghĩ tới, long huyết ăn mòn cơ chế có thể dùng như thế ngắn gọn ngôn ngữ biểu thị. Di Chát cười cười, không có lại tiếp tục cái đề tài này. Vu sư nghiên cứu có rất tư mật tính chất, nói thêm gì đi nữa, cái này nghiên cứu hắn liền muốn chia quả. Bất quá, long huyết loại này tính chất ngược lại là đưa tới Di Chát một chút chú ý. Cự long bản thân là một loại cực kỳ sinh vật cứng hãn, nó đối với tự nhiên thích ứng đơn giản đạt đến một loại nào đó cực hạn, vô luận cỡ nào ác liệt hoàn cảnh, cự long đều có thể tiến hóa ra thích hợp nhất sinh tồn hình thái, cũng bảo trì cự long hạch tâm nhất đặc điểm. Loại này đặc chất cùng thích ứng chi thể có chút không như mà hợp. Tại hỏi thăm Gieo Nạ một chút dạy học chú ý hạng mục sau, Di Chát thuận tay từ nàng nơi đó làm hai ống nghiệm phổ thông long huyết. xem như hắn cho ra đề nghị thù lao. Do mời hắn tới thời gian vừa vặn đuổi tới tân sinh nhập học, cho nên Di Chắt tiến vào Vu sư học viện lớp đầu tiên, chính là cho bọn này mới nhập học tiểu gia hỏa giảng như thế nào Vu sư. Đông đông đông. Theo sớm 8 tiếng chuông gõ vang, Di Chắt cầm bút ký, đi vào phòng học. Ở trước mặt hắn, mấy trăm cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa trừng to mắt nhìn xem hắn. Đi qua nhập học khảo thí sau, những tiểu tử này cơ bản đều rút đi non nớt, trong mắt xem ai đều mang cảnh giác. Di Chắt đi đến bục giảng, như là năm đó Anna một dạng, tại trên bảng đen viết như thế nào Vu sư hàng chữ này. Ta là giảng sư Di Chắt, một cái luyện kim Vu sư. Bởi vì đây là các ngươi tiến vào học viện lớp đầu tiên, ta không thể không tại luyện kim thuật lời giới thiệu trước, tăng thêm một chút đồ vật. Di Chắt nhìn xem bọn này tiểu gia hỏa, ánh mắt của hắn rất bình thản, nhưng lại để mỗi một cái bị hắn nhìn thấy học đồ lông tơ dựng ngược. Dù cho Di Chắt lại thế nào thu liễm sinh mệnh phóng xạ, hắn cái này hai cấp sinh vật cùng bọn này liền một cấp sinh vật cũng chưa tới tiểu gia hỏa đều tồn tại sinh mệnh khác biệt về bản chất. Vu sư đặc thù tinh thần tiến hóa phương thức, để vu sư cùng vu sư học đồ cơ hồ giống hai cái giống loại. Cho nên, các ngươi ai đến trả lời ta vấn đề này, như thế nào vu sư? Theo hắn đưa ra nghi vấn, toàn bộ phòng học an tĩnh như là mộ địa, nhưng rất nhanh, một cái run run rẩy rẩy tay liền giơ lên. Một cái thoạt nhìn quần áo một mạc nam hải giơ lên tay phải. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Di Chắt thản nhiên nói. Ta cảm thấy vu sư liền là một đám có thể phi thiên độ địa, nắm giữ siêu phàm lực lượng siêu nhân. Di Chắt gật gật đầu, ra hiệu hắn tọa hạ. Đáp án này rất tốt, nhưng không đủ chất. Còn có người cần hồi đáp sao? Di Chắt ánh mắt liếc nhìn một lần phòng học, rất nhanh, một cái tay khác giơ lên. Đây là một cái quần áo hoa lệ quý tộc thiếu niên. Nói cho ta biết đáp án của ngươi. Quý tộc thiếu niên hít sâu một hơi, lớn tiếng hồi đáp, ta cảm thấy vu sư liền là một đám truy cầu tri thức cùng đồ. Di Chắt nghe vậy mỉm cười, ra hiệu quý tộc thiếu niên tọa hạ. Đáp án này rất tốt, rất mạnh như thác đổ, nhưng đáng tiếc không phải bản gốc. Những lời này đến từ chân lý nghị hội nghị trưởng. Ở chỗ này ta có thể cho các ngươi có chút giới thiệu một chút, chân lý nghị hội. Chân lý nghị hội là vu sư người thống trị thế giới, tất cả vu sư đều nghe lệnh tại chân lý vu sư điều khiển. Nhưng chính vì vậy, chân lý nghị trưởng câu nói này cách chúng ta có chút quá xa vời. Cho nên các ngươi nghe một chút liền tốt, chờ các ngươi trở thành vu sư về sau lại suy nghĩ câu nói này. Nói đi, Di Chắt tại trên bảng đen viết lên một câu. Vu sư là một loại nghề nghiệp, tại cái này nghề nghiệp mỗi cái giai đoạn, vu sư bản chất đều không giống nhau. Di Chắt viết xong sau, đối mấy trăm cái học sinh nói ra mình ý tứ của những lời này. Vu sư chia làm 3 cái giai đoạn, vu sư học đồ, vu sư cùng đại vu sư. Tại vu sư học đồ giai đoạn, các ngươi tốt nhất từ bỏ những cái kia không thiết thực ý nghĩ, cố gắng cước đạp thực địa, tận khả năng nhiều kiếm lấy ma thạch, tăng lên pháp thuật ý lực, rèn luyện mình kỹ xảo chiến đấu. Tri thức rất tốt đẹp, nhưng ngươi đến còn sống khả năng nhưng đến bọn chúng. Đương nhiên Di Chắt cười cười, nếu như ngươi dự định tiến vào vong linh học phái tốt nhất xem nhẹ ta câu nói sau cùng. Tấu chương xong, chương 198, Cự Long huyết thanh chương 198, Cự Long huyết thanh dạy học đối với Di Chắt tri thức trình độ tới nói cũng không phải là việc khó gì, hắn rất nhẹ nhàng liền kể xong một tiết thời gian dài tới một buổi sáng khóa, đồng thời còn có điểm vẫn chưa thỏa mãn. Xong tiết học về sau, Di Chắt cầm bản bút ký trở về dọ phòng thí nghiệm, đem từ dẻo nạ nơi đó lấy được long huyết đem ra. Bởi vì là dạy hay, Di Chắt ở trung ương hắc tháp cũng không có mình phòng thí nghiệm, chỉ có thể tạm dùng dọ phòng thí nghiệm. Bất quá dọ phòng thí nghiệm tại toàn bộ hắc tháp vu sư học viện đều phải tính đến, Di Chắt cũng rất quen thuộc, các loại khí giới dùng đều rất thuận tay, ngược lại là nổi bật lên chính hắn vu sư tháp phòng thí nghiệm có chút khó dùng. Không được, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, trở về được đem phòng thí nghiệm thiết bị thăng cấp một cái, thương hội kiếm lời nhiều như vậy mà tinh, là thời điểm dùng một điểm. Cảm thán xong phòng thí nghiệm, Di Chắt lật ra dọ luyện kim máy ly tâm, chuẩn bị đem trong tay long huyết chế bị thành huyết thanh. Long huyết từ vẻ ngoài nhìn 10 phần đỏ tươi, riêng là nhìn xem đã cảm thấy nó có không tầm thường sinh mệnh lực. Nó tính chất tương đối sền sệt, không sai biệt lắm cùng mức hoa quả một dạng. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất một cấp cự long máu tươi, nếu như chờ cấp càng cao một chút, long huyết sẽ càng thêm sền sệt. Theo như truyền thuyết, mông mội thời kỳ có cái cự long bốn đầu thụ thương sau không có lập tức cầm máu, nhỏ xuống huyết dịch rơi xuống một cái vu sư trên thân, tại chỗ liền đem nó làm thành hổ phách. Long huyết còn có nhất định trình độ tính ăn mòn cùng ăn mòn tính ăn mòn vẫn còn tốt, cự long không phải dị hình, cho dù là cấp 4 cự long long huyết, tính ăn mòn cũng vẹn vẹn cùng phổ thông axit không sai biệt lắm. Nhưng ăn mòn tính lại khác biệt. Cự long máu tươi thậm chí có thể ăn mòn chuyển hóa vô cơ vật, loại này chuyển hóa hiệu quả mặc dù không cường, nhưng đã chú định long huyết chứa đựng trang bị nhất định phải mang theo phụ ma. Chứa đựng càng cao cấp hơn cấp long huyết, vật chứa phụ ma liền muốn càng cao, đồng thời còn muốn định kỳ kiểm tra vật chứa có hay không bị ăn mòn. Di Chắt tìm chút luyện kim dược tề đối long huyết tiến hành xử lý, sau đó đem xử lý sau long huyết để vào máy ly tâm. Theo máy ly tâm truyền ra ong ong thanh âm, Di Chắt đi tới thí nghiệm đài trước, từ ma pháp trong túi áo lấy ra một khối to như gương mặt phù văn cơ bản, bắt đầu khắc họa phù văn. Những phù văn này cơ bản là trọng lực phòng huấn luyện trọng lực máy phát, chỉ cần chuẩn bị 30 cái, sau đó đem nó hợp lý phân bố trong phòng huấn luyện, Di Chắt liền có thể tại vu sư thế giới mô phỏng sơn nhạc thế giới trọng lực hoàn cảnh. Nửa giờ sau, máy ly tâm thanh âm đình chỉ. Di Chắt đi vào máy ly tâm trước, xuất ra bên trong có huyết thanh ống nghiệm, thuận tay đem bên trong cặn bã tách rời. Nhìn trước mắt mang theo chút màu vàng nhạt huyết thanh, Di Chắt đi vào phòng thí nghiệm bên cửa sổ, dùng ma lực hút tới một cái học viện người giám sát. Ai ai ai, ngươi cái này vu sư muốn làm gì? Bị hút tới học viện người giám sát hét lớn. Di Chắt không để ý nó, tự mình nói ra mình cần. Thay ta đi thăm dò Trạ Lập Thương hội mua mấy con chuột bạch, thuận tiện giúp ta hỏi bọn họ một chút có hay không ấu long huyết gì bán. Nói xong, Di Chát đưa cho người giám sát một viên ma tinh, cộng thêm một khối lóe hồng quang nguyên tố bảo thạch, lại đem ném trở về phía dưới. Ngươi cái này thay mặt ban vu sư thật sự là vô lễ. Mời ta làm việc sẽ không khách khí một chút sao? Người giám sát có chút tức giận ồn ào hai câu, lập tức viên kia nguyên tố bảo thạch nuốt vào bụng. Nguyên tố bảo thạch cái đồ chơi này không đắt lắm, cũng chính là mấy chục ma thạch giá tiền, nhưng đối với ưa thích thu thập sáng long lánh vật phẩm học viện người giám sát tới nói, cái đồ chơi này thậm chí so ma tinh đều tốt dùng. Không lâu, Trác Lạc Thương hội thí nghiệm chuột bạch liền đưa đến Di Chát phòng thí nghiệm, cũng bổ sung một câu, vốn thương hội còn nhỏ cự long huyết dịch đã bán sạch, nếu như cần trước tiên có thể giao tiền đặt cọc trước, các loại 10 năm sau bổ hàng lại mua sắm. Di Chát cầm 10 khối ma tinh đưa cho người giám sát. Giúp ta dự định 5 phần còn nhỏ cự long huyết thanh, nhớ kỹ đánh dấu, ta muốn là vu sư thế giới còn nhỏ cự long huyết thanh. Học viện người giám sát rời đi, Di Chát từ chứa chuột bạch lồng bên trong, tiện tay bắt một cái. Những này chuột bạch đều là vu sư thương hội chuyên môn bồi dưỡng, mỗi một nhóm chuột bạch, nó thân dài thể trọng các hạng số liệu đồng đều tại một cái bình quân phạm vi bên trong, sai sót cực nhỏ. Di Chát cũng không cần lo lắng chuột tồn tại vấn đề gì, từ đó ảnh hưởng thí nghiệm. Di Chát đem chuột bạch cột vào thí nghiệm đài bên trên, xuất ra ống trích đã rút ra nửa mở lờ long huyết huyết thanh, rót vào chuột bạch trong cơ thể. Sau đó hắn xuất ra ảnh lưu niệm thủy tinh cầu cùng bản bút ký, bắt đầu ghi chép chuột bạch biến hóa. Rót vào huyết thanh sau 30 giây, chuột bạch thân thể bắt đầu xuất hiện run rẩy. 10 giây sau, run rẩy tăng lên, chuột bạch da bắt đầu chảy ra mang máu dịch thể, long hóa bắt đầu. Long hóa xuất hiện trước nhất bộ vị tại chuột bạch trái tim, sau đó dọc theo chuột bạch động mạch bắt đầu lan tràn. Long hóa ban đầu, chuột bạch da bắt đầu mảng lớn rụng lông, bên ngoài thân bắt đầu xuất hiện một tầng chỉ có loài bò sát mới có thể mọc ra lân phiến. 13 giây sau, chuột bạch làn da đã hoàn thành long hóa, nó bắt đầu từng ngụm phun ra máu đen. Di Chát đem những cái kia máu đen thu thập lại, sau đó tiếp tục quan sát chuột bạch tình huống. Long hóa sau thứ 30 giây, chuột bạch thổ huyết đình chỉ, sinh mệnh triệu chứng bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Long hóa sau thứ 50 giây, chuột bạch triệt để mất đi sinh mệnh triệu chứng. Di Chát đem chuột bạch thi thể giải phẫu, phát hiện nó nội bộ khí quan đã phát sinh vặn vẹo cải biến, loại sửa đổi này cũng hẳn là long hóa. Mà những này cải biến cũng chưa hoàn thành, tại Di Chát kiểm tra thi thể sau phát hiện, chuột bạch chứa đựng năng lượng hóa học, tại long hóa bên trong bị toàn bộ tiêu hao. Trên lý luận tới nói, chuột bạch là chết đói. Di Chát lại đem những cái kia chuột bạch máu đen kiểm tra một lần, xác định những này máu đen bên trong tồn tại đại lượng tổn hại tế bào, những này tế bào hẳn là sinh mệnh tin tức chỉnh hợp lúc, chỉnh hợp thất bại tế bào. Đem thí nghiệm kết quả chỉnh lý hoàn tất, Di Chát nhìn xem trong tay thí nghiệm ghi chép lâm vào suy nghĩ. Chuột bạch long hóa đã chứng minh cự long sinh mệnh tin tức tồn tại ở huyết thanh bên trong, tiếp theo, sinh vật long hóa cần đại lượng năng lượng, nếu như là phổ thông sinh vật rất khó hoàn thành toàn bộ long hóa quá trình. Nhưng nhìn xem long hóa chuột bạch, Di Chát luôn cảm giác long huyết thứ này có chút quá bá đạo. Ngay cả tế bào đều không cần, vẹn vẹn dùng huyết thanh bên trong sinh mệnh tin tức liền có thể hoàn thành đối với sinh vật cải tạo, đây quả thực cùng virus một dạng. Di Chát mở ra bí cảnh, đem Ulysses từ đó kéo ra ngoài. Đi qua thời gian hơn một năm, Di Chát bí cảnh đã bị Ulysses cải tạo thành tông giáo thánh điện. Cái gì thần điện, tượng thần, thánh thành, cái gì cần có đều có, mà Ulysses thì tại bên trong làm giáo tông, không ngừng đối thánh thụ tinh linh tiến hành truyền giáo. Với lại bởi vì trí lực vấn đề, những này thánh thụ tinh linh vậy mà đều bị hắn cho lắc lư ở bọn chúng hiện tại ngay cả trong đầu di truyền ký ức đều không tin, đem Ulysses biên ra giáo điện coi là lịch sử. Đang tại giáo điện bên trong, Di Chát là toàn bộ bí cảnh sáng thế thần, mà thánh thụ tinh linh thì là hắn sáng tạo cái thứ nhất sinh vật. Ulysses cùng thế giới nấm thì là Di Chát tử thần. Mà thánh thụ tinh linh trong trí nhớ những cái kia đã từng quá khứ, thì biến thành Di Chát cho bọn hắn khảo nghiệm, kiểm nghiệm bọn chúng tín ngưỡng phải chăng kiên định bấy giờ. Nói thật, tại Di Chát xem xét đến loại tình huống này thời điểm, kém chút bị hù đỉnh chỉ Ulysses tiếp tục truyền giáo. Thánh thụ tinh linh đi qua thời gian một năm đã hoàn toàn bị tẩy não, loại tình huống này, Di Chát thậm chí hoài nghi bọn chúng có thể thành hay không dài làm một cấp sinh vật. Xuất phát từ vu sư thành kiến, Di Chát vẫn cho rằng thánh thụ tinh linh hẳn là đi tinh thần tiến hóa lộ tuyến, dù sao những tiểu tử này thể chất chỉ có thể dùng suy nhược để hình dung. Huống hồ những tiểu tử này thi triển tiên phú, cũng cần tinh thần lực tham dự. Tinh thần tiến hóa đối với bọn chúng tới nói tuyệt đối không tính sai đường. Nhưng nếu như bọn chúng bị tẩy não, trở thành cuồng tín đồ, Di Chát rất lo lắng bọn này tiểu gia hỏa không có cách nào tiếp tục đi tinh thần tiến hóa lộ tuyến. Vu sư từ trước đến nay lấy lý trí làm trọng, hắn còn không có nghe nói qua người điên nào có thể trở thành vu sư. Nhưng Ulysses rất nhanh liền bỏ đi hắn lo nghĩ. Dắt, ngươi đây là kỳ thị đồ đần. Tinh thần tiến hóa chỉ cùng tinh thần lực cùng tiến hóa lúc đối mặt linh hồn chi chướng có quan hệ, cùng bọn hắn tinh thần trạng thái không có một chút quan hệ. Tinh giới bên trong những cái kia phong hiêu giả từng cái đều là không thể thuyết phục tiên điên, nhưng trong đám người này rất nhiều đều là tinh thần tiến hóa giả. Với lại bị tẩy não về sau, bọn này tiểu gia hỏa nói không chừng có thể thuận lợi hơn tiến hóa. Tín ngưỡng kiên định chết đầu góc có đôi khi so một ít người thông minh lại càng dễ vượt qua linh hồn chi chướng. Đem Ulysses từ thánh thành trên thần tọa lôi ra đến, Di Chát chỉ vào trên bàn huyết thanh, để cái thế giới này chi chủ kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì kỳ quái địa phương. Ulysses bay đến huyết thanh trước, dùng năng lượng dính một điểm đưa vào miệng bên trong. Chỉ chốc lát, nó phun, hùng hùng hổ hổ đường, rắc, đây là thứ quái quỷ gì, dựa vào một điểm sinh mệnh tin tức liền có thể ăn mòn thân thể của ta. Di Chát nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, nghe Ulysses lời này, hắn hẳn là không gặp qua cự long như vậy huyết mạch sinh vật cứng hãn. Đây là vu sư thế giới cự long huyết thanh, tại vu sư thế giới chung quanh những thế giới này, cự long loại rộng khắp tồn tại. Ulysses nghe vậy lắc lắc cánh, rắc, cái đồ chơi này tuyệt đối có vấn đề. Thế giới ở giữa quy tắc ngày đêm khác biệt, không có khả năng đồng thời dựng dục ra cùng một chủng tộc. loại sinh vật này hoặc là thoái hóa người mở đường, hoặc là liền là người mở đường binh khí sinh vật. Bởi vì cái đồ chơi này có cao như vậy ăn mòn tính, ta càng có khuynh hướng cái sau. Di chắc gật gật đầu, tại biết được người mở đường về sau, hắn đối cự long loại này rộng khắp phân bố tại nhiều cái thế giới sinh vật liền sinh ra hoài nghi. Hôm nay nghe Ú Lì Sẹt cũng đưa ra suy đoán này, trong lòng của hắn càng phát ra khẳng định cự long tuyệt đối là người mở đường tạo vật. Về phần cự long vì cái gì không phải thoái hóa người mở đường? Di chắc trong lòng cười lạnh một tiếng, nếu như bọn chúng là người mở đường, hiện tại sớm đã bị Vu sư diệt tộc, cho dù có còn sót lại cũng là bị Vu sư nuôi dưỡng ở bí cảnh, chặt chẽ trông giữ. Căn bản sẽ không như thế tùy tiện đặt ở bên ngoài, thậm chí còn có thể cho Vu sư trong nhà hộ viện. Không ai sẽ thả một cái lúc nào cũng có thể bạo tạc đại tạc đạn tại trong phòng của mình. Ngươi đối thứ này có biện pháp cải tạo không có? Di chắc thuận miệng hỏi. Cự long bộ phận đặc tính ta cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể giảm xuống bọn hắn ăn một tính, loại vật này liền có rất lớn tác dụng. Bất quá Di chắc cũng không có trông cậy vào Ú Lì Sẹt trả lời, dù sao hai cái văn minh khác biệt thực sự có chút đại, Ú Lì Sẹt kỹ năng toàn điểm tại thể chất thiên phú và tín ngưỡng lực phía trên. Nhưng lần này, Ú Lì Sẹt lại lên tiếng. Giắc, ngươi thật đúng là đừng nói, cái đồ chơi này ta nói không chừng thật có biện pháp giải quyết. Tấu chương xong, chương 199, vũ thuật, long hóa chiến thể chương 199, vũ thuật, long hóa chiến thể ân. Di chắc có chút giật mình nhìn về phía Ú Lì Sẹt. Giắc, bất quá loại thủ đoạn này cần một điểm tín ngưỡng lực, ngươi có muốn hay không nhìn? Ú Lì Sẹt dò hỏi. Di chắc nghe vậy sắc mặt ngưng tụ, trong tay hắn tín ngưỡng chi lực cũng không nhiều, loại này có thể tại thời khắc mấu chốt cứu mạng lực lượng, hắn bây giờ còn chưa có ổn định thu hoạch con đường, có thể nói là dùng một điểm ít một chút. Phải dùng bao nhiêu? Giắc, không nhiều một chút mà thôi. Ú Lì Sẹt nhìn ra Di chắc lo lắng, lập tức lại bổ sung. Giắc, đám kia tiểu gia hỏa đã tại sản xuất tín ngưỡng lực, điểm ấy tín ngưỡng lực mấy năm liền có thể trở về. Di chắc sắc mặt hơi lỏng, hướng Ú Lì Sẹt gật gật đầu. Ú Lì Sẹt trong cơ thể truyền ra một tia yếu ớt năng lượng ba động, sau đó hắn dùng cánh trên không trung phất một cái, trong không khí lại xuất hiện một cái phức tạp phù văn. Di chắc trong lòng hoảng hốt, Ú Lì Sẹt vậy mà học được sử dụng vu sư phù văn. Nhưng hắn cẩn thận nhìn lên, nhưng trong lòng đống nhiên buông lỏng, cái này phù văn cũng không phải là vu sư phù văn. Giắc, đây là thiên diện thần vương Du Nẹt phù văn phiên bản đơn giản hóa, cùng các ngươi vu sư phù văn không đồng dạng. Loại này phù văn là quy tắc văn tự, không đến thần linh thậm chí đều nhìn không ra huyền bí trong đó, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, cũng phải là tiếp xúc quy tắc bán thần khả năng học được. Nói đi, Ú Lì Sẹt đem cái này phù văn hướng cự long huyết thanh bên trong hất lên, toàn bộ phù văn liền dùng nhập huyết thanh bên trong. Giắc, đợi lát nữa ngươi xem một chút phù hợp hay không yêu cầu của ngươi. Ú Lì Sẹt ngữ khí mang theo nhẹ nhõm nói, cái đồ chơi này rất lâu chưa bao giờ dùng qua, đều là nhạt. Loại này tên là cự long sinh vật, nó huyết mạch ăn mòn tính cùng đám kia vực sâu tạm trùng có liều mạng. Loại này phiên bản đơn giản hóa dù nẹt phù văn có thể ức chế vực sâu tạm trùng huyết mạch ăn mòn, có lẽ có thể đối cái đồ chơi này điểm xuất phát tác dụng. Thâm viên ác ma, Di chát bị nâng lên chút hào hứng, thâm viên ác ma cũng có tương tự huyết mạch ăn mòn tính. Giắc, mặc dù ta đối đám kia tạp chủng có thành kiến, nhưng vực sâu tạp chủng sát thực so cái đồ chơi này lợi hại hơn. Ú Lì Sẹt vừa nhắc tới thâm viên ác ma, trong lời nói liền mang theo một cỗ tan không ra oán hận. Đám kia vực sâu tạp chủng huyết nhục đều mang cực mạnh ăn mòn tính, dù là nhiễm phải một giọt máu tươi, đều sẽ bị vực sâu ăn mòn, không thêm vào xử lý, người bị lây liền sẽ hóa thành mới thâm viên ác ma. Nhất hôn đảm chính là, đám này tạp chủng thi thể huyết nhục còn biết ăn mòn hoàn cảnh, bị nhiễm vực sâu huyết nhục cảm nhiễm hoàn cảnh nếu như không kịp lúc thanh lý, liền sẽ chuyển hóa làm vực sâu hoàn cảnh. Với lại loại này vượt sâu hoàn cảnh còn biết tự động ăn mòn bình thường thế giới. Một khi loại hoàn cảnh này ăn mòn đạt tới một cái thế giới hoàn cảnh một nửa, bị ăn mòn thế giới sẽ hóa thành vô tận vượt sâu một bộ phận. Đến giờ, bị ăn mòn thế giới còn chưa bị vượt sâu ăn mòn dân bản địa, sẽ bị thế giới bài xích, thâm viên ác ma ngược lại sẽ giống về đến nhà một dạng dễ chịu. Nghe Ú Lì Sẹt miêu tả, Di chắc phảng phất thấy được những cái kia bị vượt sâu ăn mòn thế giới thổ dân sinh vật thật đáng buồn tao nộ. Tại vượt sâu trước mặt, bọn hắn đồng bạn bị ăn mòn, hoàn cảnh bị ăn mòn, kiên trì đến cuối cùng, liền ngay cả thế giới đều từ bỏ bọn hắn, đem bọn hắn coi là từ bên ngoài người xâm nhập. Di chắc dùng mình một cái. Loại này văn minh nên bị hủy diệt ngay cả một tế bào đều không thừa. Ú Lì Sẹt ánh mắt mê ly, phản phất muốn xuyên thấu qua thời không đi vào cố hương của hắn. Hắn lung lay đầu, ngữ khí trầm muốn nói, "Dắt, đừng nói loại này khoác lác, nhìn xem ngươi đồ vật, đến cùng phù hợp hay không yêu cầu của ngươi." Di chắc cầm qua huyết thanh, lần nữa tìm một cái chuột bạch tiến hành thí nghiệm. Đồng dạng là nửa ML, nhưng lần này, chuột bạch chưa từng xuất hiện bất kỳ khác thường gì tình huống. Di chắc đem chuột bạch giải phẫu, xác định nó nội bộ cũng không xuất hiện bất kỳ long hóa dấu hiệu sau, hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Giắc, nhìn ngươi bộ dáng này là hữu hiệu. Di chắc gật gật đầu, giờ phút này trong lòng của hắn đã có một chút ý nghĩ. Ngươi đi về trước đi, tín ngưỡng lực phương diện này liền dựa vào ngươi. Ú Lì Sẹt mở ra bí cảnh cái nước, ơ cơ cánh, giắc, yên tâm, ta thế nhưng là ngươi tử thần. Tử thần chẳng phải cho chủ thần xử lý tạp vụ sao? Tại xác định long huyết ăn mòn tính có thể ức chế sau, Di chắc lập tức liền bắt đầu làm thiết kế thí nghiệm. Cự long loại sinh vật này có rất nhiều ưu tú phẩm chất, bọn chúng lực lượng cường đại, phòng ngự kiên cố, trong thân thể các loại hệ thống cũng hết sức ưu tú, với lại long huyết còn để bọn hắn có cực mạnh thích ứng năng lực. Tại vu sư bên trong một mực có một cái luật điệu, cự long loại sinh vật này liền là hoàn mỹ sinh vật. Mà Di chắc dự định cũng rất đơn giản, hắn dự định lợi dụng huyết mạch luyện kim vật, tại thể nội cấy ghép bộ phận long hóa khí quan, từ đó để hắn có long huyết loại bộ phận đặc tính. Bất quá long huyết loại long hóa thiên kỳ bách quái, cùng một dạng long huyết, cùng một loại sinh vật, nhưng long hóa lại khả năng hoàn toàn khác biệt. Định hướng long hóa là luyện kim vu sư bên trong một cái lâu dài không suy đầu đề, rất nhiều tam hoàn thậm chí đại vu sư đều tại nghiên cứu vấn đề này. Bất quá Di chắc không có ý định xâm nhập nghiên cứu cái này đầu đề, ngược lại hắn ma tinh đầy đủ, chỉ cần thí nghiệm số lần đủ nhiều, hắn luôn có thể tìm tới mình muốn đồ vật. 10 năm sau, Trạ Lạc Thương hội đem Di chắc đặt hàng ấu long huyết dịch đưa tới. Di chắc thanh toán số dư, đem 500 ml ấu long huyết dịch thu vào. Trong phòng thí nghiệm, đại lượng chứa long hóa sinh vật lọ thủy tinh trưng bày khắp nơi đều là. Tại 10 năm này bên trong, Di chắc cũng không có trực tiếp tiến hành khí quan bồi dưỡng thí nghiệm, mà là đối long hóa cái này lâu dài không suy đầu để kiến thức căn bản, tiến hành hệ thống học tập. Long hóa sinh vật thiên kỳ bách quái, nhiều khi long hóa sinh vật mình khí quan tuyến thể đều có thể xuất hiện xung đột, tiến tới dẫn đến đoạn mệnh thậm chí tử vong. Mà biết rõ ràng những này khí quan tuyến thể tác dụng phối hợp lẫn nhau tại một cái thân thể bên trong không phát sinh xung đột, chính là Di chắc 10 năm này làm sự tình. Tại trải qua 10 năm nghiên cứu sau, Di chắc cho mình thiết kế một bộ cấy ghép phương án. Những này khí quan tuyến trải nghiệm tăng cường Di chắc bùn, cơ bắp, tiêu hóa năng lực, tuần hoàn năng lực, giải độc năng lực, thậm chí để Di chắc có được cự long thổ tức cái này cự long chiêu bài kỹ năng. Nếu như có thể cải tạo hoàn thành, Di chắc chiến đấu sẽ được chất tăng lên. Di chắc cho bộ này cấy ghép phương án đặt tên là Long hóa chiến thể, cái này sẽ là Di chắc phát minh cái thứ nhất luyện kim vũ thuật. Đem ấu long huyết dịch chia 10 phần, Di chắc theo thứ tự đối nó tiến hành huyết thanh rút ra. Sau đó, Di chắc đi vào phòng thí nghiệm bạch góc. Phòng thí nghiệm vị trí này trưng bày một cái pha lê khoang thuyền, trong khoang thuyền để đó chính là Di chắc vì chiến thể tận lực bồi dưỡng phân thân. Cái này phân thân cùng Di chắc trước mắt thể chất giống nhau. Tại trải qua sơn nhạc bí cảnh một năm tu hành về sau, Di chắc thể chất cũng không tăng trưởng bao nhiêu, cái này cùng hắn không có tận lực lợi dụng cao trọng lực hoàn cảnh rèn luyện có quan hệ trực tiếp. Bất quá chờ Di chắc đem trọng lực phòng huấn luyện chế tác hoàn tất, đây hết thể đều có thể bù đắp lại. Di chắc đem phân thân lấy ra, sau đó đem ấu long huyết thanh rót vào phân thân thân thể. Cự long trưởng thành chia làm 4 cái giai đoạn, theo thứ tự là ấu long, trưởng thành long, tráng niên long, cùng lao niên long. Ấu long tự không cần nhiều lời, trưởng thành cự long đại biểu cho cự long trở thành một cấp sinh vật, tráng niên cự long thực lực không chắc chắn 2 cấp có 3 cấp, nhưng nếu như không thể tại 6000 tuổi trước đó trở thành cấp 4 sinh vật, cái kia cự long thì sẽ tiến vào lao niên long giai đoạn. Thời kỳ này cự long nó trí tuệ sẽ đạt được tăng lên rất nhiều, cự long trong tính cách cuồng vọng, tự đại, không ai bị nổi cũng sẽ dần dần biến mất. Tại cái này 4 cái giai đoạn bên trong, ấu long long huyết nhất là hóa bát, ấu long máu tươi long hóa sinh vật có thể xuất hiện rất nhiều loại biến thể, mà không phải về sau giai đoạn cự long, chỉ có thể long hóa ra mấy loại cố định cá thể. Kỳ thật, nếu có tuyển, Di chắc càng muốn dùng trưởng thành cự long máu tươi tiến hành long hóa thí nghiệm. Nhưng bất đắc dĩ vu sư thương hội cũng sẽ không thống kê đầu nào long máu tươi có thể long hóa ra loại kia cá thể, loại này cá thể kết cấu thân thể có cái gì đặc điểm. Cho nên Di chắc chỉ có thể dựa vào ấu long huyết dịch đi mở hộp mù. Bất quá Di chắc trong lòng có cái kế hoạch, nếu như long hóa chiến thể hiệu quả rất tốt, vậy hắn liền chuẩn bị thu thập các nhà vu sư thương hội long huyết, đến lựa chọn ra có thể long hóa ra cần khí quan long huyết. Nhưng nếu như hiệu quả không tốt, cái kia Di chắc cũng chỉ có thể đem cái này vu thuật làm dự trữ, chờ sau này hắn có học đồ, đem cái này vu thuật chuyển thừa tiếp, chờ đợi hậu bối đi thăm dò. Theo ấu long huyết thanh rót vào, phân thân thân thể chưa từng xuất hiện phản ứng chút nào. Máu của ấu long dịch mặc dù hóa bát, nhưng nó ăn mòn năng lực là cự long bên trong thấp nhất. Di chắc cố thân thể này đạt đến 2 cấp sinh vật tiêu chuẩn, không biết máu của ấu long dịch có thể hay không ăn mòn. Rót vào huyết thanh nửa giờ sau, phân thân đột nhiên run lên, vị trí trái tim xuất hiện một tia long hóa vết tích, chất bôi lân phiến từ tâm tạng chính trước mọc ra. Nhưng cái này vết tích cũng không có khuyết tán khuynh hướng. Rót vào huyết thanh sau 1 giờ đồng hồ, long hóa dấu hiệu lui trở về, phân thân lỗ chân lông bắt đầu chảy ra màu đen máu đen. Dưới máu đỉnh chỉ sau, phân thân các hạng sinh mệnh triệu chứng bình ổn, long hóa thất bại. Ai, xem ra cự long huyết mạch ăn mòn cũng là có hạn độ, máu của ấu long dịch ngay cả 2 cấp sinh vật đều ăn mòn bất động. Di chắc thở dài, xoay người lại đến phòng thí nghiệm sắt vách, tìm ra một bộ một cấp phân thân. Sau đó, Di chắc lần nữa bắt đầu long hóa. Lần này long hóa phản ứng xuất hiện rất nhanh, vẹn vẹn 20 phút liền xuất hiện long hóa phản ứng, đồng thời long hóa còn tại không ngừng lan tràn. Di chắc đem phân thân đặt ở pha lê trong khoang thuyền, vì đó đổ đầy dịch dinh dưỡng. Long hóa đã bắt đầu, còn lại cũng chỉ cần thời gian cùng vật khí. 20 năm sau, đến đây tiếp ban chuột, nhìn xem trong phòng thí nghiệm bình bình lọ lọ, cao hứng vô vô Di chắc. Sư đệ a, ngươi cuối cùng trở về huyết nhục chính đồ. Lão sư trông thấy nhất định sẽ phi thường vui mừng. Di chắc cười mở ra chuột tay, thứ quỷ gì, ta nghiên cứu luyện kim máy móc lão sư liền không an ủi. Những cái kia hoa đen hoa ma tinh đều là luyện kim máy móc kiếm tới. Chuột nghe vậy sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể ở mức đường, kiếm tiền là kiếm tiền, hợp thành thú nếu là kiếm lên tiền đến không thể so với luyện kim máy móc kém bao nhiêu. Di chắc tiếu tiếu không nói gì nữa, lập tức bắt đầu thu lại trong phòng thí nghiệm bộ bình bình lọ lọ. Chuột thấy thế cũng giúp đỡ thu thập, nhưng ở thu thập đến nơi hẻo lánh lúc, hắn kinh hô một tiếng, sư đệ, ngươi làm sao còn làm cái thân thể tại cái này? Nhìn bộ dạng này, đều long hóa. Di chắc đi đến bên cạnh hắn, đem pha lê trong khoang thuyền thân thể mò đi ra. Thí nghiệm tài liệu, ta trong khoảng thời gian này không phải đang nghiên cứu long hóa mà. Chuột quay đầu nhìn về phía Di chắc, mới vừa rồi còn không có chú ý, hắn cái này nhìn kỹ, chính mình cái này sư đệ con mắt, không biết lúc nào đã biến thành dựng thẳng đồng tử. Đấu chương xong, chương 200, chiến tranh tin tức chương 200, chiến tranh tin tức sư đệ à, long hóa thứ này mặc dù tốt, nhưng nó tai hại cũng đồng dạng đại. Nhìn thấy Di chắc thân thể xuất hiện long hóa dấu hiệu, chuột nhíu mày, mở miệng quan tâm nói. Cự long huyết mạch mang tới long hóa không chỉ có vẹn vẹn có chỗ tốt, tại bị long huyết long hóa sau, sinh vật sẽ không thể tránh khỏi nhiễm phải cự long tập tính cùng tính tình. Cự long trời sinh tính cuồng vọng ngạo mạn, làm việc coi trời bằng vùng, xem long huyết loại làm nô lệ, phổ thông sinh vật vì có giác, mà bị long hóa sau sinh vật, tính cách cũng sẽ không thể tránh khỏi sinh ra ngạo mạn, cuồng vọng tính cách, với lại loại ảnh hưởng này cơ hồ khó mà tiêu trừ. Đối với Vu sư tới nói, lý tính, khiêm tốn là tốt nhất mỹ đức, mỗi một vị đại sư đều mang một viên học đồ tâm. Mà long huyết đi tới tính cách kém hóa, sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng Vu sư ngày sau phát triển. Cuồng vọng tự đại loại tính cách này, trên chiến trường sẽ để cho Vu sư mất mạng, mà tại bình thường, cũng sẽ để Vu sư quan hệ nhân mạch rối tinh rối mù. Đồng thời ngoại trừ tính cách bên ngoài, long hóa sau sinh vật tại tao ngộ cự long lúc, sẽ không thể tránh khỏi nhận đến tinh thần áp chế, thậm chí khống chế tinh thần. Loại này hai hại tại cự long loại rộng khắp tồn tại ở quanh mình thế giới tình huống dưới, lộ ra càng chí mạng. Cho nên, ngoại trừ chuyên môn nghiên cứu cự long huyết mạch vu sư, có rất ít người sẽ chọn đối với mình tiến hành long hóa. Bất quá, Di Chát đây cũng không phải là long hóa. Tại trải qua phiên bản đơn giản hóa dù nẹt phù văn sau khi áp chế, long huyết ăn mòn tính bị hoàn toàn áp chế, cho nên cấy ghép long hóa khí quan trở nên có thể đi. Di Chát những năm này thông qua đối phân thân long hóa, đã đối với mình tiến hành ba đạo giải phẫu, theo thứ tự là cường hóa buôn sứ long cốt tuyến cấy ghép, cường hóa cơ bắp lực buộc phát long lực tuyến cấy ghép, cùng để Di Chát có động thái thị lực, cùng hình ảnh nhiệt tầm mắt long mục cấy ghép. Những này long hóa khí quan đối Di Chát tăng lên 10 phần to lớn, làm cái thứ nhất cấy ghép long cốt tuyến, nó để Di Chát buôn độ cứng, buôn tính bền dẻo tăng lên mấy lần có thừa. Buôn là phát huy lực lượng nền tảng. Với lại có long cốt tuyến cường hóa, cái thứ hai cấy ghép long lực tuyến mới có phát huy không gian. Long lực tuyến có thể đang chiến đấu thời khắc bài tiết một loại sinh vật kích thích tố, từ đó gia tăng bắp thịt mộ tập năng lực cùng lực buộc phát. Loại này buộc phát cực kỳ kịch liệt, nếu như không có long cốt tuyến cường hóa, Di Chát buôn thậm chí lại bởi vì quá cường đại lực lượng mà gãy xương. Mà long mục tăng lên tự không cần nhiều lời, tại nguy cơ tứ phía vị diện chiến trường, nhiều một loại dò xét phương thức liền nhiều một phần an toàn. Di Chát xông chuột cười cười, sư minh, ta có chừng mực, ngươi thấy ta giống là bị ảnh hưởng sao? Chuột gặp này cũng không nói thêm gì nữa, mỗi một cái vu sư đều có phương hướng của mình, hắn người sư minh này cho ra cái nhắc nhở đã đủ, lại nhiều cái kia chính là dò mới có thể làm sự tình. Đi, sư đệ ngươi có chừng mực là được. Thu thập xong đồ vật, Di Chát tại phòng thí nghiệm cổng đụng phải Dẻo Na. Di Chát sư minh, ngươi cái này muốn đi? Thiếp ban chính là chuột sư minh, vẫn là Anna sư tỷ. Dẻo Na hướng trong phòng thí nghiệm nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy chuột cái kia mập mạp, còn nhiều lớn một đôi cánh tay mang tính tiêu chí thân ảnh. Nguyên lai là chuột sư minh. Chuột tiến đến trước cửa, cùng mình người tiểu sư muội này lên tiếng chào. Đồng dạng làm nghiên cứu huyết nhục luyện kim vũ sư, hai người bọn họ ngược lại là rất hợp phách. Dẻo Na, ngươi qua đây có chuyện gì? Di Chát nhìn xem Dẻo Na trong tay dậy đặt giấy viết bản thảo, đột nhiên mở miệng hỏi. A, đối, đây là sư minh ngươi ủy thác ta sửa sang lại đồ vật. Dẻo Na đem trong tay giấy viết bản thảo đưa cho Di Chát, những này giấy viết bản thảo bên trong ghi chép rất nhiều long hóa khí quan con số cụ thể, đối Di Chát ngày sau ưu hóa long hóa chiến thể có rất lớn trợ giúp. Những vật này tại Di Chát xem xét đến có chút quá vụ vặt, dứt khoát liền xài điểm ma tinh, liền để Dẻo Na hỗ trợ sửa sang lại. Những này số liệu đối với Dẻo Na tới nói là không thể thiếu thí nghiệm số liệu, Di Chát ủy thác đối với Dẻo Na tới nói không có chút nào khó xử. Lấy đi số liệu, Di Chát cùng Dẻo Na chút tạm biệt, lập tức liền rời đi Hắc Tháp Vu Sư Học Viện, trở về Chân Lý Chi Tháp. Trở lại Chân Lý Chi Tháp sau, Di Chát đem những năm này đã chế tác hoàn thành trọng lực phòng huấn luyện tại Vu Sư Tháp tầng hầm lắp ráp. Tại trải qua gần 3 ngày lặp đi lặp lại điều chỉnh từ sau, trọng lực phòng huấn luyện rốt cục đạt đến Di Chát tiêu chuẩn. Trọng lực phòng huấn luyện từ bên ngoài đến xem, tựa như là nửa cái thiết cầu, kim loại trên vách tường bị Di Chát minh khắc phù văn dùng để gia cố, bởi vì gắn thêm tự bổ sung năng lượng mạch kín, vách tường phù văn một mực ở vào kích hoạt trạng thái, phù văn như ẩn như hiện trong bóng tối, tản ra u lam ánh sáng. Tiến vào phòng huấn luyện, phòng huấn luyện nội bộ 10 phần bóng loáng vuông vức, chỉ có vị trí trung tâm có một cái nô lên, đó là một thủy tinh cầu, dùng cho đóng mở phòng huấn luyện, cùng điều tiết khống chế phòng huấn luyện trọng lực bội số. Tại trải qua Di Chát tỉ mỉ điều chỉnh từ sau, trọng lực phòng huấn luyện trọng lực có thể từ gấp đôi, một mực điều chỉnh đến 15 lần. Điều chỉnh thử hoàn thành, Di Chát đem Vu sư bảo đổi thành một thân tiếp thân quần áo, sau đó tiến vào phòng huấn luyện. Tại dùng tinh thần lực mở ra phòng huấn luyện sau, Di Chát trong nháy mắt cảm thấy thân thể trầm xuống. Không khí chung quanh đều giống như trở nên sền sệt. Tại loại điều kiện này dưới, Di Chát xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó dùng phi hành thuật đem chính mình lơ lửng giữa không trung. Cảm giác được cơ thể tế bào đối không gian bên trong ma lực điên cuồng thu lấy, Di Chát hài lòng gật đầu. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Sau đó Di Chát lại thí nghiệm trọng lực phòng huấn luyện trọng lực biến hóa công năng, hết thảy đều như hắn dự đoán như vậy hoàn mỹ. Rời đi phòng huấn luyện, Di Chát nhìn xem chung quanh bùn đất, tiện tay một chỉ. Sau một khắc, một khối lớn kiên cố bùn đất liền hóa thành đống bùn nhau từ trên vách tường chảy xuống. Di Chát huấn luyện cũng không phải là tại Vu sư tháp ban đầu trong tầng hầm ngầm. Di Chát là tại hắn lắp ráp pháp thuật trợ giúp xe tầng hầm phía dưới, lại mới xây một cái tầng hầm. Hiện tại, Di Chát dự định đem cái phòng dưới đất này lại mở rộng một cái. Theo Di Chát không ngừng thi pháp, mảng lớn không gian được mở mang, mà dưới chân của hắn cũng chất đầy đống bùn nhão. Những này đống bùn nhão Di Chát có thể lựa chọn chuyên trở ra ngoài, bất quá tại Từ Sơn Nhạc bí cảnh sau khi ra ngoài, hắn có thoải mái hơn biện pháp giải quyết. Theo Di Chát tinh thần lực chấn động, trung quanh hắn trọng lực trong nháy mắt xuất hiện dị thường, nguyên bản bình thường trọng lực tại Di Chát điều khiển dưới, vậy mà biến thành gấp 3. Tại trọng lực dị thường ảnh hưởng dưới, nguyên bản có chút không còn ra hình dạng đống bùn nhau trong nháy mắt trở nên vô bức. Đến từ Sơn Nhạc liên thể trọng lực điều khiển dùng làm đối địch có chút gân gà, nhưng dùng đến kiến trúc phía trên vẫn là có không ít công dụng. Đi qua trọng lực đè cho bằng sau, Di Chát lại tìm tới luyện kim búa tạ, hung hăng đem mặt đất nện vững chắc. Cái này mới tầng hầm, Di Chát dự định làm bình thường luyện tập Sơn Nhạc chi đạo sử dụng. Di Chát lấy được sơn nhạc chi đạo đều là đi qua sơn nhạc cải nhân bao nhiêu năm thực tiễn đi ra thực dụng kỹ xảo, đây đối với Di Chát loại này nhục thể chiến đấu người mới mà nói, mười phần hữu dụng. Nên vững chắc mặt đất, Di Chát lại cầm bút lông chim cho cái này mới tầng hầm tiến hành phụ ma, để phòng ngừa tầng hầm đổ sụp. Một phiên thu thập sau, Di Chát dùng sắt thép tạo nên một cái hình người có sắt, cắm vào trước đó lưu tốt cái hố. Di Chát nhìn xem cái này, mình bỏ ra 3 ngày chuẩn bị xong tầng hầm, trong lòng có chút đắc ý, hắn vỗ tay một cái, đủ, còn lại liền là tu luyện. Trở lại chân lý chi tháp sau, Di Chát cũng không có quên tiếp tục bồi dưỡng long hóa khí quan. Cho dù long hóa sau thân thể vẫn như cũ có thể làm thành hoạt tính huyết đục, nhưng hao tổn là không thể tránh được. Cái này cũng dẫn đến Di Chát mình hoạt tính huyết đục đã sớm khô kiệt, hắn hiện tại thậm chí cần mua sắm tài liệu, mình chế tác hoạt tính huyết đục. Bất quá có huyết đục xúc tu cái này có thể quần quần không ngừng sản xuất phẩm chất cao hoạt tính huyết đục bảo vật, Di Chát phẩm chất cao hoạt tính huyết đục có nhất định bảo hộ là, cho nên chi tiêu còn không tính đại. Bồi dưỡng long hóa khí quan, huấn luyện thích ứng chi thể, trọng lực huấn luyện, sơn nhạc chi đạo huấn luyện, pháp thuật trợ giúp xe chế tác cùng lắp ráp cộng thêm thông thường các loại nghiên cứu. Trở lại chân lý chi tháp, Di Chát phát hiện thời gian của mình thật sự là tràn đầy, sinh hoạt là vô cùng phong phú. 20 năm sau, đây là cuối cùng một nhóm pháp thuật trợ giúp xe, đại sư ngươi xem một chút khối lượng, không có vấn đề liền ký nhận. Người mặc màu đen vu sư bảo Di Chát đứng tại pháp thuật trợ giúp trước xe, đối đến đây nghiệm thu sản phẩm Vladimir mỉm cười nói. Tại giao dịch trước 50 năm, Di Chát lấy hàng năm 2 đài pháp thuật trợ giúp xe tốc độ chế tác, hoàn thành giao dịch 1/3. Do tại tấn thăng trước đó, liền đem còn lại pháp thuật trợ giúp xe tài liệu xử lý an bài hoàn tất, cho nên dù cho tấn thăng, Di Chát cũng có thể liên tục không ngừng thu được pháp thuật trợ giúp xe tài liệu. Pháp thuật trợ giúp xe bản thân cũng không khó chế tác, Di Chát tại thuần thục về sau toàn lực chế tác, 1 tuần lễ liền có thể xoa đi ra một đài. Bất quá Thanh Xương quân đoàn cũng không nóng nảy, Di Chát tại giò ngủ say sau, liền lấy 3 tháng một đài tốc độ chế tác, các loại tích lũy đủ 50 chiếc liền đi tìm Bạch Phù Thủy giao hàng. Bây giờ khoảng cách giò ngủ say đã qua 50 năm, Di Chát tính cả lần này lại giao phó 200 chiếc pháp thuật trợ giúp xe. Đến bây giờ, Di Chát đã chọn bện kiếm lời 80.000 ma tinh. Cái này ích lợi cho dù là Tam Hoàn Vũ Sư, cũng muốn đánh đầy một trận đối cỡ trung thế giới chinh phục chiến tranh, hoặc là 7-8 trận đối cỡ nhỏ thế giới chiến tranh mới có thể kiếm đến. Vladimir vất vất tay, mấy cái theo hắn cùng đi Bạch Phù Thủy liền lên đường bắt đầu kiểm hàng. Mà Di Chát thì cùng Vladimir nói chuyện tiếng. Dọ lao già này vận khí tốt ta. Vladimir cảm thán nói, vậy mà thật cho hắn đụng cơ hội tấn thăng. Vladimir cùng dọ tình huống cùng loại, truyền thừa của hắn cũng không có tấn thăng tam hoàng nghi thức, chính hắn mặc dù thiết kế một cái, nhưng bất đắc dĩ tìm không đủ tài liệu. Đại sư chớ có nản chí, ngài còn có chút thời gian, nói không chừng lần sau vị diện chiến tranh liền cho ngài tìm tới tài liệu. Di Chát an ủi. Vladimir khoát khoát tay, ta đã không quan trọng, ta dù cho tấn thăng tam hoàn, cũng nhiều nhất duyên thọ 700-800 năm. Ta bây giờ nghĩ lấy tấn thăng, bất quá là muốn nghiệm chứng ta nghi thức có chính xác hay không. Nếu như chính xác, ta người học sinh kia tối thiểu có thể nhiều một con đường đi. Nói xong, Vladimir thở dài, học trò ta không có người đầu góc linh hoạt, đồ đần một cái. Không có nghi thức, hắn đoán chừng sẽ vây chết tại nhị hoàn cả một đời. Không lâu, nghiệm thu hoàn tất. Vladimir mở ra một đạo bí cảnh cái nước, đem những pháp thuật này trợ giúp xe đều lái bảo. Phút cuối cùng, Vladimir bỗng nhiên vua hót một cái, suýt nữa quên mất, viện trưởng gần nhất dự định gia nhập một trận vị diện viễn trinh, thời gian không chắc chắn lắm, hẳn là cái này trong 100 năm. Người ký khế ước bên trong hẳn là có theo quân điều khoản, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Chiến tranh muốn tới. Đấu chương xong, chương 201, quyền pháp bí mật chương 201, quyền pháp bí mật chiến tranh lại phải bắt đầu sao? Di Chát nhìn xem Vladimir rời đi thân ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói, chiến tranh đối với vu sư tới nói, đã là phong hiểm, cũng là kỳ ngộ. Kiến thức mới cùng mới nguy hiểm cùng giải quyết lúc xuất hiện, có thể hay không đem nắm chặt liền nhìn vu sư năng lực của mình. Rời đi ở lại tầng 23 tầng, Di Chát trở lại vu sư tháp, mở ra tiến vào phòng huấn luyện thông đạo. Đem trên người vu sư bảo cởi xuống, Di Chát thay đổi một thân kim loại chế tạo huấn luyện phục. Cái này thân huấn luyện phục thoạt nhìn như là áo giáp bình thường, chất liệu là một loại mật độ cao hợp kim, nó trọng lượng đạt đến kinh người 500 kg, tại phòng trọng lực ảnh hưởng dưới, cái này thân huấn luyện phục chừng nặng 5 tấn, mặc trên người như vậy một kiện huấn luyện phục, Di Chát tiến nhập trọng lực phòng huấn luyện, bắt đầu một ngày huấn luyện. Huấn luyện giảng cứu một cái tiến hành theo chất lượng, Di Chát trước bắt đầu dùng gấp đôi trọng lực để cho mình nóng người. Sau đó, trọng lực bội số một chút xíu gia tăng, Di Chát trên thân cũng bắt đầu chảy ra tinh mịn mồ hôi. Di Chát phương thức huấn luyện rất đơn giản, ngồi lên, chống đẩy, chạy chậm các loại, những này huấn luyện thủ đoạn thoạt nhìn cùng phạm nhân không khác. Nhưng ở gấp 10 lần trọng lực dưới, Di Chát mặc huấn luyện phục, mỗi làm một động tác đều 10 phần phí sức. Tại cao như thế cường độ rèn luyện dưới, chỉ dựa vào thức ăn mỡ điểm này, năng lượng hiển nhiên có chút không quá đủ, thế là ma lực liền thành Di Chát năng lượng nơi phát ra. Vì thỏa mãn Di Chát cần, thân thể của hắn tế bào bắt đầu điên cuồng thu lấy trong không khí ma lực. Đồng thời bởi vì thích ứng chi thể huấn luyện, Di Chát cơ bắp, xương cốt thậm chí khí quan đều tại loại huấn luyện này dưới sinh ra cực kỳ nhỏ bé cải biến. Điều này đại biểu Di Chát thân thể đang tại dần dần thích ứng cao trọng lực hoàn cảnh dưới vận động. Nếu như Di Chát có thể liên tục không ngừng tại cao trọng lực hoàn cảnh dưới, mà huấn luyện phục huấn luyện 500-600 năm, vậy hắn thân thể sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Nhưng đáng tiếc Di Chát dùng chính là trọng lực phòng huấn luyện, mà sử dụng phòng huấn luyện cần đại lượng ma thạch. Gấp 10 lần trọng lực dưới, trọng lực phòng huấn luyện mỗi phút đều sẽ thiêu hủy 10 khối ma thạch. Di Chát thông thường thời gian huấn luyện vì 2 cái giờ đồng hồ, tính được, 1 năm hắn liền muốn hao phí 438 khối ma tinh, 10 năm liền là 4,380 khối ma tinh. Tại mức tiêu hao này dưới, Di Chát thậm chí đều muốn cân nhắc cắt giảm huấn luyện của mình thời gian. Hắn mặc dù dựa vào thương hội kiếm lời rất nhiều ma tinh, nhưng hắn còn cần cho Bạch Vu sư quân đoàn tiến hành hậu mãi, cùng pháp thuật trợ giúp xe kết cấu thăng cấp. Những này tốn hao mặc dù trong thời gian ngắn nhìn không thấy, nhưng từ lâu dài nhìn, Di Chắc nhất định phải chuẩn bị một chút ma tinh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Huấn luyện kết thúc, Di Chắc quan bế trọng lực phòng huấn luyện, đem trên người huấn luyện phục hồi. Giờ phút này Di Chắc toàn thân làn da xích hồng, không ngừng bốc lên hơi nước. Trên người hắn cơ bắp nổi gần xanh, đại tích mồ hôi không ngừng từ làn da bên trong chảy ra, sau đó từ Di Chắc đao kia khắc dịu đủ cơ bắp thì sẽ qua, lưu lại đạo đạo vết nước. Nghỉ ngơi một lát, Di Chắc xuất ra một thủy tinh cầu, nhìn một chút mình các hạng số liệu. Tinh thần lực 110, thể chất 112.3, ma lực 2000 hô, vẫn được, 10 năm tăng 12 giờ thể chất, các loại long hóa chiến thể hoàn thiện sau, thể chất tăng trưởng tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh một chút. 10 năm này Di Chắc cũng đang không ngừng bồi dưỡng long hóa chiến thể, nhưng đáng tiếc chỉ mở ra một cái long tức túi. Tại đây ghép long tức túi về sau, Di Chắc liền có được cự long thổ tức năng lực. Cự long thổ tức chia làm rất nhiều loại, phổ biến nhất chính là hỏa nguyên tố thổ tức, nhưng cũng có băng xương tập kích, ảm thực thổ tức, xương độc thổ tức các loại đặc thù thổ tức. Di Chắc đây là hỏa nguyên tố thổ tức biến chủng, làm diễm thổ tức. Loại này thổ tức hỏa diễm tương đối bình thường nhất hỏa nguyên tố thổ tức nhiệt độ muốn cao hơn mấy lần, nhưng ở phạm vi bên trên lại nhỏ rất nhiều. Nguyên bản thổ tức tổn thương phạm vi vốn nên là hình quạt, nhưng Di Chắc làm diễm thổ tức, tổn thương phạm vi lại cơ hồ trở thành một đầu dây. Bất quá Di Chắc đối cái này cũng không có gì bất mãn, thổ tức cái đồ chơi này vốn là lấy ra góp đủ số. Hắn thấy ghép long viêm túi mục đích cũng là dùng để phụ trợ luyện kim thuật, căn bản không dự định làm thủ đoạn công kích sử dụng. Đi ra phòng huấn luyện, Di Chắc đi tới phòng thí nghiệm sắt vách sân huấn luyện. Sân huấn luyện bị Di Chắc dùng luyện kim máy móc nện vững chắc, lại dùng phù văn gia cố mặt đất, xen vào nhau lấy rõ ràng dấu chân. Mà những này dấu chân chủ nhân tự nhiên là Di Chắc. Tại sân huấn luyện trung ương, một khối đá lớn màu đen còn tại đó. Đây là một khối sơn nhạc chi tinh, Di Chắc bỏ ra 100 ma tinh từ dị mị nơi đó mua được. Mà mua mục đích của nó, tự nhiên là dùng để huấn luyện sơn nhạc chi đạo. Di Chắc trong tay sơn nhạc chi đạo có 4 môn. Theo thứ tự là Thiên Hạ Truyền Băng Thạch Quyền, Bí Truyền Phá Sơn Cương Quyền, Bí Truyền Sơn Nhạc Rèn Thể, cùng Trường Sơn Tự Trụ Chỉ Độc Môn Tuyệt Kỹ. Trường Sơn Quyền ý cái này 4 môn sơn nhạc chi đạo, sơn nhạc rèn thể biến thành phụ trợ huấn luyện công cụ, Băng Thạch Quyền đã sớm bị Di Chắc chi chăn hóa cảnh. Trường Sơn Quyền ý tại cái này mấy chục năm nghiên cứu một chút, Di Chắc cũng nhập môn, còn lại liền là xâm nhập nghiên cứu cùng khắc khổ luyện tập. Chỉ có cái này Trường Sơn Tự quý báo nhất bí truyền quyền pháp, Phá Sơn Cương Quyền, Di Chắc thủy chung không có thể vào môn. Phá Sơn Cương Quyền, chữ phá trọng yếu nhất. Trường Sơn Tự tiền bối từng dùng môn quyền pháp này, từng quyền từ Trường Sơn bên trong đánh ra ban sơ Trường Sơn Tự. Sơn nhạc thế giới sông núi chi cứng rắn tự không cần nói thêm cái gì, mà Trường Sơn Tự tổ sư sáng tạo Trường Sơn Tự lúc, vẹn vẹn cái hai cấp sinh vật. Một cái hai cấp sinh vật có thể tại cứng rắn Trường Sơn bên trên mở ra Trường Sơn Tự, ở trong đó ngoại trừ nghị lực kinh người bên ngoài, quyền pháp huyền ảo cũng đã chiếm tương đối lớn nhân tố. Phá Sơn Cương Quyền dưới, cứng rắn như sơn nhạc chi tinh sẽ trong nháy mắt hóa thành đá vụn, phổ thông núi đá thậm chí sẽ trực tiếp lẫn nhau làm một biển. Nhưng mặc cho bằng Di Chắc như thế nào dựa theo bí truyền tin tức đi huy quyền, hắn đánh ra mãi mãi cũng là phổ thông năm đấm. Đi vào sơn nhạc chi tinh trước, Di Chắc hít sâu một hơi, điều chỉnh năng lượng tuần hoàn sau, đông nhiên vung ra một quyền. Phanh! Sơn nhạc chi tinh bên trên truyền đến một tiếng vang trầm, Di Chắc thu hồi năm đấm, núi lớn màu đen chi tinh bên trên thỉnh lĩnh xuất hiện một cái rõ ràng quyền lớn. Ai, vẫn chưa được. Di Chắc thở dài, bí truyền bên trên nói tới sơn nhạc hô hấp, đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Chẳng lẽ là sơn nhạc chi tâm nhịp tim? Nhưng phá sơn cương quyền cũng tương tự có thể dùng để đối địch. Nhìn xem sơn nhạc chi tinh, Di Chắc bách tư không hiểu được, đổi lại bình thường, Di Chắc khẳng định sẽ buông xuống một lần dầu, tiếp tục huấn luyện cái khác sơn nhạc chi đạo, ý đồ loại suy. Nhưng hôm nay Vladimir nói cho hắn chiến tranh tin tức, cái này khiến Di Chắc tâm tình sinh ra một chút táo bạo. Hắn quay người rời đi tầng hầm, phụ thêm một kiện vũ sư bảo sau, liền hướng phía chân lý chi tháp truyền tống môn bay đi. Không lâu, Di Chắc thân ảnh xuất hiện tại ở lại tầng thứ 11 giác đấu trường bên trong. Giác đấu trường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, đến đây nhìn giác đấu vũ sư tại thính phòng trên ghế lớn tiếng vì chính mình ủng hộ tuyển thủ trợ uy, trong tay không ngừng ném ra ma thạch hoặc là ma tinh đến giác đấu trường người hầu trên mâm, dùng để thêm chú. Di Chắc từ những ngày vũ sư bên người xuyên qua, tìm được đang tại cho tuyển thủ cố lên Jimmy. Jimmy đại sư. Hắc, Di Chắc, sao ngươi lại tới đây? Khối kia sơn nhạc chi tinh cho ngươi đánh nát. Jimmy xoa xoa mồ hôi trên đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở đỉnh đầu hắn, chiếu lấp lánh. Di Chắc lắc đầu, đại sư, gần nhất câu lạc bộ có ta đối thủ thích hợp sao? Ta cảm giác mình cần chiến đấu khả năng lĩnh ngộ một ít quyết hiếu. Chiến đấu. Di Chắc ngươi cuối cùng hiểu rõ chúng ta đi thể chất tiến hóa vũ sư cần nhất liền là chiến đấu. Chúng ta trong chiến đấu trưởng thành, trong chiến đấu đột phá, trong chiến đấu bộc phát chúng ta cả đời lộng lẫy nhất quang mang. Nhìn cái nào? Chiến đấu quang huy. Di Mị lớn tiếng hô hào, giác đấu trường bên trong hai cái vũ sư cũng theo đó phân ra được thắng bại. Suy tàn vũ sư bị đánh bay, mà bên thắng thì đứng tại trong sân đối người xem phát ra đình thai nhức óc gầm thét. Giác đấu trường giữa sân phát ra như núi kêu biển gầm la lên, vô luận là cược thua vũ sư vẫn là cược thắng vũ sư, giờ phút này đều tại hô to bên thắng danh tự. U Dạ Đạ, U Dạ Đạ, U Dạ Đạ. Giác đấu trường bên trong, cái kia tên là U Dạ Đạ vũ sư giơ cao hai tay, dùng gầm thét đáp lại người xem kêu gọi. Không lâu, người xem tán đi, giác đấu trường một ngày chỉ có một trận tranh tài. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giác đấu trường liền là gã lệ ổng câu lạc bộ tư nhân khu vực. Di Chắc nhìn xem U Dạ Đạ đi xuống giác đấu trường, khắp khuôn mặt là mỏi mệt, hắn đi đến kẻ bại bên người, đem nó từ đỡ lên, sau đó cùng nhau tiến vào giác đấu trường nội bộ khu vực. Jimmy để Di chắc trước nóng người, hắn đi tìm kiếm có hay không đối thủ thích hợp. Chỉ chốc lát, Jimmy mang theo một cái hất lên hắc bảo vu sư tiến nhập giác đấu trường. Di chắc ngươi vận khí không tệ, vị này là Hạ Át, đồng dạng là vừa tấn thăng nhị hoàn vu sư. Bất quá hắn kinh nghiệm chiến đấu muốn so ngươi phong phú một chút, ngươi tốt nhất làm tốt bị hành hung chuẩn bị tâm lý. Jimmy giới thiệu Hạ Át, mà Hạ Át ánh mắt thì sớm đã rơi vào Di chắc trên thân. Long hóa. Hạ Át thấp giọng hỏi. Xem như thế đi. Di chắc thản nhiên nói, tâm tình của ta rất ổn định, không cần lo lắng cho ta trong chiến đấu mất khống chế. Bởi vì Di chắc cũng không có chính thức cùng câu lạc bộ thành viên phát sinh qua chiến đấu, cho nên đang chiến đấu trước, Di Mị không thể không cho Di chắc nói rõ quy tắc chiến đấu. Trong chiến đấu, song phương đều muốn tận khả năng toàn lực ứng phó, không cần tiến hành chơi bừa, hoặc là liều chết, đó là đối với đối thủ không tôn trọng. Tiếp theo, chiến đấu song phương đều muốn chú ý công kích tiêu chuẩn, mọi người chỉ là so tài, náo ra nhân mạng đến sẽ không tốt. Cuối cùng, chiến đấu chia làm có ma trang cùng vô ma chứa hai loại. Mang theo ma trang chiến đấu đối ma trang sử dụng tồn tại hạn chế số lượng, mỗi người nhiều nhất 3 kiện ma trang, lại không đến có đại uy lực thẳng thương ma trang. Giới thiệu xong quy tắc, Di Chát lựa chọn vô ma chứa chiến đấu, cái này có thể để hắn tốt hơn sử dụng sơn nhạc chi đạo, trải nghiệm sơn nhạc chi đạo ảo diệu. Hạ A cũng đồng ý Di Chát phương thức chiến đấu, song phương đem trên người ma trang toàn bộ gỡ trừ. Lại từ Di Mị kiểm tra sau, hai người đem vu sư bảo cởi xuống, tiến nhập giác đấu trường. Dựa theo lễ nghi, song phương đều nói rõ mình tính danh, cùng học viện. Hai người đứng tại giác đấu trường hai bên, bên trái Hạ Át dẫn đầu nói, tự do vu sư, Hạ Át. Di Chát khẽ gật đầu, hát tháp vu sư học viện, Di Chát. Di Chát vừa dứt lời, Hạ Át thân ảnh liền bỗng nhiên biến mất. Tính danh học viện thông báo hoàn tất, còn lại cũng chỉ có chiến đấu. Đấu chương xong, chương 202, cộng hưởng, cương quyền nhập môn chương 202, cộng hưởng, cương quyền nhập môn nhìn xem biến mất Hạ Át, Di Chát không chút hoang mang, chỉ thấy nó trên thân cấp tốc mọc ra một tầng vảy màu đen, đem hai tay đỡ tại trước mặt. Phanh. Một tiếng vang trầm. Một cái mọc đầy lông đen nắm đấm cùng Di Chát cánh tay va chạm. Sinh ra sóng xung kích trong nháy mắt kích thích một trận khí lãng, nổi lên một mảnh cát bụi. Người đôi kia long mục, không đơn giản a. Hạ A thanh âm có chút một ngạt, giờ phút này thân thể của hắn bên trên đã mọc đầy màu đen lông thú, con mắt cũng thay đổi trở thành giống như dã thú xanh lá. Hắn cũng là một cái có được huyết mạch luyện kim vũ sư. Quá khen, ngươi huyết mạch này luyện kim phối phương cũng không đơn giản a. Di Chát sắc mặt bình tĩnh trả lời. Mở ra huyết mạch sau, Hạ A phương diện tốc độ đã tăng tới một cái có thể xương trình độ đáng sợ. Nếu như không phải có long mục động thái thị lực, Di Chát cơ hồ nhìn ném đi thân ảnh của hắn. Thương nghiệp lẫn nhau thổi một đợt, song phương lần nữa độc thủ. Hạ A thân hình linh xảo nhanh nhẹn, nhưng xuất thủ lại cường mãnh hữu lực, mỗi một lần xuất thủ đều thành mang theo một trận đủ để xé rách người làn ra quyền phong. Mà Di Chát thì ỷ vào long hóa chiến thể, hắn đi qua sau khi cường hóa xương cốt cơ bắp, vững vững vàng vàng đỡ được Hạ A tất cả công kích. Trong không khí không ngừng truyền ra từng tiếng trầm đục. Hai người thể chất cũng không có bao nhiêu chênh lệch, thậm chí Di Chát còn càng hơn một bậc. Nếu như Hạ A muốn thủ thắng, nhất định phải lợi dụng Di Chát cùng mình kinh nghiệm chiến đấu bên trên chênh lệch, từ đó để Di Chát lộ ra sơ hở, tiến tới thủ thắng. Nhưng Di Chát cũng tương tự biết điểm này, cho nên hắn một mực không nóng không đội, vững vững vàng vàng tiến hành phòng thủ. Liên là trông thấy Hạ Át lộ ra rõ ràng sơ hở, hắn cũng coi như làm như không thấy. Hắn tựa như là một khối đá ngầm, mặc cho gió táp mưa xa, ta tự sừng sững bất động. Ngược lại nhục thể chiến đấu phương diện này, thường thường là phe tấn công tiêu hao càng lớn. Chỉ cần hắn có thể kéo lại, Hạ Át lộ ra chân chính sơ hở, bất quá là chuyện sớm hay muộn. Phanh phanh phanh. Giác đấu trường trung khí lãng không ngừng, Hạ Át thân ảnh giống như quỷ mị, không ngừng thoáng hiện tại Di Chát xung quanh. Một đôi tay không biết lúc nào đã biến thành mọc đầy cốt giáp màu đen lợi chảo, cốt chảo mỗi một lần huy động đều mang kinh tâm động phách hàn quang, mà trong không khí, một cỗ nhỏ xíu mùi thơm không biết lúc nào tràn ngập tại Di Chát trung quanh. Di Chát vẫn như cũ sừng sững bất động, mọc đầy vảy đen cánh tay mỗi một lần đó đỡ, đều vô cùng tinh chuẩn. Ngẫu nhiên có sai lầm, hắn nhận đến thương thế cũng sẽ rất nhanh biến mất. Di Chát hắc kỵ sĩ huyết mạch phối phương, đang khôi phục năng lực phương diện này tại đồng cấp phối phương bên trong, tuyệt đối xem như nhất lưu. Ngồi tại bên sân quan chiến dị mị phất phất tay, một trận gió lớn liền đem cát bụi thổi không còn một mảnh. Ai, không có kích tình đến chiến đấu. Dĩ Mỹ nhìn xem giữa sân đến hai người, lắc đầu đầu đen rau muống đường. Mỗi cái vu sư bởi vì nó chiến đấu hệ thống khác biệt, nó chiến đấu phong cách cũng khác biệt. Mà Hạ A cùng Di Chát đều là Dĩ Mỹ ghét nhất cẩn thận hình phong cách chiến đấu. Loại này vu sư tại thời điểm chiến đấu thường thường khai thác càng thêm bảo thủ chiến đấu sách lược, chiến đấu tất cả đều là tính toán, không có chút nào kích tình. Bất quá, Dĩ Mỹ thật không có đối loại này phong cách chiến đấu có cái gì thành kiến, thậm chí chính hắn tại vị diện chiến tranh thời điểm cũng là loại này phong cách chiến đấu. Nhưng loại này phong cách chiến đấu đặt ở giác đấu trường bên trên, thật là không dễ nhìn. Hai vị, các ngươi như thế thăm dò xuống dưới, không biết muốn tới ngày tháng năm nào. Chúng ta chiến đấu thời gian cũng là có hạn, ngày mai giác đấu trưởng vùng ra 20 vị trí đầu phút, các ngươi chiến đấu nhất định phải kết thúc. Jimmy mở miệng nhắc nhở đường. Lấy Di Chát hai người thực lực, nếu như bất động thật, coi như đánh lên 3 ngày 3 đêm cũng có thể bảo trì 8 thành trạng thái. Nhưng giác đấu trưởng cũng không thể tùy ý bọn hắn mang xuống. Giác đấu trưởng bên trong, hai cái vu sư dù cho nghe được Jimmy nói như vậy, phong cách chiến đấu cũng vẫn không có cải biến. Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, trong bọn hắn đọ sức kỳ thật đã bắt đầu. Long hóa độc kháng quả nhiên cương đại, ta đã rót vào nhiều như vậy nọc độc, cái này Di Chát lại còn chưa từng xuất hiện dấu hiệu trúng độc. Hạ Át nhìn xem Di Chát, cái kia đối đen kịt cốt chảo mỗi một lần ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đều có thể mang theo một trận dị hương. Mà cái này dị hương, cũng là hắn công kích nhất hoàn. Huyết mạch của hắn phối phương bên trong, dung nhập một loại tên là xạ hương ma cấp sinh vật huyết mạch, loại sinh vật này sau trưởng thành, có thể bài tiết ra một loại đủ để hạ độc được 3 cấp sinh vật kỳ dị độc tố. Loại độc tố này rất dễ dàng bay hơi sau chất độc hóa học liền sẽ tỏa ra một cỗ dị hương. Cỗ này mùi thơm, cũng tương tự sẽ để cho vu sư chúng độc. Giờ phút này, Di Chắt chung quanh bị dị hương vây quanh, mà Hạ Ạt đã mượn công kích, cho Di Chắt rót vào tương đương một bộ phận độc. Đổi lại đồng dạng nhị hoàn vu sư, giờ phút này đã độc phát ngã trên mặt đất, nhưng Di Chắt vẫn như cũ có thể tỉnh táo đón đỡ công kích của hắn, phòng ngự ở giữa không có chút nào dấu hiệu chúng độc. Đây hết thể bị Hạ Ạt cho rằng là long hóa mang tới chỗ tốt. Thần kinh loại sinh vật độc tố, độc tính mạnh thậm chí vượt qua ta huấn luyện dùng điểm tâm. Nhưng đáng tiếc, đi qua nhiều năm huấn luyện, ta đã sớm đối với phần lớn độc tố đều có trình độ nhất định ma kháng, phối hợp trong huyết mạch ma ải nhân độc kháng cùng 112 điểm thể chất, điểm ấy độc tố nhưng còn thiếu rất nhiều. Di Chắt nhìn xem Hạ Ạt, với lại hắn còn rõ ràng trong lòng đối phương ý nghĩ, có loại này mãnh độc mang theo, vu sư rất khó không hình thành đường đi ỉ lại. Mà đây chính là Hạ Ạt sơ hở. Ông màu đen cốt chảo mang theo xé rách không khí, thẳng bức Di Chắt ra mặt, Di Chắt dựng lên hai tay, đem cốt chảo một mực ngăn tại ngoài thân. Đồng nhiên, Di Chắt thân thể đột nhiên co quắp một cái. Cái này giật mạnh mặc dù 10 phần yếu ớt, nhưng lại vừa vặn làm rối loạn Di Chắt phòng ngự tiết tấu. Nhìn thấy một màn này, Hạ Ạt trong lòng vui mừng. Rốt cục đột phát. Sau đó chỉ thấy nó trong cơ thể ma lực phun trào, một đôi cốt chảo phía trên lập tức hiện ra mạng lớn phù văn. Kết thúc, Di Chắt. Hạ Ạt thanh âm trầm thấp, đen kịt cốt chảo xuyên qua Di Chắt phòng ngự lỗ thủng, thẳng đến Di Chắt ngực, tựa như trong thần thoại đến đây thu hoạch linh hồn tử thần chi liêm. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra, trận chiến đấu này đã kết thúc. Sát thực kết thúc. Sau một khắc, Hạ Ạt liền nhìn mình cốt chảo bị tinh chuẩn đó đỡ, mà một nắm đấm lại tại trước mắt mình không ngừng phóng đại. Phanh! Hạ Ạt thân ảnh bạo bay ra ngoài, tay phải cốt chảo máu me đầm địa. Thời khắc cuối cùng, Hạ Ạt sức liều toàn lực dùng tay phải chặn lại Di Chắt nắm đấm. Nhưng giờ phút này, hắn đã không môn mở rộng. Di Chắt thuận thế vọt tới Hạ Ạt trước người, tay năm tay mười, học được từ Trường Sơn tự băng thạch quyền, như hạt mưa rơi vào Hạ Ạt trên thân. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đây là trong chiến đấu không đổi chân lý. Nhưng Hạ Ạt cũng không hổ gì mị giới thiệu hắn lúc, nói câu kia kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Tại bị Di Chắt phản đánh về sau, Hạ Ạt rất nhanh liền ổn định trận ước. Màu đen cốt chất lân giáp trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ cánh tay, tinh mịn phù văn hiện hiện trong đó. Mỗi một lần cùng Di Chắt nắm đấm va chạm, những phù văn này đều sẽ bị lệnh Di Chắt quyền tình. Trong lúc nhất thời, Di Chắt nắm đấm không cách nào cho Hạ Ạt tạo thành tổn thương chút nào. Tình thế lần nữa nghịch chuyển, Di Chắt cũng không phải Hạ Ạt, nắm lấy cơ hội đánh chó mù đường hắn vẫn được, nhưng luận bình thường đối công, hắn điểm này kinh nghiệm chiến đấu còn lâu mới có được Hạ Ạt phong phú. Hơi không chú ý liền sẽ lộ ra sơ hở. Hạ Ạt nhìn xem Di Chắt nhếch miệng cười một tiếng, máu tươi từ hắn cái trán trượt xuống chảy qua khóe miệng, răng cưa răng trắng mang theo chút khát máu ý vị. Chờ ta tìm tới sơ hở, ngươi chờ xem. Phanh! Một đạo tinh thần trùng kích trong nháy mắt đánh bất tỉnh Hạ Ạt thần trí. Này làm sao còn có tinh thần công kích đâu? Mọi người không phải đã nói vật lộn sao? Sau một khắc, hắn liền nghe Di Chắt cái kia thanh âm bình tĩnh. Trường Sơn quyền ý, xin chỉ giáo. Quyền ý? Hạ Ạt sững sờ, thứ bị gì? Dưới trận Di Mị nghe thấy Di Chắt lời nói, hướng Hạ Ạt phất phất tay, ra hiệu không có vấn đề. Hắn biết Di Chắt thu hoạch được một môn tên là Trường Sơn quyền ý bí truyền, loại này nhục thể trong công kích trộn lẫn tinh thần công kích thủ đoạn hắn cũng sẽ, không tính đặc biệt hiếm lạ. Bị đánh ngộng Hạ Ạt nhìn thấy Di Mị như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên chiến. Loại thủ đoạn này hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng không biết Di Chắt có cái gì hậu chiêu, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tiếp tục phòng thủ. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng Di Chắt Trường Sơn quyền ý vẹn vẹn nhập môn, Hạ Ạt phòng chính là giọt nước không lọt, phối hợp bên trên nó hai tay phủ văn, rất giống một khối bôi bơ ngon thạch. Chẳng những cứng rắn, hơn nữa còn vô cùng xảo trá. Di Chắt đối mặt loại tình huống này, trong lòng cũng là mười phần bất đắc dĩ. Hắn ngoại trừ phá sơn cương quyền bên ngoài bản sự đều dùng lấy hết, nhưng Hạ Ạt nhưng thủy chung sừng sững bất động. Lại như thế dông dài, các loại Hạ Ạt nhìn ra thủ đoạn của hắn cứ như vậy nhiều, trận chiến đấu này thắng lợi liền muốn chắp tay tặng người. Ai, mặc kệ, ngược lại tới chiến đấu chính là vì phá sơn cương quyền, dùng cương quyền cho dù thua cũng không quan trọng. Nghĩ xong, Di Chắt trong cơ thể năng lượng tuần hoàn biến đổi, nắm đấm vung một cái bung ra. Phanh! Hạ Ạt vẫn như cũ sừng sững bất động, quyền kình vẫn như cũ bị phù văn tháo bỏ xuống rất nhiều. Phá sơn cương quyền nếu như không nhập môn, bất quá chỉ là uy lực lớn một chút băng thạch quyền mà thôi. Di Chắt giờ phút này cũng không muốn nhiều như vậy, nếu như đã đem thắng thua không hề để tâm, vậy hắn dứt khoát liền lấy Hạ Ạt làm cọc gỗ, nhìn xem cái này phá sơn cương quyền đối địch có cái gì quyết hiếu. Phanh phanh phanh. Di Chắt nắm đấm một quyền lại một quyền đánh vào Hạ Ạt trên thân, nhưng thủy chung bị Hạ Ạt một mực bảo vệ tốt. Hạ Ạt sớm đã chú ý tới Di Chắt thay đổi chiến đấu kỹ nghệ, nhưng xuất phát từ ổn thỏa, hắn vẫn như cũ lựa chọn phòng ngự. Di Chắt mới đổi chiến đấu kỹ nghệ mặc dù uy lực lớn, nhưng tiêu hao đồng dạng kinh người, điên cuồng như vậy sử dụng, hắn chỉ cần chờ đợi Di Chắt mình lộ ra sơ hở là được. Phanh! Di Chắt lần nữa vung ra một quyền, nắm đấm lực phản chấn thuận cánh tay dẫn vào thân thể của hắn, trong nháy mắt trừ khử không thấy. Đây là phá sơn cương quyền dùng để phòng thủ kỹ xảo, có thể phân tán kình lực ở vô hình. Nhưng lần này, Di Chắt cảm nhận được một tia cái khác cảm thụ. Hắn tại những này lực phản chấn bên trong, cảm nhận được một tia vận luật. Đồng nhiên, Di Chắt phản phất hiểu rõ cái gì. Nguyên lai nơi này, thì ra là thế. Nói đi, Di Chắt đột nhiên một quyền vung ra, nhưng lần này, nắm đấm của hắn ngoại trừ cái kia cỗ thế không thể cản lực lượng bên ngoài, còn mang theo một tia biến hóa. Phanh! Hạ Ạt thân thể đột nhiên bay rất ra ngoài, mà hắn dùng để phòng ngự phù văn quất giáp, lại giờ phút này lại nhiều một cái đấm máu quyền ấn dưới quất giáp đã bị một quyền này nện vỡ nát. Cái gì cầu thí Sơn Nhạc hô hấp, bất quá là cộng hưởng thôi. Đám này Sơn Nhạc gãi nhân bởi vì huyết mạch nguyên nhân cùng Sơn Nhạc thân cận, cho nên có thể rất mau tìm đến tảng đá phản hồi cộng hưởng. Ta lại không có Sơn Nhạc gãi nhân huyết mạch, vậy mà cũng đối với tảng đá luyện tập. Ha ha ha, ta thật sự là ngu chết rồi. Di Chắc nhìn xem nắm đấm ha ha cười to, hắn phá sơn cương quyền nhập môn. Ha ha, từ giác đấu trường biên giới đứng thẳng người, trên cánh tay quyền ấn bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ta nhận thua. Ha ha, thanh âm trầm giọng nói, không liều mạng tình huống dưới, hắn còn ứng phó không được Di Chắc trường sơn quyền ý cùng phá sơn cương quyền. Di Chắc đối Hạ Át rất nhỏ không người xuống thân, ta bất quá là vận khí tốt mà thôi. Đại sư chiến đấu kỹ nghệ lô hỏa thuần thành, hy vọng lần sau còn có thể đại sư tiến hành chiến đấu. Lam bên thắng, lời xã giao vẫn phải nói đôi câu. Di Mỹ nhìn xem cái này chuyển tiếp đột ngột chiến đấu, không khỏi lắc đầu. Cẩn thận phái chiến đấu chính là như vậy, phát hiện mình không có cách nào ứng đối về sau, lập tức liền nhận thua. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, lần chiến đấu này bên thắng là Di Chắc. Đấu chương xong, chương 203, Ngọc Diễm Thần Khí chương 203, Ngọc Diễm Thần Khí chiến đấu kết thúc, Di Chắc liền rời đi giác đấu trường. Phá Sơn Cương Quyền nhập môn, đối Di Chắc tới nói là cái tăng lên không nhỏ. Phá Sơn Cương Quyền lợi hại nhất chính là cái kia chữ phá, đây là môn chuyên môn ứng đối các loại phòng ngự biện pháp quyền pháp. Chỉ cần thăm dò rõ ràng cộng hưởng tần suất, liền có thể một quyền đánh tan địch nhân phòng ngự. Trở lại Vu Sư Tháp, Di Chắc theo thường lệ tiến vào phòng thí nghiệm bên cạnh thông tin phòng, lợi dụng mộng thế giới thông tin thiết bị cùng buồn tiến hành giao lưu. Đi qua Di Chắc những năm này cải tiến, mộng thế giới thông tin thiết bị làm lạnh bộ kiện tính năng đạt được tăng trưởng rõ rệt, nếu như Di Chắc nguyện ý, truyền tin của hắn thời gian thậm chí có thể một mực tiếp tục kéo dài. Nhưng làm như thế hậu quả chính là lượng lớn ma thạch tiêu hao. Mộng thế giới thông tin trang bị ma thạch tiêu hao cùng trọng lực phòng huấn luyện không sai biệt lắm, một cái nuốt vàng nhà giàu là đủ rồi, hai cái Di Chắc thật sự là không chịu được nổi. Cho nên, Di Chắc vẫn như cũ bảo trì một ngày thông tin 10 phút đồng hồ lệ cũ. Tinh thần tin tức thông qua thông tin trang bị truyền thâu tiến linh hồn hạt giống, trong quan tài mộng yểm thân thể trong nháy mắt mở mắt. Theo thường lệ, Di Chắc gõ gõ quan tài, chờ đợi bùn đem trên quan tài xiển xích mở ra. Bất bình thường sinh hoạt 10 phần nhàm chán, hắn ngoại trừ tại trụ sở luyện tập kiếm pháp, chính là đi vô pháp chi địa tiểu quán xác nhận nhiệm vụ. Di Chắc bình thường thông tin liền cùng thượng tuyến chào hỏi một dạng, thường thường tại xác định bùn không có chuyện gì sau, liền kết thúc thông tin. Dù sao thông tin thiết bị đốt là thực sự ma thạch, thiếu một giây thông tin liền thiếu đi tiêu hao một điểm ma thạch. Nhưng lần này Di Chắc tại gõ quan tài sau, lại chậm chạp không có đạt được đáp lại. Xảy ra vấn đề. Di Chắc nhướng mày, bình thường cho dù là buồn tiến hành nhiệm vụ, giờ phút này cũng sẽ cho hắn gõ một cái quan tài làm đáp lại. Nhưng hôm nay lại một điểm động tĩnh đều không có. Di Chắc hai tay đặt tại quan tài, cánh tay hơi chút chấn, liền nghe xiềng xích kéo căng đoạn thanh âm. Tại trải qua trường sơn tự tu hành, cùng những năm này sau khi rèn luyện, Di Chắc đối với thân thể lực lượng vận dụng đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, cùng loại thốn kình loại này tiểu kỹ xảo, hắn vô sự tự thông liền học được. Mở ra quan tài, Di Chắc đứng người lên. Lúc này hắn biết vì cái gì buồn không có trả lời. Tại trung quanh hắn đứng hơn 10 chỉ đại mộng yểm cấp bậc mộng yểm sinh vật, mà buồn giờ phút này đang dùng đại kiếm chống đỡ thân thể, thoạt nhìn bản thân bị trọng thương. Di Chắc nhìn xem trung quanh mộng yểm sinh vật, thản nhiên nói: "Buồn, trang diện có chút hỏng beta." Hắn biết những ngày này buồn tại thi hành một cái nhiệm vụ, nhưng nhìn hiện tại trang diện này, nhiệm vụ này độ khó có chút vượt chỉ tiêu. Buồn bất lực nhìn về phía Di Chắc, màu đen trong nón an toàn truyền ra một đạo hư nhược thanh âm: "Lão đại, chạy mau a." Thời gian trở lại 20 ngày trước, hôm đó buồn theo thường lệ đi vào vô pháp chi điệu tiểu quán xác nhận từng cái lãnh chúa hoặc là lãnh chúa phong thần công việc bận rộn. Vô pháp chi địa tiểu quán thoạt nhìn cùng bình thường tiểu quán không có cái gì hai loại. Ngoại trừ trên bảng hiệu dùng thiêu đốt ngọn lửa xanh lục tầm tử giả tiểu quán cùng trên cửa chính cái kia máu me đầm địa đầu lâu, cộng thêm rượu quan tài gần như đất chết phong cách ngoại hình. Đẩy cửa ra, trong tiểu quán các lộ yêu ma quỷ quái nhao nhao nhìn về phía người tiến vào, đang nhìn thấy Bones cái kia mang tính tiêu chí đại kiếm cùng quan tài sau, đám người lại nhao nhao thu hồi ánh mắt. Bones là nhà này tiểu quán khách quen, cũng là sống lâu nhất mấy cái khách nhân thứ nhất. Đi vào trước quầy, một cái mọc da dê sừng, trên thân thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sẫm ác ma tiểu bảo cho Bones truyền đạt một chén màu đỏ sẫm rượu. Người yêu nhất, hồng ngạc động. Bụt cầm chén rượu lên, nhiệm vụ gì? Tâm tử giả tiểu quán tiểu bảo từ trước tới giờ không mời người uống rượu, trừ phi hắn muốn cầu cạnh ngươi. Tiểu bảo phát ra một trận cười quái dị, cực nóng khí lưu hoàng đập vào mặt, có vị đại nhân vật muốn tìm mấy cái thằng xui xẻo tiến vào một cái bò hoang mộng hiểm lãnh địa tìm kiếm đường, thằng xui xẻo thực lực nhất định phải đến mộng hiểm, thù lao là 500.000 mộng hiểm kết tinh. 500.000 mộng hiểm kết tinh, một cái cao đến đáng sợ con số. Cái giá tiền này thậm chí có thể mời đến nhị tật mạ giờ kỵ sĩ cấp bậc nhân vật ra sân. Nhưng Bụt vẫn như cũ bất động thanh sắc, thanh âm như là thường ngày một dạng bình ổn. Mấy người? Đều là ai? Mấy người, ngươi là cái cuối cùng. Ngoại trừ mấy cái mới tới, quái tử thủ đạo thảo nhân mê vụ sa phu đều gia nhập. Tiểu bảo nói mấy cái này danh tự đều là suy nghĩ người tiểu quán khách quen, những người này đều là vô pháp chi địa còn sống đã lâu đại mộng hiểm. Vô luận là thực lực hay là kinh nghiệm, tại vô pháp chi địa đám này mộng hiểm sinh vật bên trong, đều là người nổi bật. Bụt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thời gian nào? Tiểu bảo đem chén rượu thu hồi, cười quái dị nói, ngày mai lúc này. Nhìn xem chung quanh mấy con mộng hiểm sinh vật, Di Chắc mặt không đổi sắc, trong tay ngưng tụ ra hắn thường dùng pháp trượng. Chạy, chạy đến đâu đi? Ngươi cũng đến trong miệng người khác, không đem răng đánh gãy còn muốn chạy. Di Chắc nhìn xem những này mộng hiểm sinh vật, trong mắt hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh khắp nơi đều là năng lượng con đường ánh sáng, cấu kết thành lưới năng lượng con đường ánh sáng tựa như một cái sinh vật mạch máu mạch lạc, nhìn Di Chắc không rét mà run. Mà chung quanh hắn mấy cái này mạo hiểm sinh vật, nó trên người năng lượng con đường ánh sáng cùng cảnh vật chung quanh năng lượng con đường ánh sáng nối liền cùng một chỗ, hiển nhiên là khôi lỗi loại hình đồ vật. Tình huống hiện tại đã không phải là đơn thuần chạy liền có thể giải quyết. Bụt nghe vậy chỉ có thể cười khổ một tiếng, hắn lần này xem như bị lừa thảm rồi. Chung quanh mạo hiểm sinh vật bởi vì Di Chắc xuất hiện, trong lúc nhất thời lại đình chỉ hành động. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát giác Di Chắc bất quá là cái tiểu mộng nói mớ, thực lực hoàn toàn không đáng chú ý kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới Hắc Quan kiếm thánh trong quan tài, chứa dĩ nhiên là cái tiểu mộng nói mớ. Cái này nói ra sợ là đều muốn bị người xem như tên điên. Một cái như là cố sự bên trong như ưu linh mộng hiểm sinh vật cười quái dị nói. Tại trung quanh hắn, hơn 10 đoàn lam lục quỷ hỏa vây quanh hắn không ngừng xoay quanh. Di Chắc nhìn hắn một cái, không nghĩ tới những này mộng hiểm sinh vật vậy mà có thể xuyên qua thiên phú của hắn thấy rõ ràng thực lực của hắn. Nhưng xem thấu thì sao? Di Chắc huy động pháp trượng, mấy đám to bằng đầu người màu đen hỏa cầu xuất hiện tại Di Chắc trung quanh. Bụt, ngươi phụ trách phòng thủ. Nói đi, hỏa cầu liền hướng phía trung quanh mộng hiểm sinh vật cực tốc bay đi. Vâng, từng cái hỏa cầu ầm vang nổ tung, hóa thành từng cái đen kịt viên cầu, nổ mộng hiểm sinh vật chạy tứ tán. Tiên diệt chi tâm 2000 mức năng lượng tổn thương, đặt ở nhị hoàn vu sư bên trong cũng tính được là đại sát khí, những này mộng hiểm sinh vật tại không có nắm giữ mộng hiểm quy tắc trước, có thậm chí ngay cả phổ thông thổ dân sinh vật cũng không sánh bằng. Có bốn thay phòng thủ, Di Chắc hiện tại thì tương đương với chiến tranh thành lũy bên trong tháo đài. Tại bên tạc bên trong, cái kia nói chuyện Ú Linh bị Di Chắc càng chiếu cố một cái. Bất ngờ đã nhìn xem hết thảy xung quanh, từng đoàn nổ tung yên diệt chi tâm, đem những này mới vừa rồi còn muốn chia ăn hắn mộng hiểm sinh vật nổ chạy tứ tán, chạy chậm thậm chí trực tiếp bị tạc chết. Lão đại hóa ra như thế còn sao? Trong lòng của hắn thì thầm. Không lâu, chuẩn bị chia ăn bốn mộng hiểm sinh vật triệt để bị đuổi tản ra. Di Chắc đem mấy cái bị tạc chết thằng xui xẻo thi thể dùng ma lực nhiếp đi qua, sau đó đem nó thôn vệ. Ông. Di Chắc trong thân thể bộc phát ra một cỗ mãnh liệt mộng hiểm chi lực, toàn bộ thân thể cũng theo đó phát sinh cải biến. Nguyên bản liền thoạt nhìn thập phần thần bí áo bào đen, bây giờ nhìn lại càng thêm thần bí. Tiến hóa thành đại mộng hiểm về sau, Di Chắc mộng hiểm thiên phú đạt được tiến một bước tăng cường. Sau 10 phút tiến hóa hoàn thành, Bụt đột nhiên cảm giác được đầu óc chấn động, hắn cùng Di Chắc ở giữa liên hệ đột nhiên trở nên càng thêm chặt chẽ. Di Chắc thậm chí có thể thông qua phần này liên hệ, đến rút ra hắn mộng hiểm chi lực đến để giữa hai bên mộng hiểm chi lực đạt tới cân bằng. Di Chắc hoạt động hạ thần, trong nháy mắt cảm giác dễ chịu không ít. Quen thuộc hai cấp sinh vật thể chất sau, một cấp mộng hiểm chi khu hắn thật đúng là không quen. Hơi cảm thụ dưới thiên phú của mình, Di Chắc tâm niệm vừa động, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng ma, rót vào trung quanh mặt đất. Hắn tiến hóa sau thiên phú cùng loại với bóng ma tiến lên, nhưng cùng bóng ma tiềm hành khác biệt chính là, cái thiên phú này càng mạnh, cũng không cần bóng ma. Từ mặt đất chui ra, Di Chắc lại ngưng tụ ra một cái ma pháp túi, đem hắn cố kia quan tài thu vào. Sau đó, Di Chắc nhìn về phía Bụt, bình tĩnh hỏi, nói cho ta một chút đến cùng là tình huống như thế nào, nơi này thoạt nhìn thật không đơn giản. Tiếp nhận nhiệm vụ sau ngày thứ hai, Bụt con quan tài như thường lệ đi vào tử quán. Hôm nay tầm tử giả tử quán cũng không có buôn bán, nhưng Bụt vẫn như cũ đẩy cửa vào. Tại trong tử quán, chín cái khí tức không tầm thường mộng hiểm sinh vật đồng loạt nhìn về phía hắn. Mặc dù mấy cái này mộng hiểm sinh vật đại bộ phận Bụt cũng không nhận ra, nhưng vẫn là có ba cái là Bụt thấy qua. Kiếm thánh vẫn là trước sau như một thủ lục ca. Một người mặc như cho lão nông, trên đầu mang theo đỉnh mũ rơm, trong tay cầm đem ngựa roi khô lâu cười nói. Ở bên cạnh hắn, một cái hình thể dài rộng, thân cao chừng 3 mét, đội trên đầu lấy bao tải, trong tay dẫn theo dị xét đại khảm đao mộng hiểm sinh vật nhìn về phía Bụt, trong tay dị xét đại khảm đao hiện lên một tia huyết quang. Hắn là quái tử thủ, một cái đồng dạng am hiểu sử dụng binh khí mộng hiểm sinh vật. Tại quái tử thủ bên cạnh, một cái như là ruộng lúa bên trong đạo thảo nhân hóa đồng dạng mộng hiểm sinh vật, toàn thân tản ra không rõ khí tức, tại trên vai của hắn, một cái đen kịt quạ đen phát ra khàn khàn quái khiếu, người đến đông đủ, tiểu bảo đâu? Đạo thảo nhân vẫn là như vậy sốt ruột. Đạo thảo nhân vừa dứt lời, ác ma tiểu bảo liền từ dưới quầy mặt chui ra, trong tay còn cầm một dương đựng lấy đục ngầu chất lỏng bình rượu. Dưới quầy mặt có cái hầm cửa bảo, bên trong để đó chính là tiểu bảo dùng mộng hiểm sinh vật sản xuất rượu ngon. Tiểu bảo vung tay lên, mấy cái mọc ra cánh tiểu ác ma liền nắm lấy bình rượu, đem nó đưa đến mấy cái mộng hiểm sinh vật trong tay. Nếm thử, đây là ta mới nhưỡng rượu hịch kỳ, bên trong ta thả mộng hiểm huyết dịch cùng hỏa long nước bọn, cam đoan đủ kình. Bụt tiếp nhận bình rượu, mở ra sau khi nhỏ một giọt tại trong miệng, sau đó liền bỏ qua một bên. Hắn đối rượu không có hứng thú. Cái khác mấy cái mộng hiểm sinh vật nếm đến, tại uống vào rượu sau, trong nháy mắt liền phun ra dài mấy mét hỏa diễm thổ tức. A, sắp thực đủ kình. Mê vụ sa phu lớn tiếng bình luận. Xem ra nhiệm vụ lần này có chút khó a. Tiểu bảo rượu từ trước tới giờ không tặng không, có thể làm cho tiểu bảo xuất ra loại này cực phẩm, nói rõ nhiệm vụ lần này độ khó sẽ phi thường cao. Tiểu bảo nhún vai, vung tay lên, liên tiếp ngọn lửa xanh lục viết thành văn tự liền xuất hiện ở trong không khí. Nhiệm vụ lần này địa điểm là một chỗ bỏ hoang ngục hiểm lãnh địa, hắn lãnh chúa tại lãnh địa trong chiến tranh bị thua, lúc sắp chết đem chính mình lãnh địa cùng một chỗ kéo vào ngạc ngục lĩnh vực. Bây giờ, lãnh địa lại xuất hiện, có vị đại nhân vật muốn cho các ngươi đi vào tìm kiếm đường. Nếu như có thể, tốt nhất có thể mang một kiện đồ vật đi ra. Đồ vật gì? Một cái ngục hiểm sinh vật phát ra nghi vấn. Tiểu bảo cười cười, thanh âm bên trong mang theo tà ác cùng mị hoặc, như là trong truyền thuyết ma quỷ thanh âm. Không có gì, bất quá là một kiện ngục hiểm thần khí thôi. Tấu chương xong, chương 204, Ngục hiểm kim tự tháp chương 204. Mộng hiểm kim tự tháp ngươi nói mộng hiểm thần khí. Di Chắc nhịn không được đánh gãy buồn tự thuật. Mộng hiểm thần khí thứ này, thế nhưng là tam hoàn vu sư đều muốn trông mà thèm đồ vật, loại bảo bối này tin tức, làm sao lại tiết lộ cho một đám lính đánh thuê? Trừ phi bọn này lính đánh thuê truyền không đi ra tin tức này. Bụt gật gật đầu, Tiểu Bảo nói đúng là mộng yểm thần khí, với lại chúng ta một đoàn người cũng nhìn được món đồ kia. Các ngươi còn gặp được? Đối. Bụt thanh âm có chút đắng chát, nếu như không phải gặp được món kia thần khí, chúng ta như thế nào lại luân lạc tới tình trạng này? Di chắc gật gật đầu, ngươi nói tiếp. Nghe được mộng yểm thần khí tin tức, mọi người tại đây trong nháy mắt giật mình. Bọn hắn những người này tuổi tác cũng không nhỏ, mộng yểm thần khí cái danh từ này, bọn hắn bao nhiêu đều có chỗ nghe nói. Loại này thấp nhất đều là từ nhỉ tật mạ giờ kỵ sĩ nắm giữ đồ vật, trong nháy mắt kích thích mấy cái mộng yểm sinh vật trong lòng tham lam. Vô pháp chi địa mộng yểm sinh vật vốn là một đám to gan lớn mật hạng người. Loại này rõ ràng mang mùi nhử tính chất tin tức, trong lòng bọn họ mặc dù phát giác được không đối, nhưng từng cái đều lòng mang may mắn. Vạn nhất hắn nắm giữ cái kia mộng yểm thần khí đâu? Bụt nghe thấy tin tức này, tâm tình vẫn như cũ không buồn không vui, hắn đối mộng yểm thần khí không có hứng thú, chỉ nghĩ tới cố định bình ổn sinh hoạt. Ác ma tiểu bảo rót cho mình một chén rượu, chư vị, tình báo đã nói cho các ngươi biết, còn lại liền nhìn các ngươi. Nếu như các ngươi còn sống trở về, ta cho hắn miễn 10 năm đơn. Nói đi, tiểu bảo uống một hơi cạn sạch. Căn cứ tiểu bảo cung cấp tình báo, mấy người rất nhanh liền tìm được cái kia bỏ hoang mộng yểm lãnh địa. Mộng yểm lãnh địa bình thường là chỉ vật chất giới sinh vật khu tụ tập bắn ra đến mộng yểm thế giới hình chiếu, nhưng vật chất giới sinh vật lại bởi vì các loại nguyên nhân di chuyển, vũ sư thế giới lớn như vậy, thích hợp nhân loại chỗ ở thật sự là nhiều lắm. Cho nên, đã từng nhân khẩu đông đảo thành thị, rất có thể bởi vì nguyên nhân nào đó, tại mấy trăm năm thì hóa thành một tòa thành chết. Loại này lãnh địa liền bị mộng yểm sinh vật xưng là bỏ hoang mộng yểm lãnh địa. Đồng dạng mộng yểm lãnh chúa gặp được loại tình huống này, hoặc là đi hoang dã tìm kiếm một khối mới lãnh địa, hoặc là liền khởi xướng một trận lãnh địa chiến tranh, cướp đoạt cái khác lãnh chúa lãnh địa. Mà lần này nhiệm vụ nâng lên người lãnh chúa kia, chính là đi đoạt lãnh địa, kết quả bị người đánh về quê quán thẳng xui xẻo. Tìm tới địa phương, mấy người bắt đầu tiến hành nhiệm vụ trước chính xác. Có thể tại vô pháp chi địa sống đến đại mộng yểm cấp bậc này, liền xem như không có đầu óc ngu xuẩn, một chút cần thiết thao tác cũng nên thành phản xạ có điều kiện. Từ xa nhìn lại, mảnh này đã từng bị đẩy vào ngạc mộng lĩnh vực lãnh địa thoạt nhìn mười phần tàn phá, các loại gạch đá kiến trúc thoạt nhìn tàn phá không chịu nổi. Tương độ thì dây leo mạng nhện khắp nơi có thể thấy được. Người bù nhìn trên thân bay ra một con quạ đen bay vào trên lãnh địa không, thoạt nhìn không có vấn đề gì. Nhưng không đợi vài phút, người bù nhìn quạ đen lại đột nhiên tại chỗ đánh lên chuyện. Mảnh này lãnh địa tồn tại không gian dị thường. Người bù nhìn mở miệng nói, ta quạ đen lâm vào không gian tuần hoàn. Đám người gật gật đầu, nhao nhao dùng chính mình thủ đoạn dò xét lên lãnh địa. Bực dò xét phương thức là dùng mộng yểm chi lực ngưng tụ ra một con quạ, thoạt nhìn cùng người bù nhìn một dạng. Ân, người cũng là quạ đen. Người bù nhìn buồn một chút, hắn cùng buồn không quen, đối buồn thủ đoạn không hiểu nhiều lắm. Bực gật gật đầu, ta con này cùng ngươi không đồng dạng. Bực quạ đen nhưng thật ra là đối Di Chát một loại bắt trước, đương thời Di Chát bả vai vẫn đứng u lì xẹt linh hồn hình chiếu, đồng thời dùng u lì xẹt tiến hành dò xét. Cái này thật sâu ảnh hưởng đến buồn. Trinh sát kéo dài gần một tuần lễ, mảnh này vứt bỏ lãnh địa bên ngoài bị mấy cái mộng yểm dùng dò xét thủ đoạn dò xét một lần, các loại không gian dị thường đều bị đánh lên tiêu ký. Nhưng ở lãnh địa nội thành khu, đám người dò xét thủ đoạn đi vào liền mất linh, cho nên cái gì tình báo đều không thu hoạch được. Đối mặt loại tình huống này, mấy người cũng chỉ có thể kiên trì tiến vào lãnh địa, dựa vào nhục thân dò xét lãnh địa nội thành. Bỏ hoang lãnh địa bên ngoài, hành tẩu như là quỷ thành. Tàn phá phòng ở bởi vì lâu dài bị mộng yểm chi lực cùng mộng yểm quy tắc xâm nhiễm, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Phản phất trống rông sau cửa sổ, cánh cửa bóng ma đều cất giấu quỷ dị khó lường quái vật. Loại này quỷ dị không khí vốn nên để cho người ta cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, nhưng tiến vào lãnh địa đều là mộng yểm sinh vật, cho nên cái này không khí cùng sang năm về nhà một dạng. Ngạc mộng lĩnh vực đối mảnh đất này ăn mòn rất sâu, không nên tùy tiện tiến vào phòng, cẩn thận bị còn sót lại mộng yểm quy tắc giết đi. Mê vụ sa phu đột nhiên mở miệng nói, mấy cái này mộng yểm sinh vật, liền số lao ra hỏa này tuổi tác lớn nhất, thực lực mạnh nhất, kiến thức phổ biến nhất. Hắn nói ra lời nói, cơ bản sẽ không ra sai. Đám người gật gật đầu, lập tức thận trọng tới gần nội thành khu. Vừa tiến vào nội thành khu, đám người bỗng nhiên cảm thấy một trận phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Tại nội thành khu, ngạc mộng lĩnh vực ăn mòn muốn xa xa cao hơn ngoại thành khu, đơn giản giống một cái cỡ nhỏ ngạc mộng lĩnh vực. Trong này kiến trúc coi như hoàn chỉnh, nhưng những này kiến trúc cho người cảm giác lại phảng phất ngụy trang quái thú, tùy thời chờ đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Ti, tiền này thật không dễ kiếm a. Một cái mộng yểm sinh vật mở miệng nói. Cái này mộng yểm sinh vật mặc trên người cùng loại với giáo sĩ phục trang phục, nhưng diện mạo lại so ác ma tiểu bảo còn muốn dọa người, tiếng nói khi thì ôn hòa to lớn, khi thì tranh chua khàn khàn. Mà theo hắn vừa dứt lời, bên cạnh trong phòng liền xuất hiện một chút động tĩnh. Chỉ thấy từng cái bóng đen từ trong nhà đi ra, thẳng đến nói chuyện mộng yểm sinh vật mà đi. Cái khác mấy cái mộng yểm sinh vật nhìn thấy một màn này, nhao nhao đóng chặt miệng. Nói chuyện, có lẽ liền là một cái xúc phạm quy tắc điểm. Giáo sĩ đối diện với mấy cái này bóng đen, thân thể đột nhiên bành trướng đến hơn 3 mét cao, một thân cơ bắp thoạt nhìn mười phần dọa người. Trên người hắn hiện ra thánh quang, phản phất thần linh hàng thế, nhưng khuôn mặt lại trở nên càng thêm dữ tợn. Phanh phanh phanh. Giáo sĩ không ngừng đem bóng đen đập nát, nhưng bên đường phòng ốc nhưng thật giống như ẩn giấu cái tẩy quái lồng mở dạng, không cắm cái bó đuốc, liền sẽ liên tục không ngừng đổi mới bóng đen. Cái khác mấy cái mộng yểm sinh vật ở bên cạnh nhìn hồi lâu, một mực thấy được chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này có thể cho bọn hắn cung cấp rất trọng yếu tình báo. Cuối cùng, giáo sĩ bị các bóng đen bò lên trên thân thể, dẹp đi trên mặt đất, sau đó từng điểm lôi vào một cái gần nhất phòng ở trong lúc này, không có một cái nào mộng yểm sinh vật giúp hắn. Không thể nói chuyện. Có chút ý tứ. Di Chắc nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh, hắn hiện tại cũng một mảnh kiến trúc phế tích bên trong, nhưng từ chung quanh hoàn cảnh mang cho Di Chát cảm thụ đến xem, hắn hiện tại hẳn là còn tại nội thành khu. Vậy chúng ta nơi này sao có thể nói chuyện? Bụt lắc đầu, lão đại, mảnh này lãnh địa chỉ là bị ngạc mộng lĩnh vực xâm nhiễm, cũng không phải chân chính ngạc mộng lĩnh vực. Cho nên, có chút quy tắc tại một ít địa phương có thể có hiệu lực, tại một ít địa phương mất đi hiệu lực, là chuyện rất bình thường. A, Di Chát có chút hăng hái nhìn xem Bụt, đây là chính mình tổng kết ra. Bụt đang hoang lắc đầu, đây là mê vụ sa phu nói, đó là cái lao giả, biết rất nhiều thứ. Di Chát có chút thất vọng, lập tức chào hỏi Bụt nói tiếp. Ngày qua những cái kia không trọng yếu địa phương, nói một chút như thế nào tìm đến mộng hiểm thần khí, lại là như thế nào rơi xuống hiện tại cái tình huống này. Còn lại mấy người tại nội thành bên trong lại đã trải qua rất nhiều quỷ dị tình huống, giảm quân số 2 vị. Tại trải qua gần 12 ngày thăm dò sau, tại ngày thứ 13, mấy người rốt cục đi tới lãnh địa hạch tâm, một quảng trường khổng lồ. Quảng trường trung tâm dựng nên lấy một tòa pho tượng này khuôn mặt cũng không phải là người, mặt mũi dữ tợn, vặn vẹo thân thể, đều tại biểu hiện đây là năm đó cái kia mộng hiểm lãnh chúa điêu khắc. Nhưng cho dù là một pho tượng, tiết lộ ra ngoài uy áp đều để mấy cái mộng hiểm sinh vật cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, vô luận bọn hắn có tồn tại hay không hề hô hấp. Tại pho tượng này trước ngực, lớn chừng bàn tay cỡ nhỏ kim tự tháp lơ lửng giữa không trung, không ngừng còn có mộng hiểm chi lực từ đó xuất hiện, thoạt nhìn huyền diệu dị thường. Đây chính là cái kia mộng hiểm thần khí. Một cái thoạt nhìn khâu lại quái một dạng chư đầu nhân mở miệng nói, là mấy cái mộng hiểm sinh vật bên trong, kiến thức phong phú nhất mê vụ sa phu. Hắn cẩn thận xem xét cái này màu đen kim tự tháp, trong hốc mắt hỏa diễm đều trở nên so bình thường càng thêm tràn đầy. Có lẽ vậy. Bất quá mê vụ sa phu nói còn chưa dứt lời, một cái như ưu linh mộng hiểm sinh vật liền xuống tới. Mà cái khác mấy cái trong lòng đánh lấy mộng hiểm thần khí tâm tư mộng hiểm sinh vật nhìn thấy hắn như vậy bộ dáng, cũng lập tức đuổi theo ưu linh thân ảnh, chỉ có mê vụ sa phu cùng buồn bất vi sở động. Mê vụ sa phu nhìn xem ý đồ tranh đoạt mộng hiểm thần khí mấy cái mộng hiểm sinh vật, tiện tay bóp cái tàu hút thuốc rút hai cái, đem không nói xong lời nói nhận. Thứ này hiện tại ở vào kích hoạt trạng thái, ai đụng ai không may. Nói đi, chỉ thấy cái kia màu đen kim tự tháp đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc quang, toàn bộ mộng hiểm lãnh địa cũng vì đó chấn động. Mê vụ sa phu nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Cái này kim tự tháp động tĩnh, so với hắn nghĩ phải lớn một chút. Tại cỗ này hắc quang dưới, tất cả tranh đoạt kim tự tháp mộng hiểm sinh vật đều bị hắc quang đánh nát, chỉ có không hề động thân bốn cùng mê vụ sa phu bởi vì tại dọc theo quảng trường, có thể may mắn còn sống sót xuống dưới. Nhưng không đợi hai người cao hứng, hắc quang biến mất sau, lãnh địa không gian liền bắt đầu phát sinh dị biến. Bụt chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh đột biến, tiếp theo một cái chớp mắt liền hắn liền đi tới hiện tại nơi này. Mà tới xuất hiện, còn có từng cái từ kiến trúc phế tích bên trong đi ra mộng hiểm sinh vật. Những sinh vật này có là bị hắc quang đánh nát dò xét tiểu đội thành viên, có thì là Bụt chưa từng thấy qua mộng hiểm sinh vật. Những này mộng hiểm sinh vật trông thấy Bụt, không nói hai lời lại bắt đầu công kích. Bụt mặc dù có áo giáp hộ thân, lại có tinh kim đại kiếm cái này một hành hạ người mới thần khí, nhưng hai quyền khó địch bốn tay, hắn đối mặt hơn 10 cái đối thủ, chung quy là thua trận, bản thân bị trọng thương. Chuyện sau đó chính là Di Chát thức tỉnh, sau đó đại sát tứ phương. Nghe xong Bụt giảng thuật, Di Chát như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này màu đen kim tự tháp, tựa hồ là khống chế lãnh địa đầu mối then chốt, với lại dính đến không gian quy tắc. Người trước chờ một chút. Chỉ thấy Di Chát vừa dứt lời, thân thể của hắn liền mềm nhũn ra, đột đi lên vội vàng đỡ lấy. Cũng không lâu lắm, Di Chát lần nữa khôi phục thần trí, mà trên vai thì chui ra một cái màu đen quả đen. Dắt, đây chính là mang ngươi phân thân chạy trốn tiểu tử kia. Thế nào thấy tốc độ phát triển còn nhanh hơn ngươi. Tấu chương xong, chương 205, mộng hiểm lãnh chúa trái tim chương 205, mộng hiểm lãnh chúa trái tim nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Ulysses, đột cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên. Hắn thấy, cái này đứng tại lão đại của mình đầu vai quả đen hắn thấy hẳn là lão đại thiên phú một loại hiển hóa. Cũng hoặc là một cái lao đại song sinh tử. Mộng hiểm sinh vật hình thái thiên kỳ bách quái, xuất hiện dạng gì mộng hiểm sinh vật hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Ulysses nhìn một chút xung quanh, lại vòng quanh phế tích bay vài vòng, cuối cùng hắn trở lại Di Chát bà bay, nhỏ giọng tại Di Chát bên tai nói ra, "Zắc, có cái gì đang ngó chừng chúng ta?" Dựa theo ngươi thuyết pháp, năm đó cái kia mộng hiểm lãnh chúa đem toàn bộ lãnh địa kéo vào ngạc mộng lĩnh vực. Cái này rất không tầm thường. Ta hoài nghi, cái kia mộng hiểm lãnh chúa khả năng không chết, hắn hiện tại đang lấy một loại nào đó hình thức tại mảnh này lãnh địa bên trong sinh hoạt. Ân Di Chát sắc mặt ngưng tụ, con ngươi không tự chủ co vào. Ulysses lời này thật là có chút dọa người, một cái còn sống mộng hiểm lãnh chúa tại mảnh này lãnh địa bên trong sinh hoạt, vậy bọn hắn những này tiến vào mộng hiểm sinh vật, chẳng phải là đã trở thành hắn trong mâm bữa ăn. Dắt, không cần khẩn trương. Mộng hiểm sinh vật cùng chúng ta không đồng dạng, bọn hắn không có mộng hiểm chi lực liền sẽ rút lui thực lực. Một cái mộng hiểm lãnh chúa tại mất đi lãnh địa cùng thuộc hạ tình huống dưới, hắn trừ phi ngủ say, nếu không đối mộng hiểm chi lực tiêu hao liền sẽ phi thường lớn. Đi qua nhiều năm như vậy, cái này mộng hiểm lãnh chúa coi như còn sống. Nó nắm giữ mộng hiểm chi lực đoán chừng cũng đã hao tổn đến không sai biệt lắm. Ulysses nói xong nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, lại nói tiếp, "Zắc, bất quá cái địa phương quỷ quái này, chúng ta vẫn là rời đi cho thỏa đáng. Ngươi bản thể dù sao không tại cái này phân thân nếu là tổn thất, coi như có chút phiền phức." Di Chắc gật gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Mộng hiểm thần khí mặc dù rất tốt, nhưng lấy bọn hắn thực lực bây giờ, vẫn là không nên mạo hiểm cho thỏa đáng. "Ngươi đi dò đường, chúng ta cái này rời đi." "Zắc, đi." Ulysses hướng phía lãnh địa ngoại vi phương hướng bay đi. Di Chát chào hỏi Bụt, chuẩn bị ly khai cái này cái địa phương quỷ quái. Lão đại, ngươi không có ý định nhìn xem cái tiêm ngọc hiểm thần khí? Bụt hơi nghi hoặc một chút đường. Hắn gặp Di Chát cùng Ulysses nói thầm nửa ngày, tưởng rằng tại kế hoạch làm sao thu hoạch cái tiêm ngọc hiểm thần khí, không nghĩ tới cái này thương lượng xong, bọn hắn lại muốn ly khai cái này. Di Chát phủi hắn một chút, ngữ trọng tâm trường nói, ta là thế nào nói với ngươi? Hiện tại nếu là còn sống làm chủ, ngọc hiểm thần khí thứ này là chúng ta có thể nhiễm đổ vật sao? Cưỡng ép đi lấy, chẳng những 10 phần nguy hiểm, coi như ngươi nắm bắt tới tay, ra ngoài ngươi thủ được sao? Cái kia cho các ngươi phân phát tin tức người, từ vừa mới bắt đầu không có ý định để cho các ngươi còn sống. Coi như chúng ta hiện tại ra ngoài, đoán chừng cũng sẽ lọt vào truy sát. Lại càng không cần phải nói cầm tới thần khí. Nghe Di Chát giao hấn, Bụt Nhu thuận liên tục gật đầu. Di Chát nhìn xem hắn, không khỏi thở dài. Lúc trước hắn cho Bụt ban tên cho, vốn là nhìn lên có chút cơ linh, về sau có thể đến giúp mình. Nhưng hiện tại xem ra, Bụt cơ linh bất quá là sinh tồn bước đi ra, một khi mất đi sinh tồn nguy cơ, tiểu tử này đầu óc liền bắt đầu sinh bụi. Nhưng sinh bụi cũng tốt, ngu dốt sinh vật thường thường càng thêm trung thành. Đi theo Úy Lý Sét, Di Chát hai người một đường đi vào Bụt lúc đến đi qua đường đi. Liên là ở cái địa phương này, giáo sĩ bị một đám bóng đen kéo vào chung quanh phòng ở, sinh tử không biết. Khi tiến vào đường đi trước, U Lì Sẹt đông nhiên ngừng lại. Dắt, trong này lưu lại mộng hiểm quy tắc hơi nhiều a. U Lì Sẹt cảnh giác nói, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất đổi một con đường. Nhưng buồn lúc này lại mở miệng nói, đều như thế, chúng ta đem toàn bộ nội thành biên giới đều dò xét một lần. Toàn bộ nội thành khu mang đều có mộng hiểm quy tắc lưu lại, cái này đường đi khá tốt một điểm, tối thiểu biết phát động quy tắc điểm ở đâu. Những bộ phận khác, có ngay cả đặc thù quy tắc là cái gì cũng không biết. Thấy buồn nói như vậy, U Lì Sẹt cũng không nói nữa, rơi vào Di Chát đầu bay, cùng nhau tiến nhập con đường này. Đường đi 10 phần yên tĩnh. Hai bên kiến trúc từ phía bên ngoài cửa sổ đi đến nhìn tối om, phản phất đây không phải là cái gì cửa sổ, mà là cái nào đó quái thú miệng rộng. Bởi vì biết quy tắc, bọn hắn hành tẩu lúc ngậm kín miệng, rất nhanh liền đi vào nội thành khu biên giới. Lại hướng phía trước, bọn hắn liền có thể tiến vào an toàn ngoại thành khu. Nhưng Di Chắc bước ra một bước, đột nhiên phát giác mình còn ở tại chỗ. Hắn tưởng rằng ảo giác, sau đó lại đạp một bước, nhưng thân thể vẫn tại chỗ. Hắn nhìn về phía Buns, phát hiện Buns cũng là như thế. U Lì Sẹt từ Di Chắc bả vai bay lên, chuẩn bị từ không trung ra ngoài. Nhưng cũng là như vậy, U Lì Sẹt cho Di Chát nháy mắt ra dấu, lập tức hướng về sau bay đi. Hướng về sau hành động ngược lại không có vấn đề gì. Di Chát hai người đi theo, đợi đi ra đường đi sau, U Lì Sẹt mở miệng nói, "Dắt, là không gian tuần hoàn, có người không nghĩ rằng chúng ta ra ngoài." Di Chát sắc mặt có chút âm trầm, thấp giọng nói, "Cái điêu mộng hiểm lên chúa." "Dắt, không biết, nhưng có thể khẳng định là chỉ dựa vào chúng ta thực lực bây giờ, chỉ sợ xông vào không đi ra. Cái này thật có chút phiền toái." Bụt nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, trong lòng tràn đầy tự trách. Nếu là hắn có thể cảnh giác một chút, đối với mình thực lực ít một chút tự lại, có lẽ sự tình liền sẽ không đến nước này. Trầm mặc một lát sau, Di Chát thanh âm trầm giọng nói, "Hồ, xem ra mộng hiểm thần khí chúng ta là không thể không nhìn." Hắn cứ như vậy một bộ phân thân, cũng liền buồn một tiểu đệ, nếu như đều tổn thất, hắn tại mộng hiểm thế giới bố trí liền mất giáo. Mặc dù bây giờ nhìn, Di Chát bất quá là tổn thất một bước nhàn cờ, tổn thất rất nhỏ. Nhưng từ lâu dài đến xem, Di Chát tổn thất tại mộng hiểm thế giới bố trí, kiếm ít rất nhiều mộng hiểm chi lực. Những này mộng hiểm chi lực tại Di Chát về sau có thể linh hồn tiến vào mộng hiểm thế giới sau, đều có thể hóa thành linh hồn nguyên chất. Với lại cái này tổn thất sẽ theo Di Chát tìm tới tiến vào mộng hiểm thế giới phương pháp thời gian mà biến hóa, thời gian càng dài, tổn thất càng lớn. Tựa như là câu cá lúc không thể câu đi lên đầu kia cự vật giống nhau là, theo thời gian trôi qua, cự vật sẽ từ mấy chục cân lên cao mấy trăm cân. Dắt, đi xem một chút cũng tốt. U Lì Sẹt ngược lại là không quan trọng, Di Chát tại mộng hiểm thế giới ích lợi nó là lấy không được một điểm, coi như về sau Di Chát tìm được tiến vào mộng hiểm thế giới biện pháp, cũng không có khả năng đối với hắn cái này thế giới chi chủ có hiệu quả. Không thể nói trước chúng ta thật có thể đem cái này thần khí thu phục cũng không nhất định. Tiến về quảng trường đường từ buồn dẫn đường, Di Chát cùng U Lì Sẹt thì tại không ngừng dò xét mảnh này lãnh địa. Di Chát có năng lượng tầm mắt, cho nên toàn bộ lãnh địa nếu có cái gì bẫy dập hoặc là mai phục, hắn đều có thể trước tiên phát giác. Mà U Lì Sẹt thì ỷ là linh hồn hình chiếu, làm việc không hề cố kỵ, liền xem như kiến trúc bị mộng hiểm quy tắc chỗ xâm nhiễm, bên trong không biết cất giấu cái gì yêu ma quỷ quái, hắn cũng dám đi vào thăm dò một phiên. Mà hắn cái này tìm tòi tắc không sao, thật đúng là cho Di Chát tìm được chút vật hữu dụng. Dắt, cái đồ chơi này tối thiểu phải là mộng hiểm lãnh chúa mới có thể làm đi ra tạo vật. Đi qua nhiều năm như vậy, cái đồ chơi này lại còn tồn tại, hơn nữa còn có thể di động. U Lì Sẹt trên móng nuốt nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay xe ngựa, thoạt nhìn như là năm đó ma ngẫu điệu lì mang Di Chát đi ả mặt thành xe ngựa bình thường. Nhưng Bốn nhìn thấy xe ngựa này, lại hoảng sợ nói, lao đại, đây không phải mộng hiểm tạo vật, đây là mê vụ sa phu. Hắn mộng hiểm chi lực toàn bộ bị người hút đi. A, Di Chát có chút ngạc nhiên tiếp nhận cái kia xe ngựa, chỉ thấy xe ngựa trong xe chui ra ngoài một cái 5-6 cm cao tiểu nhân mang theo mũ rơm, cầm roi ngựa, vẫn là cái khô lâu, chính là phiên bản thu nhỏ mê vụ sa phu. Tên tiểu nhân này vừa xuất hiện liền đối Di Chát một trận quỳ lạy, trong miệng còn lớn hơn hô, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta hiện tại liền một đạo mộng hiểm chi lực, ngài liền là an ta, cũng định không là cái gì dùng. Di Chát tò mò nhìn cái này mê vụ sa phu, thoái hóa mộng hiểm sinh vật, trước mắt hắn thật đúng là không có nghiên cứu qua. Bất quá, hắn tình huống hiện tại, nghiên cứu mộng hiểm sinh vật tốn hao bề ngoài như có chút đại. A Di Chát nắm đuốt mê vụ sa phu, đối bừng hỏi, vật nhỏ này cho ngươi trợ thủ như thế nào? Nghe ngươi trước đó nói, kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm đều rất phong phú. Bực sững sờ, không biết Di Chát đây là ý gì. Nhưng Di Chát nói quả thật không tệ, mê vụ sa phu kiến thức cùng kinh nghiệm xác thực phong phú. Cũng được. Bực suy tư một lát sau, trả lời. có cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ đối với hắn sinh tồn tới nói rất có trợ giúp. Di Chắc nhìn về phía mê vụ Sa Phu, vật nhỏ, ta cho ngươi cái danh tự như thế nào? Theo Di Chắc thực lực tăng lên, ban tên cho cái này cơ chế đối với hắn mở ra càng ngày càng nhiều quyền hạn. Từ ban đầu cảm giác cảm xúc, đến bây giờ có thể rút ra được ban cho tên người, cao hơn mình mộng điểm chi lực. Nếu như chờ hắn đến ba cấp, không biết ban tên cho còn sẽ cho hắn mang đến cái gì. Nghe thấy Di Chắc muốn cho mình ban tên cho, mê vụ Sa Phu liên tục gật đầu, tiểu tử tại đại nhân ban tên cho. Ban tên cho là cái song phương đều đồng ý mới có thể tiến hành đồ vật, mê vụ Sa Phu bên này đồng ý, Di Chắc liền thuận miệng cho hắn lấy cái danh tự. Người trước kia gọi mê vụ Sa Phu, vậy ta liền bảo người Sa Phu. Theo danh tự ban được ra, Di Chắc cùng mê vụ Sa Phu ở giữa trong nháy mắt nhiều một đạo liên hệ. Ban tên cho sau khi kết thúc, Di Chắc đem Sa Phu cầm tới trước mắt, bắt đầu hỏi thăm Sa Phu tao ngộ. Sa Phu cùng Bones cùng một chỗ bị dịch chuyển không gian, nhưng so với có Di Chắc giúp đỡ Bones, người đánh xe tao ngộ liền thảm rồi. Hắn bị chuyển rời đến một mảnh mang theo quy tắc quảng trường, đồng thời đồng dạng đụng phải mấy cái mạo hiểm sinh vật vây giết. Nhưng người đánh xe so Bones thực lực hiếu thắng, hắn đem hết toàn lực bên cạnh trốn bên cạnh chiến, cuối cùng đem mấy cái vây giết mạo hiểm sinh vật phản sát. Nhưng không chờ hắn cao hứng, hắn liền xúc phạm quy tắc, bị một đám bóng đen kéo vào kiến trúc, hút khô mạo hiểm chi lực. A, mảnh này quảng trường có quy tắc. Di Chắc mắt nhìn chung quanh phòng ở, trong lòng tự nhủ ngạc mộng lĩnh vực này quả thật lợi hại, cho dù là bị xâm nhiễm thổ địa, còn sót lại quy tắc đều có thể đem đại mộng hiểm tùy ý đùa bỡn. Đúng vậy, đại nhân. Phía khu vực này đối thanh âm lớn nhỏ có hạn chế, ta chính là bởi vì roi ngựa thanh âm mới bị xúc phạm quy tắc. Di Chắc gật gật đầu, dùng mộng hiểm chi lực làm ma pháp túi, đem nó đặt đi vào. Có ú lì xe ở bên, người đánh xe kinh nghiệm hiển nhiên có chút không đáng chú ý, tác dụng của hắn phải đợi đi ra ngoài khả năng hiện hiện. Không lâu, Di Chắc một đoàn người rốt cục đi tới dọc theo quảng trường, tại mộng hiểm lãnh chúa pho tượng ngực, một cái màu đen kim tự tháp đang tại trên dưới phiêu động. Dắt, thứ này có chút không đúng a. U Lì Sẹt nhìn xem kim tự tháp, đột nhiên mở miệng nói, cái đồ chơi này tại sao ta cảm giác không giống như là mộng hiểm thần khí, ngược lại giống như là một giọng nói đột nhiên từ kim tự tháp bên trong truyền ra, vũ sư, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Di Chắc nhướng mày, xong U Lì Sẹt dò hỏi, thứ này là thành tinh, có khí linh. U Lì Sẹt lắc đầu, nhìn xem kim tự tháp trầm giọng nói, dắt, không phải, nó là mảnh này lãnh địa đã từng lãnh chúa trái tim. Tấu chương xong, chương 206, giao dịch chương 206, giao dịch mộng hiểm lãnh chúa trái tim. Di Chắc một lần nữa nhìn về phía cái kia lơ lửng màu đen kim tự tháp, ngươi vậy mà có thể nhìn ra ta là vũ sư, ta vốn cho rằng liền xem như mộng hiểm lãnh chúa cũng không thể nhìn ra thân phận của ta. Bởi vì bản thể không tại mộng hiểm thế giới, Di Chắc nói chuyện lực lượng cũng đủ. Xem tấu liền xem tấu, có bản lĩnh chạy đến vật chất giới đến chân lý chi tháp xử lý hắn a. Màu đen kim tự tháp lần nữa truyền ra một giọng nói, các ngươi vũ sư thiên phú, đơn giản giống như là trong một cái mô hình khắc đi ra, mỗi một cái đều là ẩn nấp tự thân, cũng đều xuyên đồng dạng kiểu dáng áo choàng. Cái này đều đi qua đã bao nhiêu năm, các ngươi vẫn không thay đổi. Di Chắc thần sắc có chút dừng lại, hắn không nghĩ tới mình bị nhận ra nguyên nhân dĩ nhiên là cái này. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đây đúng là một sơ hở. Mộng hiểm thân thể thiên phú và ngoại hình thường thường cùng vu sư nội tâm quyết định, mà vu sư rất rõ ràng đều muốn ẩn nấp thân phận của mình, đồng thời đối với mình vu sư thân phận mười phần tán đồng. Cho nên vu sư mộng hiểm thân thể, cơ bản giống nhau cũng rất phổ biến. Mà tại mộng hiểm thế giới khác biệt mới là thái độ bình thường, một dạng ngược lại là dị dạng. Không thể không nói, ta đã thật lâu không nhìn thấy tung tích của các ngươi. Các ngươi chiến tranh rốt cục đánh xong. Hắc Kim tự tháp giọng nói nhẹ nhàng đường. Hắc Kim tự tháp tựa hồ tại quá khứ tựa hồ cùng Vu sư từng có rất nhiều vắng lai, với lại nghe hắn lời nói, tuổi tác của hắn tựa hồ có thể truy tố đến vỡ lòng thời kỳ cuối, Vu sư đại chiến thời điểm. Di Chắc suy tư một lát, quyết định thành thật trả lời, nếu như ngươi nói là Vu sư đại chiến, vậy cái này cuộc chiến tranh đã sớm kết thúc. Hắc Kim tự tháp trầm mặc một hồi, xem ra ta lãng phí rất nhiều thời gian a. Cho nên, ngươi muốn cùng ta đạt thành dạng gì giao dịch? Hắc Kim tự tháp dừng một chút, mở miệng nói, ta cần một bộ thân thể, một bộ không có hạch tâm định chế thân thể. Chuyện này với các ngươi Vu sư tới nói cũng không khó. Sắp thực không khó. Di Chắc thản nhiên nói, nhưng ngươi phải bỏ ra dạng gì đại giới đâu? Vu sư quý củ, đồng giá trao đổi. Nhưng bây giờ ngươi có thể nỗ lực dạng gì bằng giá? Đồng giá trao đổi. Hắc Kim tự tháp thanh âm đột nhiên vui vẻ, đi qua nhiều năm như vậy, các ngươi vu sư vẫn là ưa thích đem câu này nói nhảm treo ở bên miệng. Ta và các ngươi giao dịch, cái nào một lần không phải ta ăn thiệt thòi, các ngươi chiếm tiện nghi. Đây là ngươi cho rằng? Di Chắc thản nhiên nói. Đi, các ngươi vu sư vẫn là cái dạng này, ta an tâm. Hắc Kim tự tháp thanh âm mang theo một chút nhẹ nhàng. Ngươi dựa theo yêu cầu của ta chế tác thân thể, ta liền đưa ngươi một kiện không chọn vẹn mộng hiểm thần khí. A, Di Chắc nhíu mày, cái này nghe tới ta có vẻ như chiếm rất lớn tiện nghi. Điều kiện của ta còn chưa nói xong đâu. Ta cần ngươi cái này tùy tùng cùng ta 500 năm thời gian, cái này 500 năm ta cần hắn hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Hắc Kim tự tháp nói bổ sung. Di Chắc trong mắt hơi híp, không nghĩ tới cái này lãnh chúa đánh chính là buồn chủ ý ngươi lại muốn buồn. Điều kiện này ta cảm thấy có thể lại thương lượng một chút. Bốn ngày thường phải bảo vệ Di Chắc phân thân, nếu như theo mộng hiểm lãnh chỗ này, ngày bình thường khó tránh khỏi muốn xảy ra chiến đấu, cái này cùng Di Chắc đối bốn nhu cầu không hợp. A, ngươi chẳng lẽ còn đối tiểu gia hỏa này có tình cảm không thành? Hắc Kim tự tháp hơi kinh ngạc, dựa theo hắn đối vu sư ấn tượng, giao dịch này vu sư nhất định sẽ 100% đồng ý bốn cần thủ hộ ta cố này phân thân, không có khả năng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Di Chắc bình tĩnh trả lời, nhưng ta chỗ này còn có một cái tiểu gia hỏa, hắn có lẽ có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Nói xong, Di Chắc đem Sa Phu từ trong túi đem ra. Tiểu gia hỏa này bởi vì xúc phạm quy tắc thoái hóa, nhưng chỉ cần cho hắn đầy đủ mộng nghiệm chi lực, hắn rất nhanh liền có thể khôi phục. Thực lực của hắn nhưng so sánh buồn dữ lợi hại nhiều. Nguyên lai là tiểu gia hỏa này, ta còn tưởng rằng hắn đã chết đâu. Hắc Kim tự tháp nhận ra người đánh xe, nhưng hắn hiện tại bất quá là mộng nghiệm linh, bồi dưỡng hắn mộng nghiệm chi lực nhiều lắm. Cái này ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi đồng ý giao dịch, vậy hắn rất nhanh liền có thể biến thành đại mộng nghiệm. Hắc Kim tự tháp trầm mặc hồi lâu, tựa hồ tại cân nhắc giao dịch này phải chăng phù hợp. Ngươi trước tiên cần phải đem hắn biến thành đại mộng nghiệm, ta khả năng đồng ý giao dịch này. Di Chắc gật gật đầu, không có vấn đề, nhưng ta cần ngươi giúp ta một vấn đề nhỏ. 3 giờ sau, Di Chắc đem một cái đại mộng nghiệm hải cốt ném cho Sa Phu. Theo đại lượng mộng nghiệm chi lực hấp thu, Sa Phu thực lực lần nữa về tới đại mộng nghiệm. Di Chắc cần Hắc Kim tự tháp làm sự tình rất đơn giản, liền là đem mấy cái kia mộng nghiệm sinh vật lại triệu hoán đi ra. Từ năng lượng con đường ánh sáng bên trên nhìn, toàn bộ nội thành khu dưới mặt đất tồn tại một cái năng lượng to lớn mạng lưới, mà đầu mối then chốt thì vừa vận Hắc Kim tự tháp. Nhưng đáng tiếc chính là, những năng lượng này mạng lưới bên trong mộng nghiệm chi lực cũng không phải tới từ Hắc Kim tự tháp, mà là đến từ mộng nghiệm thế giới đại địa. Có thể xuyên thấu qua địa tầng để Di Chắc quan sát được năng lượng con đường ánh sáng, có phải hay không rất quen thuộc. Hắc Kim tự tháp lãnh địa vừa vận bao trùm một mảnh đang tại tạo ra Hắc Kỵ sĩ thổ địa, Hắc Kim tự tháp cũng thuận thế tiếp vào cái này mộng nghiệm mạng lưới, tướng linh phòng ngự biện pháp kích hoạt lên. Nhưng những này tạo ra Hắc Kỵ sĩ mộng nghiệm chi lực cũng không phải ăn ngon. Hắc Kim tự tháp cũng bèn bèn dám dùng nó kích hoạt phòng ngự biện pháp, không dám chút nào nhiều chiếm. Làm mộng hiểm lãnh chúa, hắn biết rất nhiều hắc triều bí mật. Theo người đánh xe trở lại đại mộng hiểm, Hắc Kim tự tháp cuối cùng đồng ý giao dịch. Hắn chỉ cần một cái đại mộng hiểm giúp hắn vượt qua ban đầu đoạn này chật vật tuyến nguyệt. Về phần đại mộng hiểm là ai, không quan trọng. Rất tốt, đã ngươi đồng ý giao dịch, vậy liền đem muốn định chế thân thể năng lượng tuần hoàn cầu lấy ra đi. Di Chắc có chút mong đợi nhìn xem Hắc Kim tự tháp, một cái mộng hiểm lãnh chúa định chế thân thể, trong đó nhất định ẩn chứa phong phú tri thức. Nhưng Hắc Kim tự tháp lại mở miệng nói, tại giao dịch trước đó, ta cần ngươi lấy linh hồn chi hải phát thệ, tại chế tác thân thể lúc không ở bên trong có lưu cửa ngầm loại hình đồ vật. Đồng thời tại hoàn thành giao dịch sau, không được đối với ta tiến hành công kích, tiêu ký, phong ấn cùng hết thệ mang theo địch ý hành vi, đồng thời ít nhất phải duy trì 500 năm. Không thể không nói, Hắc Kim tự tháp tuyệt đối là bị Vu sư hố qua người. Vu sư mặc dù chú trọng khế ước, nhưng ở khế ước sau khi hoàn thành, đen ăn đen cũng tuyệt đối không có một tia gánh nặng trong lòng. Nhất là đối mặt sinh vật hình thù quái dị thời điểm. Di Chát nghe vậy sắc mặt tối sầm, có chút không tình nguyện lấy linh hồn chi hải phát thệ. Phát thệ sau khi kết thúc, Hắc Kim tự tháp chuyển ra một đạo tinh thần tin tức cho Di Chát. Đạo này tin tức là một cái hắn chưa từng thấy qua năng lượng tuần hoàn cầu. Cái này năng lượng tuần hoàn muốn so bình thường mộng nghiệm linh muốn phức tạp rất nhiều, nhưng như cũ tại mộng nghiệm linh trong phạm vi. Nếu như dùng cái này năng lượng tuần hoàn trở thành tiểu hiểm mộng, nó năng lượng trong cơ thể tuần hoàn muốn so phổ thông tiểu hiểm mộng phức tạp mấy lần. Mà ở trong đó bí mật, chỉ sợ chỉ có Hắc Kim tự tháp chính mình mới rõ ràng. Dựa theo năng lượng tuần hoàn cầu, Di Chát tốn không ít thời gian hoàn thành thân thể. Tại giao phó thân thể sau, Hắc Kim tự tháp chậm rãi bay đến thân thể ngực, sau đó dung nhập đi vào. 3 giây sau, thân thể mở mắt. Rất tốt, các ngươi vu sư mặc dù rất giàu hoạt, nhưng làm ra đồ vật sắc thực dùng tốt. Hắc Kim tự tháp đứng người lên, từ ngực móc ra một cái tiểu hào Hắc Kim tự tháp. Đây là thứ ngươi muốn. Di Chát tiếp nhận Kim tự tháp, hỏi, còn không có thỉnh giáo các hạ tính danh. Tính danh? Hắc Kim tự tháp cười lạnh một tiếng, ta cũng không dám nói cho các ngươi vu sư biết chân thực danh tự, ngươi tạm thời xưng hô ta là Kim tự tháp liền có thể. Di Chát khỏe mắt run rẩy một cái, trong lòng tự nhủ mình những ngày vu sư tiền bối đến cùng tại mộng hiểm thế giới làm bao nhiêu chuyện thất đức, làm cho một cái mộng hiểm lãnh chúa ngay cả danh tự cũng không dám nói với chính mình loại này tiểu vu sư. Đi, chúng ta giao dịch đã hoàn thành, lãnh địa phòng ngự biện pháp đã biến mất, các ngươi tự động rời đi liền có thể. Nói đi, Kim tự tháp lãnh chúa đối Sa Phu chào hỏi một cái, không chút do dự rời đi lãnh địa, không có một tia lưu luyến. Tựa hồ mảnh đất này cũng không phải là lãnh địa của hắn, mà là lồng giam một dạng. Di Chắc kiểm tra lại Kim tự tháp lãnh chúa cho hắn mộng hiểm thần khí, cái này mộng hiểm thần khí chỉ lớn chừng quả đấm, trình thể giống như là bóng loáng hắc rượu thạch chế thành, thoạt nhìn mười phần tinh xảo. Duy nhất thiếu là cái này Kim tự tháp sụp đổ một góc. Tại Kim tự tháp năm cái mặt, Di Chắc đều tìm đến cùng loại phù văn đồ vật, nhưng những phù văn này hệ thống cùng vu sư phù văn hoàn toàn khác biệt, Di Chắc trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá giải phiên dịch. Hướng Hắc Kim tự tháp rót vào mộng hiểm chi lực, sau một khắc, Hắc Kim tự tháp liền dung nhập Di Chắc thân thể, cùng mộng hiểm thân thể hạch tâm dung hợp lại với nhau. Mà hắn cũng hiểu biết Hắc Kim tự tháp tác dụng. Mộng hiểm tăng phúc, đem nó dung nhập thể nội sau, thi triển dính đến mộng hiểm quy tắc thủ đó lúc, Hắc Kim tự tháp liền có thể phóng đại bọn chúng. Đồng thời năng lực này còn có thể thông qua ban tên cho ở giữa liên hệ chia sẻ cho thuộc hạ. Hiểu rõ đến Hắc Kim tự tháp tác dụng, Di Chắc không khỏi lắc đầu, cái này có làm được cái gì, bụt ngươi hiểu bao nhiêu mộng hiểm quy tắc. Bụt lắc đầu, lão đại, ta cũng sẽ không nhiều ít liên lụy đến mộng hiểm quy tắc thủ đoạn. Di Chắc thở dài, xem ra thứ này tạm thời tác dụng không lớn. Nghĩ đến cũng là, nếu như thứ này là cái cực kỳ tốt dùng thần khí, Kim tự tháp quả quyết sẽ không dễ dàng như thế cho hắn 500 năm. Ngoài miệng nói xong đưa cho ta, lúc thì để cho ta hấp dẫn hỏa lực, mình mang theo thuộc hạ trộm đạo trưởng thành. Các loại trưởng thành sau, lại tìm ta lấy về mộng hiểm thần khí này. Di Chắc nhìn về phía Kim tự tháp rời đi phương hướng, trong lòng cười lạnh nói, nhưng mộng hiểm lãnh chúa này chỉ sợ nằm mơ đều không nghĩ đến, mình mộng hiểm thần khí muốn bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Không quan tâm Kim tự tháp tại cơn mộng hiểm này thần khí bên trong chôn cái gì tiêu ký, chỉ cần chờ Di Chắc tìm tới tiến vào mộng hiểm thế giới thủ đoạn. Mộng hiểm thần khí, quy tắc vật rất thôi, hết thảy cho ta làm nguyên liệu. Nghĩ xong, Di Chắc một lần nữa nằm tiến vào quan tài. Ta lần này hành động hao phí rất nhiều tinh lực, tiếp xuống ta chỉ sợ có chút thời gian không thể lại tỉnh lại. Ngươi tại sau khi rời khỏi đây đừng lại về nhà kia tử quán, trực tiếp tiến vào hoang dã đổi một cái vô pháp chi địa. Cái kia thả ra lãnh địa có ngộng hiểm thần khí tin tức người, tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống. Bụt dùng sức gật đầu, còn sống mới là vị thứ nhất, ta biết, lao đại. Di Chắc gật gật đầu, lập tức đem quan tài khép lại, đóng lại mộng thế giới thông tin trang bị. Từ thông tin trang bị bên trong đi ra, Di Chắc để đặt thông tin trang bị gian phòng đã như hỏa lô bình thường. Di Chắc lần này tại mộng hiểm thế giới chờ đợi có gần một ngày trời, đối mộng thế giới thông tin trang bị là một cái khiêu chiến thật lớn. Nhưng từ hiện tại đến xem, Di Chắc cải tiến sau làm lạnh trang bị xác thực đủ cứng chắc. Từ thông tin phòng đi ra, Di Chắc hoạt động thần giới, chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm tiếp tục mình thí nghiệm. Đột nhiên, hắn dừng bước. Có một đạo nhỏ không thể thấy liên hệ xuyên qua vĩ độ thì trở ngại, cùng hắn linh hồn nối liền với nhau. Mà đạo này liên hệ đầu nguồn chính là món kiêm ngộ hiểm thần khí. Chẳng lẽ ngộ hiểm thần khí này ta còn có thể vật chất giới dùng? Đấu chương xong, chương 207, ác ngộng ăn mòn chương 207, ác ngộng ăn mòn. Di Chắc nếm thử dùng tinh thần lực độn tìm đạo này liên hệ tiến vào ngộ hiểm thế giới, nhưng tinh thần lực tại không thông qua phóng đại tình huống dưới, thủy chung không đột phá nổi vĩ độ thì bình thường. Như thế quái, rõ rệt có liên hệ làm sao còn biết bị ngăn đón? Di Chắc mở ra bí cảnh cái nước, đem Uli sẽ từ đó mò đi ra. Tại nghe xong Di Chắc giảng thuật sau, Uli sẽ trả lời, rắc, món kia mộng hiểm thần khí không phải cùng ngươi mộng hiểm hạch tâm dung hợp lại cùng nhau sao? Đạo này liên hệ đoán chừng không phải mộng hiểm thần khí trực tiếp cùng linh hồn của ngươi tiến hành kết nối, mà là nó thông qua linh hồn của ngươi hạt giống cùng giữa linh hồn liên hệ, cùng linh hồn của ngươi sinh ra kết nối. Nghe xong Uli sẽ giải thích, Di Chắc trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn có thể lợi dụng linh hồn hạt giống cùng giữa linh hồn liên hệ hướng mộng hiểm thế giới truyền tâu linh hồn tin tức, vậy cái này thao tác tự nhiên có thể trái lại. Bất quá cứ như vậy, vậy hắn đây chính là không vui một trận. Không có cách nào vận dụng mộng hiểm thần khí, đạo này liên hệ cái gì dùng đều không có. Đột nhiên, Di Chắc cảm thấy một tia rung động, một loại cảm giác mơ hồ xông lên trong lòng của hắn. Trong cơ thể hắn những cái kia mộng hiểm quy tắc, tựa hồ cùng đạo này liên hệ sinh ra liên động. Số 1. Di Chắc đột nhiên hô lớn. Không có mấy giây, đỉnh lấy mèo con mặc trang phục nữ bộ số 1 liền đi tới Di Chắc trước mặt, túi đầu nói khẽ, chủ nhân, có gì phân phó? Ngẩng đầu. Số 1 ngẩng đầu, một đôi xanh nhạt con mắt nhìn về phía Di Chắc, biểu lộ mặc dù trấn định, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra một tia hoảng sợ. Nàng không biết mình cái chủ nhân này phải tự làm cái gì. Nàng và cái khác vu sư tháp á nhân nô lệ từng có liên hệ, biết rất nhiều á nhân đều sẽ bị cầm lấy đi làm cơ thể người thí nghiệm, những cái kia á nhân thê thảm hạ chẳng thật sâu in dấu tại nàng trong lòng. Hy vọng không phải thí nghiệm. Nàng cố giả bộ trấn định, dựa theo Di Chắc phân phó ngẩng đầu. Mà tại nàng ngẩng đầu một khắc này, nàng đột nhiên phát giác chủ nhân của mình long mục, tựa hồ lộ ra một cô đen kịt. Ngươi cùng ta tới, ta có cái thí nghiệm cần ngươi phối hợp. Di Chắc bình tĩnh nói. Di Chắc thanh âm trong nháy mắt để số một nội tâm rơi vào đáy cốc, nàng như là con rối bình thường đi theo Di Chắc tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó nhìn Di Chắc xuất ra một cái mọc da lít nha lít nhít xúc tu đen kịt côn trùng. Loại này côn trùng nàng đã từng thấy qua, nàng tại một cái bị vu sư coi như vật thí nghiệm á nhân trên thân gặp qua loại này côn trùng. Loại này côn trùng là một loại ký sinh trùng, nó biết chun chút ăn hết chủ ký sinh túi ra dưới mỗi một tấc máu thịt, mà ở trong quá trình này, túc chủ thần trí sẽ một mực bảo trì thanh tỉnh, thậm chí sẽ không cảm giác được đau nhức. Đến cuối cùng, côn trùng sẽ đem chủ ký sinh hoàn toàn ăn không, chỉ để lại đại não tại ký sinh trùng thả ra thuốc gây hào giấc dưới, vĩnh cửu ngủ mất. Số một nhịn không được lui ra phía sau hai bước, thân thể vô lực quỳ giảm xuống đất. Nàng cũng sẽ là kết cục này sao? Nàng xem thấy Di Chắc cầm côn trùng hướng tự mình đi đến, nhìn xem cái kia côn trùng cách mình càng ngày càng gần. Há mồm. Số một kịch liệt lắc đầu, nàng cơ hồ là leo đến chủ nhân của mình bên chân, than thở khóc lóc cầu khẩn. Nhưng nên đón nàng vẫn như cũng là đôi kia băng lãnh vô tình con mắt. Tiếp xuống nàng bị trói đến thí nghiệm đài bên trên, bị dùng khí giới cưỡng ép chống ra miệng, sau đó nhìn cái kia đáng sợ ký sinh trùng tiến vào trong miệng mình, từ đầu lưỡi của mình bắt đầu ăn lên, một chút xíu từ miệng ăn vào yết hầu, sau đó a, số một thét lên mở hai mắt ra, mà ở trước mặt nàng, Di Chắc chính bình tĩnh nhìn nàng. Ngươi gặp cái gì? Di Chắc xuất ra một cái bản bút ký hỏi. Số một sờ lên miệng, lại nhìn một chút hoàn cảnh xung quanh. Vừa rồi đều là huyễn cảnh. Nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bắt đầu đối Di Chắc giảng thuật vừa rồi nàng nhìn thấy hết thảy. Giờ phút này nàng đại khái hiểu tới, mình vu sư chủ nhân xác thực lấy chính mình làm thí nghiệm, nhưng cũng không phải là nàng nhìn thấy như thế. Nghe xong số một miêu tả, Di Chắc hợp bên trên bút ký, vớt vớt số một đầu để nó rời đi, cũng cho nàng 3 ngày ngày nghỉ. Đây chính là mộng hiểm quy tắc mang đến cho ta năng lực. Từ số một trong miêu tả, Di Chắc có thể xác định mình thu hoạch được một cái để cho người ta lâm vào ác mộng năng lực. Cái này ác mộng từ bị người sử dụng sợ nhất sự tình cấu thành, nhưng cũng không có tinh thần tổn thương. Tại sử dụng năng lực này lúc, Di Chắc cũng ghi chép mình tiêu hao, tại để số một lâm vào ác mộng lúc, tinh thần lực của hắn tiêu hao ước một điểm, mà số một đắm chìm trong cơn ác mộng thời gian là một phút đồng hồ. Di Chắc đoán chừng năng lực tiêu hao phải cùng sử dụng đối tượng tinh thần lực có quan hệ. Coi như có thể, thứ này lấy ra tra hỏi tuyệt đối là nhất tuyệt. Thì kiểm tra xong năng lực, Di Chắc lần nữa chuẩn bị tiến vào phòng thí nghiệm, nhưng hắn vừa bước ra một bước, một đạo ma lực ba động liền đem hắn kéo đến lầu 3. Đó là đường dài thông tin thủy tinh cầu ma lực ba động. Tìm tới thủy tinh cầu, Di Chắc mắt nhìn trong đó tin tức. Di Chắc, ngươi cái kia ma tượng vẫn còn chứ? Ta muốn mượn dùng một cái. Anna vu sư trong tháp, Di Chắc mở ra bí cảnh cái nước, đem luyện kim ma tượng từ đó rời đi ra. Nhìn xem sắc ngoài đổi thành lam thiết cô ma tượng, Anna nhìn Di Chát ánh mắt từ ngạc nhiên, dần dần chuyển biến làm khâm phục. Nàng xông Di Chát giơ ngón tay cái, ngươi là sẽ hao lông dê. Di Chát cười cười, có kỳ tích lò luyện mang theo, tinh luyện khoáng thạch loại nhiệm vụ này hắn không hao một đợt, đơn giản tiên lý năng dùng. Anna dùng máy móc tay phải tại ma tượng bên trên sờ soạng hai lần, sau đó đầu ngón tay hiện lên một tia ma lực linh quang, nhẹ nhàng khẽ trụ, một khối kim loại tấm liền từ luyện kim ma tượng bên trên thoát ly. Nhìn xem bên trong không có thay đổi kết cấu, Anna thoáng nhẹ nhàng thở ra. May mắn ngươi chỉ đổi sắc ngoài, bằng không cái này ma tượng liền vô dụng. Di Chát ở bên hiếu kỳ nói, sư tỷ, cái này ma tượng ngoại trừ tiện nghi bên ngoài, còn có cái gì chỗ đặc thù sao? Di Chát những năm này cũng không phải không có nghiên cứu qua cái này ma tượng, nhưng ở nghiên cứu một lần sau, hắn phát hiện bên trong kết cấu thoạt nhìn đều qua quýt bình bình, ngoại trừ dùng tài liệu tiện nghi bên ngoài, không có gì đặc biệt ưu điểm. Anna phủi Di Chát một chút, từ bên hông ma pháp trong túi áo lấy ra một trường quyển gia cửu. Nhưng nó một cái xác thực không có gì chỗ đặc thù, nhưng nếu như tăng thêm cái này, nó liền có tác dụng lớn. Di Chát hơi kinh hãi, a, xem ra sư tỷ đạo đến đồ tốt ta. Anna có chút thần khí hừ hừ hai tiếng, hừ hừ, nhờ hồng phúc của ngươi, ta mấy năm nay cũng góp nhặt một chút mật văn bút ký. Những này trong bút ký mặt bên trong có một cái bị phong ấn thuật che giấu thực tế nội dung, bên trong để đó chính là cái này. Cái kia sư tỷ ngươi phải dùng ta cái này ma tượng làm cái gì? Nếu là muốn ma tượng cấu tạo lời nói, ta chỗ này trực tiếp liền có thể cho ngươi. Cho ta. Anna nhíu mày, đi đến Di Chát bên người dùng tay trái hung hăng gõ xuống Di Chát sọ não. Ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi phát hiện tri thức. Vũ sư ở giữa tri thức truyền lại, ngoại trừ sư đồ bên ngoài, muốn giảng đồng giá trao đổi ngươi có biết hay không? Di Chát xoa xoa đầu, không có vấn đề nói, ngươi nhìn, ta coi như không cần đổ vật, sư tỷ ngươi cũng sẽ mình nói ra đồng giá giao dịch. Đã ngươi đều có thể mình nói ra, vậy ta làm gì mình sách? Anna có chút tức giận trừng mắt nhìn Di Chát, vậy ta lần sau không để cập nữa. Nhìn ngươi ăn hai lần thua thiệt về sau dài không nhớ lâu. Di Chát cười hì hì nói, đừng sinh khí, đừng sinh khí, nóng giận hại đến thân thể. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi sự tình, hiện tại làm cho cùng ta chiếm tiện nghi một dạng. Nhìn thấy Di Chát bộ này cười đùa tí từng dáng vẻ, Anna thở phì phò đem Di Chát đẩy ra Vu sư tháp. Đi đi đi, cái này khôi lỗi ta có mình tác dụng, lúc nào nghiên cứu tốt, ta sẽ thông báo cho ngươi. Nói xong, Anna liền phịch một tiếng đóng cửa lại. Di Chát đứng ở ngoài cửa lớn tiếng nói, cho ăn, sư tỷ, ngươi còn không có đưa tiền đâu. Anna tức giận thanh âm từ sau cửa truyền ra, không cho. Ngươi cũng là muốn đem kết cấu cầu tặng cho ta, còn đại hồ chút tiền ấy. Nghe vậy, Di Chát sờ lên cái cằm, khóe miệng bước lên vẻ mỉm cười. Thoát mẫn phản ứng đại thành công a. Tự trùng tổ thế giới khai triển qua học thuật giao lưu hội về sau, Di Chát vẫn muốn nếm thử tại hắn cái này trong vòng nhỏ bộ, đánh nát Vu sư một chút cố hữu quan niệm. Thành quả nghiên cứu xác thực có thể tư mật, nhưng Vu sư đang nghiên cứu phương diện này có chút quá cực đoan, cái gì cạnh cạnh góc góc cũng làm thành bà bối, hỏi thăm nghiên cứu đầu để liền xem như mạo phạm. Di Chát đang tại nếm thử đánh vỡ điểm này, đây cũng là về sau tiến hành học thuật nghiên thảo hội đặt nền móng. Với lại Di Chát tin tưởng một điểm, một cái xã hội cải biến đều là từ từng cái cá thể cải biến bắt đầu. Nói không chừng về sau, toàn bộ Vu sư xã hội đều sẽ bởi vì hắn những hành vi này phát sinh cải biến. Trở lại Vu sư tháp, lần này Di Chát rốt cục tiến nhập phòng thí nghiệm. Nhìn xem thí nghiệm đài bên trên thủy tinh cầu, Di Chát thở dài. Trong thủy tinh cầu có một cái không trọn vẹn phù văn, nó là Di Chát tại sơn nhạc bí cảnh lấy được sơn nhạc chi tâm phù văn. Thời gian một năm quá ngắn, Di Chát căn bản không kịp hoàn thành cái phù văn này. Bây giờ rời đi sơn nhạc bí cảnh, cái phù văn này không trọn vẹn hình thái để Di Chát có loại chỉ có bảo sơn lại không có chỗ xuống tay cảm giác. Sơn nhạc chi tâm phù văn cực kỳ phức tạp, liền xem như tinh nghiên phù văn học đại vu sư chỉ sợ đều phải tốn chút thời gian khả năng bù đắp, mà Di Chát một cái không có nhiều tri thức tích lũy nhị hoàn vu sư, muốn bù đắp cái phù văn này không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cho nên, Di Chát lựa chọn mở ra lối riêng. Đã bù đắp hắn làm không được, vậy hắn có thể từ nơi này phức tạp, không chọn vẹn sơn nhạc chi tâm phù văn bên trên, tháo ra đi ra một chút càng cấp thấp hơn phù văn. Loại này thao tác tại vu sư bên trong cũng không tính cái gì sáng tạo cái mới, Di Chát tại sáng tạo yên diệt chi tâm thời điểm, liền từ ảm diệt chi diễm phù văn cùng u ám chi thủy phù văn bên trên hủy đi ra một chút đơn sơ thứ cấp phù văn, dùng để pháp thuật phụ trợ thành hình. Với lại trọng yếu nhất chính là, cái này thao tác cũng không khó, phiền toái duy nhất địa phương ở chỗ lần lượt thí nghiệm phù văn phải trang thành lập. Đó là cái cực kỳ rườm rà quá trình khá dài, bình thường phàm nhân khả năng cả một đời cũng không tìm tới một cái thành lập thứ cấp phù văn. Nhưng xảo chính là, vũ sư không hề thiếu thời gian. 20 năm sau, một đạo ma lực ba động đem Di Chát từ thí nghiệm bên trong tỉnh lại. Hắn không thể không dừng lại trong tay vừa phá giải ra phù văn, tìm tới hắn đường giải thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên có hai đạo tin tức, một đường tới tự Anna. Anna đối ma tượng nghiên cứu đã hoàn thành, truyền tin tức để Di Chát lấy đi ma tượng. Mà đổi thành một đạo tin tức thì cũng có chút trọng yếu. Gửi thư tín người, Vladimir Thanh Sương số 1, số 2, số 3 quân đoàn vào khoảng 3 năm sau tham gia một trận vị diện chiến tranh, lần này chiến tranh ngươi đến làm kỹ thuật cố vấn tham dự chiến tranh. Thấu chương xong, chương 208, thất bại ma tượng. Chương 208, thất bại ma tượng. 3 năm sau, gấp gáp như vậy. Nhìn xem trong thủy tinh cầu tin tức, Di Chát không khỏi có chút đau đầu. Bởi vì theo quân điều khoản quy tắc, Di Chát Dọ Thương Hội nhất định phải điều động kỹ thuật cố vấn tham gia lần này vị diện chiến tranh. Kỹ thuật cố vấn cần trên chiến trường thu nhận sử dụng máy nguyên hình, cũng chính là Di Chát chế tác pháp thuật trợ giúp xe trực tiếp số liệu, dùng làm hậu kỳ ưu hóa, thăng cấp. Bạch Vũ sư quân đoàn bỏ ra lớn như vậy bút mà tinh, không chỉ có vẹn vẹn mua pháp thuật trợ giúp xe, nguyên bộ thăng cấp phục vụ cũng là tại mua sắm phạm vi bên trong. Đồng thời bởi vì Di Chắt là máy nguyên hình người chế tác, máy nguyên hình lần thứ nhất thực chiến hắn cũng nhất định phải làm kỹ thuật cố vấn trình diện. Mọi người đều biết, máy nguyên hình thường thường sẽ tồn tại rất nhiều vấn đề kỹ thuật, có chút vấn đề nhất định phải người thiết kế mới có thể tìm được ứng đối biện pháp. Từ trên tổng hợp lại, chuyến này vị diện chiến tranh Di Chắt không thể không đi. Đem thủy tinh cầu để qua một bên, Di Chắt không thể không một lần nữa an bài một chút mình mấy năm này sinh sống. Thông qua trọng lực phòng thí nghiệm huấn luyện, Di Chắt thể chất đã đi tới 117 điểm, có thể nói hiệu quả rõ rệt. Di Chắt cũng đang lo lắng, muốn hay không cùng gã Lệ Ổng câu lạc bộ liên hợp, tại ở lại tầm kiến lập một cái trọng lực phòng tập thể thao. Loại này có thể hữu hiệu tăng lên thể chất phương thức huấn luyện, Di Chắt cảm thấy hẳn là có rất nhiều đi thể chất tiến hóa vu sư sẽ thích. Ngoại trừ thể chất, Di Chắt thích hướng chi thể cùng long hóa chiến thể cũng tại những năm này đạt đến một cái độ cao mới. Hắn hiện tại đã có thể không nhìn 500 mức năng lượng trở xuống hỏa diễm, lôi đỉnh, cùng đóng băng tổn thương, cùng đối đánh ngất, cắt chém, xuyên thấu tổn thương có được 250 mức năng lượng hàng tính. Hiện tại Di Chắt chỉ dựa vào thích hướng chi thể liền có thể nghiền ép một chút vừa tấn thăng, không có chi thức tích lũy nhất hoàn vũ sư. Bất quá vì đạt tới cái hiệu quả này, Di Chắt những năm này tại thích hướng chi thể bên trên bỏ ra hơn vạn ma tinh, là Di Chắt thủ hạ thứ nhất đại nuốt bằng thú. Long hóa chiến thể, Di Chắt tại những năm này kiếm ra giải độc tuyến thể, cùng ra rồng mềm giai hóa tuyến thể. Cái trước có thể cho giải độc hiệu quả càng thêm cấp tốc, mà cái sau thì tiến một bước tăng cường Di Chắt lực phòng ngự. Nhưng Di Chắt muốn nhất thể chất cường hóa tuyến thể nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Nếu mà có được thể chất cường hóa tuyến thể, cái kia Di Chắt thể chất coi như ngồi, cũng có thể được trưởng thành. Ngoại trừ thể chất phương diện, Di Chắt tinh thần lực những năm này cũng tại vững bước đề cao, hiện tại đã đi tới 112 điểm, tinh thần lực mặc dù chỉ có thể dựa vào linh hồn nguyên chất loại này đỉnh cấp bảo vật khả năng nhanh chóng tăng lên, nhưng thắng ở tốc độ tăng lên 10 phần ổn định. Không sai biệt lắm mỗi 10 năm liền có thể đề cao một điểm. Di Chắt muốn đạt đến nhị hoàn vu sư cực hạn, chỉ cần 1000 năm mà thôi. Với lại cái này 1000 năm, còn không phải toàn bộ ngày đều tại minh tưởng, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ minh tưởng trên cơ bản có thể coi như giấc ngủ. Đối với vu sư tới nói, tinh thần lực tăng lên xưa nay không là vấn đề, tinh thần lực cũng đối vu sư chiến lược ảnh hưởng, cũng 10 phần nhỏ bé. Chi thức không đủ, 199 tinh thần lực nhị hoàn vu sư cũng sẽ bị 100 tinh thần lực nhị hoàn vu sư đánh bại. Mấy năm này tiến hành trọng lực huấn luyện ý nghĩa đã không lớn, thích ứng chi thể cũng có thể dừng hết. Di Chắt suy nghĩ, tiện tay từ trong túi xuất ra một cái bản bút ký bắt đầu ghi chép. Trọng lực huấn luyện cùng thích ứng chi thể huấn luyện dừng hết, vậy cái này 2 năm hẳn là đem trọng tâm đặt ở thực chiến huấn luyện cùng trang bị thăng cấp bên trên. Di Chắt ma trượng bên trong dung nhập rất nhiều tinh kim, những này tinh kim nếu như tiến hành hợp lý phối trộn, có thể chế tạo ra rất nhiều tính chất 10 phần ưu dị hợp kim. Những hợp kim này vô luận là dùng đến chế tác ma trang, vẫn là chế tác luyện kim ma tượng, đều là nhất đẳng tài liệu. Di Chắt tiện tay tại bản bút ký bên trên viết lên mấy cái hắn lâm thời nghĩ tới ma trang, sau đó liền rời đi Vu Sư Tháp, chuẩn bị đi tìm Anna cầm lại mình ma tượng. Thuận tiện nhìn một cái Anna những năm này chỉnh ra vật gì tốt. Vu Sư ngoài tháp ánh nắng tươi sáng, sáng lạn ánh nắng rơi vào Di Chắt trên thân, để hắn nhịn không được che khuất con mắt. Cho dù hắn long mục sẽ không nhận ánh nắng ảnh hưởng chút nào. Nhìn xem như thế tốt thời tiết, Di Chắt đã lâu lựa chọn đi bộ, mà không phải sử dụng phi hành thuật. Hắc tháp Vu Sư xã khu là tồn tại con đường hệ thống, gạch đá xây thành đường nhỏ tại Vu Sư trong tháp bốn lượn khúc chiết, mặt trên còn có màu sắc khác nhau đá cội xây thành đồ án. Những này đường nhỏ ngày bình thường chỉ có á nhân phó tử sẽ đi, cho dù là mọc ra cánh á nhân phó tử bình thường cũng là đi bộ. Bầu trời là Vu Sư lĩnh vực. Thuận đường nhỏ, Di Chắt rất nhanh liền đi vào Anna Vu Sư tháp trước. Hắn nhấn xuống chuông cửa. Leng keng. Rất nhanh, một cái á nhân phó người liền mở cửa, đem Di Chắt đón bảo. Đại nhân, xin mời đi theo ta, chủ nhân đã chờ ngài đã lâu. Đi theo á nhân phó tử, Di Chắt thuận địa đạo tiến nhập Vu Sư tháp tầng hầm. Mỗi một tòa Vu Sư tháp đều có tầng hầm, Di Chắt tầng hầm bị dùng làm thịnh phóng nguyên liệu nấu ăn cùng thư tịch, mà Anna tầng hầm thì bị nàng mở rộng trở thành một cái cỡ nhỏ luyện kim công xưởng. Các loại tiểu hào luyện kim máy móc tụ ở phòng hầm bên trong, làm Anna thường ngày công cụ. Di Chắt thậm chí hoài nghi, nếu như hắn đem pháp thuật trợ giúp xe bản vẽ cho Anna, nàng có thể trực tiếp dựa vào tầng hầm máy móc xoa đi ra một cái. Dầm dầm, xuyên qua địa đạo, xuất hiện tại Di Chắt trước mặt là một gian đèn đốt sáng trưng luyện kim công xưởng. Các loại luyện kim máy móc vận hành thanh âm tụ tập cùng một chỗ, để Di Chắt cảm giác mình phảng phất đưa thân vào cái nào đó ồn ào nhà máy. Mà tại luyện kim công xưởng chính giữa, Di Chắt nhìn thấy đang tại bận rộn Anna. Anna đang dùng nàng cái kia nhiều chức năng tay robot tại một cái cùng loại luyện kim ma tượng đồ vật tốt nhất dưới tỉ bòi, thường thường còn có hỏa hoa vậy ra, giống như là tại mối hàn một dạng. Chủ nhân, Di Chắt đại nhân đến rồi. Á nhân phó tử lên tiếng nhắc nhở. Anna ngẩng đầu nhìn thấy Di Chắt, vội vàng chào hỏi Di Chắt đến chính mình bên người. Di Chắt, mau nhìn xem cái này. Di Chắt đi qua, chỉ thấy Anna có chút hưng phấn hướng Di Chắt giới thiệu tác phẩm của nàng. Nhìn một cái, đây là ta chế tác luyện kim ma tượng, phát hiện ưu điểm của nó không có. Nói xong, Anna chiều ma giống gỗ, ma tượng con mắt liền phát sáng lên. Anna số 1 đã thức tỉnh, xin chủ nhân ra lệnh. Nhìn xem cái này so với hắn cái kia ma tượng nhỏ hơn một chút ma tượng, Di Chắt tiện tay gõ gõ ma tượng sắc ngoài. Cái đồ chơi này không phải thuần kim loại a? Dĩ nhiên không phải. Tầng này phụ ma vỏ kim loại là vì gia tăng lực phòng ngự. Anna có chút bất mãn nói, ta trình độ lại kém, cũng không đến mức cầm luyện kim loại tích tụ ra một cái luyện kim ma tượng đi ra. Di Chắt vây quanh ma tượng, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, phát hiện ngoại trừ hình thể rút nhỏ bên ngoài, cái này ma tượng có vẻ như không có gì đặc thù. Sư tỷ, để hắn cho ta qua hai chiêu. Di Chắt thử dò xét nói. Tại không mở ra ma tượng nhìn bên trong cấu tạo tình huống dưới, Di Chắc cũng chỉ có thể thông qua ma tượng công kích cùng phòng ngự để phán đoán ma tượng tốt xấu. Ma tượng dù sao cũng là cỗ máy chiến tranh, công kích cùng phòng ngự là nó trọng yếu nhất hai hạng chỉ tiêu. Cho ăn, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra, ta đem cái này ma tượng làm nhỏ xuống sao? Nghe được Di Chắc muốn động thủ, Anna cũng nhịn không được nữa trong lòng tâm tư. A, liền cái này, ta còn tưởng rằng có cái khác ưu tú địa phương. Di Chắc có chút lúng túng nói, nó rút nhỏ hình thể, cái này ưu điểm còn không tính đại sao? Anna có chút tức giận nói, cái này ma tượng các hạng thuộc tính so với ngươi cái kia nguyên bản đều là chỉ mạnh không yếu. Tại cơ sở này bên trên thu nhỏ hình thể đã là lớn vô cùng ưu điểm. Ách, cho nên cái đồ chơi này Anna tỷ ngươi cho hắn định vị là cái gì? Di Chắc nhìn xem cái này luyện kim ma tượng, thận trọng nói, định vị. Anna hơi nghi hoặc một chút đường. Di Chắc vô vô ma tượng, sư tỷ ngươi nghiên cứu cái kia ma tượng, nó định vị liền là giá rẻ binh khí. Nó chất liệu là phụ ma hòn đá, loại tài liệu này 10 phần giá rẻ. Đồng thời ma tượng kết cấu bên trong cũng 10 phần đơn giản, dù cho ma tượng hủy hoại cũng không đến mức đau lòng. Mà giống một ít luyện kim đại vu sư ma tượng quân đoàn, bọn hắn những cái kia ma tượng định vị liền là tinh anh binh khí. Đại vu sư dùng đắt đỏ luyện kim kim loại chế tác ma tượng, bất kể giá thành để ma tượng các hạng số liệu tăng lên trên diện rộng, bọn chúng chiến lực cường hãn, đồng dạng vu sư đều không phải là đối thủ của bọn nó. Nhưng sư tỷ ngươi cái này gì chắc không có đem nói cho hết lời. Nếu như đây là vỡ lòng thời kỳ, Anna cái này cải tiến có thể nói mạnh phi thường. Bởi vì lúc kia ma tượng kỹ thuật còn không có giống bây giờ lợi hại như vậy, có thể thu nhỏ hình thể đồng thời không giảm xuống các hạng số liệu, đây tuyệt đối là cái trọng đại cải tiến. Thả ra tin tức, tuyệt đối sẽ dẫn tới rất nhiều vu sư gia tộc phong thưởng. Nhưng bây giờ ma tượng kỹ thuật đã rất thành thục, ma tượng đã hoàn thành từ cỡ nhỏ hóa, lại đến kim loại hóa quá trình. Dù cho những này kỹ thuật đều tại một ít luyện kim đại vu sư trong tay. Có thể nói như vậy, tại ma tượng hình thể ưu hóa phương diện này, con đường trên cơ bản đi lấy hết. Cho nên hiện tại sẽ rất ít có vu sư đi nghiên cứu ma tượng làm nhỏ xuống, bình thường đều là nghiên cứu dị hình hóa ma tượng. Giống Di Chắc pháp thuật trợ giúp xe, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là một loại dị hình ma tượng, chỉ là Di Chắc không có ở bên trong lắp đặt trí khống bộ kiện mà thôi. Với lại bình thường vu sư tại chế tác ma tượng bình thường đều là coi như hộ vệ sử dụng, trên cơ bản đều là trước thiết kế công năng, sau đó lại nghĩ biện pháp ưu hóa hình thể, mà không phải trước ưu hóa hình thể, sau đó lại hướng ma tượng trên thân tăng thêm công năng. Hình thể thứ này hoàn toàn không có công năng ưu tiên cấp cao. Nghe xong Di Chắc lời nói, Anna sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Nàng vẻ mặt cầu xin, nhìn xem mình bận rộn nhiều năm như vậy mới chỉnh tới ma tượng, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Nàng vật này cái gì định vị đâu? Nó làm giá rẻ binh khí quá đắt, làm tinh chế binh khí số liệu lại không đủ, mà xem như hộ vệ, công năng của nó lại không đủ nhiều. Càng nghĩ, Anna thở dài một tiếng, ai, bị mật văn bút ký cái kia bản thiết kế mê hoặc mắt. Bản thiết kế? Di Chắc nhớ tới 20 năm trước, hắn thấy qua tấm kia quyển gia cửu, Anna tỷ nguyên là căn cứ bản thiết kế chế tác cái này khôi lỗi. Dĩ nhiên không phải, ta là tại tấm kia bản thiết kế bên trên đạt được linh cảm, sau đó tổng hợp ngươi cái kia ma tượng chế tác cái này ma tượng. Nói xong, Anna đem tấm kia quyển gia cửu từ trong túi đem ra. Nàng bị quyển gia cửu nội dung mê hoặc mắt, lại quên hiện tại ma tượng kỹ thuật đã thập phần thành thục. Nàng bỏ ra thời gian 20 năm làm ra đồ vật, bây giờ chỉ có thể coi như tri thức chữa bị. Nhìn xem có chút hợp lực Anna, Di Chắc cũng không biết an ủi ra sao. Hắn đi đến Anna bên người, muốn nói chút cổ vũ lời nói, nhưng theo hắn ánh mắt nó nhìn, những cái kia cổ vũ lời nói liền toàn bộ bị hắn nuốt xuống. Cái kia, sư tỷ, ngươi cái này quyển gia cửu ta có thể nhìn một cái không? Hợp lực Anna tiện tay đem quyển gia cửu đưa cho Di Chắc, muốn nhìn liền xem đi, coi như là trong khoảng thời gian này mượn dùng ngươi ma tượng đại giới. Tiếp nhận quyển gia cửu, thấy rõ nội dung phía trên, Di Chắc xác định mình mới vừa rồi không có nhìn lầm. Cái này toàn bộ ma tượng kết cấu bên trong, dĩ nhiên là quay chung quanh một cái thổ nguyên tố hạch tâm tạo dựng. Sư tỷ, có lẽ ngươi vật này còn có chút tương lai. Ân. Anna giật mình, vội vàng từ trên ghế đứng lên. Sư đệ ngươi phát hiện cái gì? Di Chắc vung vẩy trong tay quyển gia cửu, nếu như sư tỷ ngươi cái này mà tượng kết cấu bên trong nguyên lý, cùng bức tranh này không sai biệt lắm lời nói. Vậy ta đây chút năm một cái nghiên cứu, có lẽ có thể làm cho cái này mà tượng trở nên càng hữu dụng một chút. Tấu chương xong, chương 209, ma tượng cải tạo kế hoạch chương 209, ma tượng cải tạo kế hoạch Di Chắc phòng thí nghiệm. Đây chính là ta trong khoảng thời gian này tìm tới một cái phù văn, ta cảm giác đem nó ứng dụng đến ngươi cái này ma tượng trên thân, hẳn là rất thích hợp. Di Chắc đối diện Anna, trong tay cầm một khối minh khắc phù văn lỏng lẻo miếng đất. Hắn hướng bên trong một cái phù văn bên trong rót vào ma lực, chỉ chốc lát, cái này lỏng lẻo miếng đất liền trở nên căng đầy. Cái này có làm được cái gì? Anna nhìn xem Di Chắc miếng đất, có chút không rõ ràng cho lắm. Đây chính là một cái minh khắc phù văn miếng đất, mặc dù bởi vì phù văn trở nên căng đầy, nhưng đối nàng ma tượng cũng không có tác dụng gì à? Ai, đừng có gấp. Di Chắc cười cười, tiện tay đem miếng đất tách ra rơi mất một điểm, vừa bạn phá hủy một cái phù văn. Sau đó hắn sử dụng pháp thuật chế tác một chút cát đất. Nhìn kỹ, tiếp xuống mới là trọng điểm. Nói đi, Di Chắc đem không chọn vẹn miếng đất hướng những cái kia cát đất bên trên vừa để xuống, chuyện thần kỳ liền phát sinh. Không có chút nào sinh vật đặc thù miếng đất, vậy mà bắt đầu tự chủ hấp thu cát đất. Những này bị hấp thu cát đất rất nhanh liền bù đắp Di Chắc tiện tay tách ra rơi cái kia một bộ phận, đồng thời ngay cả cái kia tổn hại phù văn đều theo chữa trị. Cái này, đây là ký ức tính. Với lại nó còn có nhất định mà hóa. Anna nhìn xem miếng đất biến hóa, không khỏi giật nảy cả mình. Di chát cái này phù văn đối với nàng ma tượng tới nói tác dụng không thể bảo là không lớn, nếu như có thể đem cái này phù văn ứng dụng thỏa đáng lời nói, nàng ma tượng chỉ cần hạch tâm không hủy, liền có thể dựa vào hấp thu nguyên tố tự chủ khôi phục tổn thương. Nhìn thấy Anna nhìn ra phù văn giá trị, Di chát hài lòng gật đầu, cái này phù văn là hắn từ Sơn Nhạc Chi Tâm phù văn bên trên hủy đi lấy phức tạp nhất một cái phù văn. Nguyên bản hắn không nghĩ tới có chỗ lợi gì, đều chuẩn bị làm chi thức dự trữ phong tồn. Lại không nghĩ rằng tại Anna nơi này đạt được ứng dụng. Cái này phù văn có thể ký ức thổ nguyên tố trạng thái, cũng tiến hành trình độ nhất định tu bổ, nếu như có thể phối hợp tốt phù văn trận liệt, đối sư tỷ ngươi cái này mà tượng trợ giúp nhưng lớn lắm. Anna nhìn xem Di chắc trong tay miếng đất, trong lòng có chút sóng cả mấy liệt. Không thể không nói, cái này phù văn đối với nàng cái này ma tượng tới nói rất thích hợp, nhưng cái này phù văn là Di chắc phát hiện, nếu như nàng phải dùng, nhất định phải xuất ra giá trị đầy đủ so ra mà vượt phù văn chi thức. Nàng phải dùng chi thức gì đổi đâu? Sư tỷ, ngươi là đang nghĩ nên dùng cái gì chi thức đổi ta cái này phù văn a? Di chắc đem cái kia miếng đất để ở một bên thí nghiệm đài bên trên, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Anna gật gật đầu, nhíu mày, không biết nên lấy cái gì chi thức trao đổi. Sư tỷ, ngươi trước đừng có gấp muốn. Ta bên này có cái đề nghị ngươi nghe một chút như thế nào? Đề nghị gì? Anna nhìn về phía Di chát, không biết mình cái này mạch suy nghĩ luôn luôn khác biệt phàm nhân sư đệ lại nghĩ ra cái gì ý tưởng. Liên quan tới cái này cái phù văn chi thức, ta hiện tại có thể miễn phí tặng cho ngươi. Nhưng là, ta cần ngươi dựa theo ta ý nghĩ, khai phát ra một vật, sau đó cùng thương hội ký kết một phần bán thứ này khế ước. Đồ vật gì? Di chát từ trong túi xuất ra một cái bản bút ký, tiện tay ở phía trên xé một tờ, hội chế một vật. Đó là một cái thoạt nhìn 10 phần đơn sơ ma tượng, ngoại trừ dàn khung bên ngoài, trên cơ bản không có cái gì. Sư tỷ, cái này kết cấu cần toàn bộ làm đến có thể khôi phục. Ngươi cảm thấy có thể đi sao? Nhìn xem Di chát tư tưởng, Anna không khỏi nhíu mày. Ta không xác định, nhưng ta có thể thử một chút. Ngươi muốn cái này làm cái gì? Di chát mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia trí tuệ ánh sáng. Đương nhiên là kiếm tiền, nếu như thứ này có thể sản xuất hàng loạt, vậy chúng ta đoán chừng muốn phát đại tài. Nếu như có thể làm được, cái kia vỡ lòng thời kỳ thạch ma giống quân đoàn nói không chừng có thể tái xuất giang hồ. Mang theo Di chát ủy thác cùng tri thức, Anna rời đi Di chát vu sư tháp. Mà Di chát cũng bắt đầu bận rộn lên chính mình sự tình. 11 tầng giác đấu trường vẫn như cũng là người ta tấp nập, Di chát ngồi tại trên khán đài, lặng lặng nhìn xem hai cái nhị hoàn vu sư tại giác đấu trường chúng quyền đến thịt. Những năm này Di chát cũng đang không ngừng tham dự gạ lệ ổng câu lạc bộ các loại hoạt động, cũng cùng không ít câu lạc bộ thành viên tiến hành qua so tài. Những thành viên này so với Di chát, lợi dụng nhục thể kinh nghiệm chiến đấu đều 10 phần phong phú, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể làm cho Di chát học được mới đồ vật. Những này đi thể chất tiến hóa vu sư, đối đãi một chút kỹ xảo không hề giống đại bộ phận vu sư như thế coi như bà bối, rất tình nguyện chia sẻ cho cái khác vu sư. Những này tiểu kỹ xảo nắm giữ cũng không khó, nhưng nếu để cho vu sư tự mình tìm tòi, có thể muốn tiến hành rất nhiều cuộc chiến đấu khả năng kịp phản ứng. Có đôi khi, Di chát thậm chí cảm thấy đến gã lệ ổng câu lạc bộ mới là một cái học thuật tổ chức nên có dáng vẻ. Không lâu, trong sân chiến đấu kết thúc, bên thắng bị vạn chúng chú mục, kẻ bại thì thành thành thật thật nằm trên mặt đất. Rất nhanh, người xem tán đi. Bên thắng đi đến kẻ bại bên người, đem nó từ dưới đất kéo lên. Thời điểm chiến đấu, bọn hắn là đối thủ, nhưng sau khi chiến đấu kết thúc, bọn hắn liền lại biến trở về câu lạc bộ thành viên. Câu lạc bộ thành viên giảng cứu hỗ trợ lẫn nhau. Hắc, Di chát, ngươi gần nhất đến câu lạc bộ càng ngày càng thường xuyên, ngươi rốt cục cảm nhận được thể chất chi đạo niềm vui thú, chuẩn bị một lòng đi thể chất tuyết tiến hóa sao? Di Mỹ nhìn thấy Di chát, lớn tiếng cười nói. Di chát nhún vai, đại sư, chúng ta vu sư giảng cứu liền là một cái sức tưởng tượng, sao có thể chỉ đi một con đường a? Di Mỹ nghe vậy không khỏi lắc đầu, bất luận cái gì một con đường đều bác đại tinh thâm, hai đầu đều đi, cẩn thận hai cái con đường đều đi không dài. Sau đó, Di Mỹ lại cùng mấy cái quen biết vu sư lên tiếng chào, hôm nay đến giác đấu trường vu sư có chút nhiều, giác đấu trường sử dụng chỉ sợ phải xếp hàng. Di Mỹ đem mấy cái vu sư gom lại cùng một chỗ, sau đó xuất ra một thủy tinh cầu phát mấy đầu tin tức. Không lâu, hắn liền tiếp nối đối nó bên trong hai cái vu sư nói ra, hai vị chỉ sợ hôm nay là chiến đấu không được nữa, không có đối thủ thích hợp. Câu lạc bộ chiến đấu giảng cứu một lá cờ chống tương đương, chỉ có thực lực chênh lệch không nhiều đối thủ khả năng chân chính kích phát vu sư trong cơ thể nhiệt huyết. Ngay vậy, hai cái vu sư chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, còn lại vu sư có bốn cái, thực lực vừa vặn có thể chia hai tổ. Di chắc nhìn về phía đối diện, mặc áo bào đen Hạ Ạt chính dụng tràn ngập chiến ý ánh mắt nhìn xem hắn. Từ khi lần thứ nhất giao thủ sau, Di chắc cùng Hạ Ạt lại lần lượt đánh qua mấy lần, song phương đều có thắng bại. Di chắc sơn nhạc chi đạo mặc dù uy lực to lớn, nhưng Hạ Ạt cũng không phải ăn chay. Đang quen thuộc Di chắc chiêu thức sau, Hạ Ạt rất nhanh dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú đánh thắng Di chắc. Song phương tại cái này trong 20 năm, giao thủ 10 lần, Hạ Ạt thắng lục bình một, Di chắc thắng tứ bình một. Phân đối thủ tốt, Di Mị cũng lười sửa chữa giác đấu trường, trực tiếp bắt đầu sắp xếp người chiến đấu. Các ngươi hai vị chờ một chút ta, cái này hai vị đã sớm ở ta nơi này dự định. Di Mị đối Di chắc hai người nói ra. Di chắc cùng Hạ Ạt đều đồng ý cái này an bài, bọn họ đều là hắc phù thủy, bản năng đối Di Mị cái này tam hoàn cường giả an bài biểu thị phục tùng. An bài thỏa đáng, trận đầu chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Chiến đấu hai cái vu sư đều là nhị hoàn, nhưng luận chiến lực đều muốn miễn siêu Di chắc cùng Hạ Ạt. Bọn hắn vừa vào sân, trên thân liền bạo phát ra khí thế kinh người cùng sinh mệnh phóng xạ. Thật mạnh. Di chắc trong lòng cả kinh nói, cũng chỉ có thể nhìn năng lượng ba động tinh thần tiến hóa vu sư so sánh, thể chất tiến hóa vu sư mạnh yếu thoạt nhìn càng thêm rõ ràng. Cường đại sinh mệnh phóng xạ cùng lâu dài chiến đấu dưỡng thành khí thế, liền xem như không có trí tuệ giả thu thấy, đều sẽ xuất phát từ bản năng trốn tránh. Hai cái vu sư đứng tại giác đấu trường hai bên, bọn hắn nhìn đối phương, bất động, cũng không nói lời nào. Nhưng toàn bộ giác đấu trường không khí lại phảng phất động lại bình thường, tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút bụi mù. Sau một khắc, hai cái vu sư liền đụng vào nhau, kích thích khí lãng như là phong nhận bình thường, thậm chí tại giác đấu trường trên vách tường lưu lại vết cắt. Bọn hắn trong nháy mắt hoàn thành huyết mạch biến thân, tổ chức chiêu thức cùng đột tiến, vừa lên đến chính là toàn lực. Bọn hắn là đối thủ cũ, thắng thua đối bọn hắn tới nói đã không trọng yếu. Bọn hắn chiến đấu chính là vì kiểm nghiệm mình trong khoảng thời gian này thành quả. Phanh phanh phanh. Hai cái vũ sư, cả người bên trên mọc đầy cốt giáp, trên tay mang theo cốt chất quyền sáo, xuất thủ chi cấp tốc, thời gian một cái nháy mắt liền có thể đánh ra mấy trăm quyền, mà đổi thành một cái thì là hóa thân trở thành một cái 3 mét cao cự nhân, da trên người lóe phù văn, trong đôi mắt ẩn có lôi quang hiện hiện, mọi cử động có lớn lao lực lượng. Di Chát tại trên khán đài nhìn xem, trong lòng không ngừng suy nghĩ hai cái vu sư nhất cử nhất động có cái gì ảo diệu. Người khổng lồ này trên người phù văn cảm giác cùng chiến trường luyện kim thuật nguyên lý gần, về sau có thể thử một chút. Cốt giáp vu sư chiêu này không sai, đây cũng là đồng thời dùng vũ lạc thuật cùng trọng kích thuật, trở về cũng có thể thử một chút. Nhìn xem dưới đài hai cái vu sư, Di Chát trong lòng không ngừng hấp thụ hai người tri thức. Cùng Di Chát so sánh, một bên Hạ Ạt thì cũng có chút không được. Hắn là giác đấu trường khách quen, ngày thường thích vô cùng quan sát chiến đấu. Nhưng hắn không phải là vì học tập kỹ nghệ, mà là đơn thuần làm giải trí. Dưới mắt trận này phẩm chất cao chiến đấu nhìn hắn mười phần đã nghiền. Không lâu, theo ầm ầm một tiếng, hai cái vu sư đồng thời bay rất ra ngoài. Cốt giáp vu sư ngực cốt giáp vỡ nát, đứt gãy xương cốt thậm chí đâm rách hắn phía sau lưng ra thịt, toàn bộ ngực đều lõm vào. Mà phù văn cự nhân cũng không thật tốt, tại trước ngực của hắn, phần bụng, bốn cái gần như trong suốt quyền động, máu me đầm địa. Rất rõ ràng, kết quả của cuộc chiến đấu này là lưỡng bại câu thương. Dĩ Mị đi vào giác đấu trường, cho hai cái vu sư một điểm đơn giản chữa bệnh, để cho bọn hắn có thể lực đứng lên. Hai cái vu sư hướng về phía Dĩ Mị đi cái vu sư lễ. Sau đó liền đi vào lôi đài bắt đầu chữa thương. Di Chát cùng Hạ Ạt cũng thuận thế tiến nhập giác đấu trường. Chúng ta đến có 5 năm không gặp a, Di Chát. Hạ Ạt nhìn xem Di Chát, trên mặt lộ ra một tia giữ tợn mỉm cười, lần trước chúng ta chiến bình, lần này ngươi cũng sẽ không có lần trước vật khí. Di Chát nghe vậy thở dài, ngươi vẫn là như vậy coi trọng thắng bại, Hạ Ạt. Chúng ta chiến đấu không phải là vì thắng thua, mà là vì học tập cùng trưởng thành, một mực truy cầu thắng thua sẽ chỉ nhiễu loạn nội tâm của ngươi. Di Chát ngoại trừ trận đấu bên ngoài, còn lại chiến đấu đều là lấy học tập làm chủ. Hắn không ngừng từ Hạ Ạt trên thân hấp thụ kinh nghiệm, sau đó tăng lên mình chiến đấu kỹ nghệ. Thắng thua với hắn mà nói không có ý nghĩa gì, chỉ cần có thể trưởng thành, coi như hắn thua 100 lần, cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Bớt nói nhảm, chiến đấu chính là vì thắng lợi. Nếu như không truy cầu thắng lợi, cái kia chiến đấu liền không có chút ý nghĩa nào. Nói đi, Hạ Ạt trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ năng lượng ba động, cả người thân thể trong nháy mắt nổ cao nhất xích, màu đen cốt giáp đâm rách làn da, trong không khí tràn ngập một cỗ mang theo mùi máu tươi dị hương. Di Chắc nhìn xem Hạ Ạt, cũng bắt đầu huyết mạch biến thân. Nhưng cùng Hạ Ạt khí thế bàng bạc so sánh, Di Chát biến thân càng thêm lặng yên không một tiếng động, cũng càng thêm cấp tốc. Trên khán đài, hai cái chữa thương vu sư mắt nhìn lôi đài. Cái kia xương ống đầu tiểu tử phải thua. Cự nhân vu sư thản nhiên nói. Tấu chương xong, chương 210, trang bị thăng cấp, tín ngưỡng vũ trang chương 210, trang bị thăng cấp, tín ngưỡng vũ trang cốt giáp vu sư nhìn hắn một cái, nói nhảm, hắn đối diện cái kia vô luận thể chất vẫn là đối năng lượng trưởng khống đều muốn trội hơn hắn, nếu là không thắng hắn mới gặp quỷ. Nói xong, cốt giáp vu sư lại nhìn mắt Di Chát, thuận miệng nói ra, ta cược hắn 10 chiêu kết thúc chiến đấu. Cự nhân vu sư lắc đầu, quá nhanh, trừ phi hai người hết sức quen thuộc, nếu không tối thiểu muốn 50 chiêu khả năng quyết ra thắng bại. Cái kia xương ống đầu tiểu tử ta gặp qua hắn chiến đấu, hắn không kém. Muốn ta nói, Di Chát đoán chừng có thể tại trong vòng 3 chiêu kết thúc trận chiến đấu này. Một giọng nói đột nhiên từ hai cái vu sư sau lưng truyền ra, hai người nhìn lại, Di Mị chính cầm một bình rượu, thành thơi uống vào. Đại sư, ngài vì cái gì an bài chiến đấu như vậy? Cự nhân vu sư hỏi. Gã lệ ổng câu lạc bộ an bài chiến đấu luôn luôn là thực lực bình quân, dạng này mới có trợ ở thành viên tiến bộ. Vì cái gì? Dĩ Mị uống một ngụm rượu, Hạ Ạt có chút quá táo bạo, ta mượn cơ hội này điểm tỉnh hắn mà thôi. Hai người này đã đánh qua 10 trận, Di Chát một mực tại tiến bộ, mà Hạ Ạt thủy chung dừng bước không tiến. Nhưng ở hai người bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, Di Chát thế nhưng là không bằng Hạ Ạt. Nhưng bây giờ, hừ hừ. Nói xong, Dĩ Mị nhìn xem giác đấu trường híp híp mắt, bắt đầu. Giác đấu trường bên trong, hai cái đã là đối thủ cũ vu sư trực tiếp từ bỏ thăm dò, đi lên liền toàn lực ứng phó. Hạ Ạt trên thân nổi lên hắc mang, tốc độ tăng vọt đến liền cảnh tra long mục đều khó mà bắt thân hình của hắn. Mà hắn đôi kia cốt chảo giờ phút này càng là hiện đầy phù văn, sắc bén phảng phất có thể xé rách không gian. Nhưng xem như đối thủ, Di Chát trong lòng không có chút nào bối rối, thậm chí trong lòng còn thở dài. Vẫn là lần trước chiêu kia, ngươi làm một điểm tiến bộ đều không có a. Di Chát khép lại hai mắt, cơ bắp cùng ma lực trong nháy mắt thống hợp. Sau một khắc, Di Chát nghiêng người tránh thoát từ phía sau lưng đánh tới cốt chảo, nắm tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng va chạm. Phá sơn cương quyền. Phanh. Hạ Ạt thân thể bay rất ra ngoài, cánh tay cốt giáp vỡ vụn thành cát bã. Kết thúc. Di Chát nhìn xem Hạ Ạt thản nhiên nói. Hạ Ạt từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nhìn xem Di Chát, lại nhìn một chút cánh tay của mình, ánh mắt mười phần mở mịt. Ngươi sao có thể xem thấu công kích của ta? Bởi vì ngươi chiêu này sơ hở, ngươi chiến đấu thói quen, hắn đã sớm biết rõ. Dĩ Mị bay đến trình diện bên trong, tiện tay vung lên giác đấu trường những cái kia bởi vì chiến đấu sinh ra đá vụn cắt đuổi liền tụ thành một đống. Người chiêu này mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng quá nhanh tốc độ cũng làm cho ngươi khó mà khống chế phương hướng, đưa đến tính linh hoạt trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà ngươi chiến đấu thói quen lại là đánh lén, quen dùng tay lại là tay phải, Di Chắt cùng ngươi đánh 10 trận, điểm ấy chi tiết trong lòng của hắn chỉ sợ sớm đã sáng tỏ. Nói xong, Dĩ Mị nhìn về phía Di Chắt, Di Chắt cũng khẽ gật đầu. Xác thực như thế. Dĩ Mị đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch, quay người nhìn về phía Hạ Ác. Hạ Ác, các ngươi tại vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, trên lệch cũng không có bao nhiêu. Ngươi thậm chí còn muốn càng chiếm ưu một chút, nhưng bây giờ, các ngươi đã không phải là một cấp bậc. Hạ Ác nghe Dĩ Mị lời nói, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Nhưng hắn có thể phản bác cái gì đâu? Nói ra câu nói này người là Dĩ Mị, một vị tam hoàn định phong vũ sư. Hắn trí tuệ cùng kiến thức muốn vượt xa mình. Hạ Ác có chút cúi đầu, trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Dĩ Mị đi đến bên cạnh hắn vô hắn, Hạ Ác, chiến đấu xưa nay không là chuyện đơn giản. Cố gắng trưởng thành a, tiểu tử. Từ giác đấu trường trở về, Di Chắt thuận đường đi thương nghiệp tầng mua không ít luyện kim tài liệu. Hắn mấy năm này phải đem mình trang bị thăng cấp một cái, mặc dù kỹ thuật cố vấn nghe tới có vẻ như không phải đại đầu binh, nhưng thu thập số liệu cũng nên được chiến trường. Trở lại Vu Sư Tháp, Di Chắt đem chính mình cây kia dung hợp tinh kim ma trượng đem ra. Tinh kim làm luyện kim trong tài liệu cấp cao nhất mấy cái, liên quan tới nó hợp kim phối phương, tại Vu Sư thế giới nhiều vô số kể, cơ hồ mỗi một cái luyện kim Vu Sư đều có liên quan tới tinh kim phối phương. Mà Di Chắt định dùng phối phương đến từ một bản mật văn bút ký. Di Chắt định dùng những này tinh kim chế tác một bộ hợp kim nội giáp, mà mật văn bút ký phối phương làm ra hợp kim, nó ứng đối các loại công kích phòng ngự hiệu quả phi thường tốt. Nếu như hết thể thuận lợi, Di Chắt tinh kim còn có thể còn thừa một điểm, tăng thêm tiến pháp trượng bên trong. Di Chắt đem pháp trượng chia cắt, đem bên trong sen lẫn tinh kim bộ phận đơn độc chia một đống. Nguyên liệu, tinh kim hợp kim nhưng tinh luyện vật chất, tinh kim tinh luyện tiêu hao 8000 không ma lực có kỳ tích lò luyện nơi tay, Di Chắt đối tinh kim tinh luyện có thể đạt tới 100% không tổn hao gì hao tổn. Tại bỏ ra 80000 ma lực về sau, Di Chắt đạt được một khối to bằng đầu người tinh kim khối. Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên. Hợp kim cần tinh chuẩn tỷ lệ, nhất là Di Chắt chế tác loại này đa nguyên hợp kim, trong đó tài liệu chiếm so mỗi một dạng đều muốn 10 phần tinh chuẩn. Vì thế, Di Chắt là ngay cả mua mang làm trọn vẹn dung luyện công cụ. Cái này trọn vẹn bỏ ra hắn một tháng thời gian. Công cụ chuẩn bị đầy đủ, Di Chắt bắt đầu dung luyện hợp kim, theo trong lò luyện các loại tài liệu hòa tan dung hợp lại cùng nhau, một khối tân sinh hợp kim liền ra đời. Dung luyện sau hắc kim hiện lên màu trắng bạc, nếu như đối ánh sáng, còn có thể nhìn thấy một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Loại hợp kim này đối với nguyên tố công kích cùng vật lý công kích có rất cao kháng tính, nhất là vật lý công kích. Di Chắt hơi tiến hành mấy hạng khảo thí, loại hợp kim này tại 3 mm dày tình huống dưới, thậm chí có thể chống cự 300 mức năng lượng đâm xuyên tổn thương. Nếu như Di Chắt đối nó phụ ma, số này giá trị còn muốn tăng phúc gần 50 cũng chính là 450 mức năng lượng. Đáng tiếc duy nhất chính là, loại tài liệu này không có đủ hút năng đặc tính, gặp được đánh ngất tổn thương hiệu quả muốn so đâm xuyên tổn thương kém một chút. Hợp kim chế tác hoàn thành, Di Chắt tiện tay tiến hành phụ ma, an bài các loại phù văn trận liệt. Di Chắt đối với mình phòng hộ công tác có thể nói tương đương đệ bụng, vẻn vẹn là thiết kế phủ văn trận liệt liền hao tốn hắn thời gian 3 tháng, gắng đạt tới làm đến tận thiện tận mỹ. Thiết kế sau khi hoàn thành, chính là dài đến 1 năm rưỡi chế tác. Trong khoảng thời gian này, Di Chắt ngoại trừ minh tưởng cùng đi giác đấu trường rèn luyện chiến đấu kỹ nghệ bên ngoài, thời gian còn lại toàn bộ dùng đến áo giáp chế tác. Mà hết thể này đều là đáng giá. Di Chắt áo giáp chỉnh thể thành màu trắng bạc, kiểu dáng thoạt nhìn như là kỵ sĩ bản giáp. Tại Di Chắt ban đầu thiết kế bên trong, hắn nguyên bản thiết kế giữ nguyên giáp, sau đó thông qua giáp phiến đến cấu thành phủ văn trận liệt. Làm như vậy chỗ tốt có rất nhiều, nó dễ dàng sửa chữa, cái nào giáp phiến hỏng trực tiếp thay đổi áo giáp là được. Nhưng chỗ xấu nó chế tác lên càng khó, cũng càng phức tạp, Di Chắt tay nghề không đủ để trong thời gian ngắn như vậy đưa nó chế tác được, cũng điều chỉnh thử hoàn thành. Cho nên Di Chắt chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn bản giáp kiểu dáng. Hình dáng này mặc dù sửa chữa sẽ càng thêm phức tạp, thay đổi phù văn trận liệt cũng càng phiền phức, nhưng nó chế tác thời gian muốn ngắn hơn, năng lực phòng ngự cũng càng tưởng. Di Chắt nhẹ nhàng điểm một cái áo giáp trung tâm, sau một khắc, không có chút nào sinh khí áo giáp liền bắt đầu chuyển động. Pháp thuật hoàng hóa áo giáp từng bước một đi đến Di Chắt bên người, sau đó hóa thành từng cái linh bộ kiện bọc tại Di Chắt trên thân, thoạt nhìn như là ma huyễn thiết giáp hiệp biến thân. Mà sau khi hoàn thành, những này áo giáp liền một mực bám vào Di Chắt trên thân. Phàm nhân kỵ sĩ dùng dây lưng cố định áo giáp, mà Di Chắt chỉ cần một cái pháp thuật là được. Bộ này áo giáp cơ hồ bảo vệ Di Chắt toàn bộ thân thể phạm vi, ngoại trừ đầu của hắn. Mũ giáp thứ này cùng Vu sư thực sự có chút không tương xứng, đeo tại Vu sư bên trong ngược lại sẽ càng dễ thấy. Làm xong áo giáp, Di Chắt mở ra bí cảnh cái nứt, tiến nhập bí cảnh. Bí cảnh bên trong, thế giới nấm vẫn như cũ cao lớn, nhưng toàn bộ bí cảnh lại đại biến bộ dáng. Ở thế giới nấm phía trước, một cái to lớn nấm pho tượng đứng lặng lấy. Pho tượng khuôn mặt tự nhiên là Di Chắt, tại trên vai của hắn còn đứng đấy một quả đen. Đây cũng là Di Chắt tượng thần, dựa theo Ủ Lì Xẹt thuyết pháp, tượng thần là một cái thần linh thứ trọng yếu nhất thứ nhất. Nó chẳng những có thể càng có hiệu suất thu nạp tín ngưỡng lực, có đôi khi còn có thể làm thần linh thay mắt, thậm chí hóa thân. Tại pho tượng sau thế giới nấm bên trên, còn nhiều thêm một cái có chút giống mô hình cung điện, tại cung điện ở giữa còn dở ương thả một cái tổ chim. Mà Ú Lì Xẹt giờ phút này chính ở tại tổ chim bên trong, vẻ mặt đánh lấy chớp mắt. Cái này thế giới chi chủ thương thế khi lấy được thế giới nấm trợ giúp sau, đã được rất lớn khôi phục, hắn hiện tại chiến lực đã đạt đến 3 cấp sinh vật trình độ, nhưng mang tới lại là trên tinh thần vẻ mặt suy sụp. Bởi vì thương thế giảm bớt tới trình độ nhất định, Ú Lì Sẹt linh hồn tự lành rốt cục bắt đầu. Nhưng đây đối với Di Chát tới nói cũng không tính là chuyện tốt. Di Chát lo lắng cũng không phải là khôi phục thương thế, dẫn đến Ú Lì Sẹt thực lực vượt qua hắn nắm giữ. Dựa vào loại này tự lành, Ú Lì Sẹt muốn khôi phục lại 3 cấp đỉnh phong, ít nhất phải tiêu tốn 2.000 năm. 2.000 năm thời gian, Di Chát tự tin có thể trở thành tam hoàn vũ sư. Hắn lo lắng chính là bởi vì tự lành bắt đầu, đưa đến Ú Lì Sẹt suy nhược tinh thần. Linh hồn tự lành tiêu hao chính là tinh thần lực, khôi phục càng mạnh mẽ, tinh thần lực tiêu hao lại càng lớn. Hiện tại tự lành còn rất yếu ớt, Ú Lì Sẹt bẹn bẹn ngẫu nhiên chớp mắt, nhưng theo thương thế khép lại, tự lành hiệu quả cũng sẽ dần dần tăng cường. Ú Lì Sẹt đem chậm rãi từ ngủ gật, tiến giai thành ngủ say. Đến giờ, Di Chát sẽ thiếu một cái rất lớn giúp đỡ. Bất quá, cái này liền là lúc sau chuyện. Ú Lì Sẹt, ngươi chuẩn bị cho ta kinh hỉ đâu? Di Chát hướng về phía Ú Lì Sẹt hô. Hồi trước, Ú Lì Sẹt gặp Di Chát đang bận việc ma trang, liền xung phong nhận việc, nói muốn chờ Di Chát làm xong ma trang, muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Dắt, là ai tại quấy rầy vĩ đại bảy nhà chi chủ? Ú Lì Sẹt từ tổ chim bên trong bay lên, lớn tiếng hét lên. Nhưng ở nhìn thấy là Di Chát sau, hắn ngữ khí trong nháy mắt biến đổi. Dắt, ngươi cái kia ma trang làm xong? Di Chát rộng mở vu sư bảo, lộ ra bên trong áo giáp. Làm xong, cho nên ngươi kinh hỉ đâu? Ú Lì Sẹt liếc nhìn áo giáp, lập tức há mồm phun ra một vệt kim quang tại Di Chát trước mặt dừng lại, dần dần hóa thành một cái pháp trượng. Đây là cái gì? Di Chát hiếu kỳ nói. Dắt, ngươi còn nhớ rõ cái kia côn trùng trên người tín ngưỡng vũ trang không? Cái đồ chơi này chính là ta dùng mấy cái kia đồ chơi làm, cam đoan ngươi hài lòng. Tín ngưỡng vũ trang. Di Chát hơi sững sờ, rất nhanh hắn liền nhớ tới hắn tại trùng tổ thế giới bắt cái kia thần tuyển. Cái kia côn trùng trên thân xác thực có mấy món tín ngưỡng vũ trang, nhưng hắn ngay lúc đó tín ngưỡng lực 10 phần khan hiếm, hắn liền đem những cái kia tín ngưỡng vũ trang ném cho Ú Lì Sẹt. Chúng ta tín ngưỡng lực còn không có nhiều đến sử dụng tín ngưỡng vũ trang tình trạng a. Di Chát nhìn một chút bí cảnh, hiện tại toàn bộ bí cảnh thánh thụ tinh linh đều là Di Chát tín đồ. Nhưng những này thánh thụ tinh linh tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy ngàn con, như thế điểm số lượng góp nhặt tín ngưỡng chi lực hiển nhiên không đủ hắn sử dụng tín ngưỡng vũ trang mức tiêu hao này nhà giàu. Dắt, đừng bắt ta cái này cùng cái kia côn trùng so. Cái kia côn trùng tự mình tìm tòi ra tín ngưỡng vũ trang, mặc dù đáng giá tán thưởng, nhưng cùng chúng ta chư thần văn minh so ra, cái kia chút thủ đoạn thô ráp tựa như cái học đồ. Ta cái này tín ngưỡng vũ trang hiệu quả đối tín ngưỡng lực tiêu hao cũng không lớn, ngươi cứ việc dùng, tín ngưỡng lực tuyệt đối đủ. Gặp Ú Lì Sẹt nói như vậy, Di Chát trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi, vậy cái này kiện vũ trang hiệu quả là cái gì? Ú Lì Sẹt trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, có chút thần bí nói ra, dắt, cái này vũ trang hiệu quả là may mắn. Tấu chương xong, chương 211, chuẩn bị xuất chinh chương 211, chuẩn bị xuất chinh hành vận. Di Chát nhìn xem căn này ma trượng, có chút sở không tới đầu não. Ngươi nói là vật khí. Ta trước tạm không nói vận khí có tồn tại hay không, một cây pháp trượng ngươi mang cái hành vận, đây là để cho ta cầm nó thời điểm có thể nhặt được tiền. Ú Lì Sẹt lung lay đầu, dắt, ngươi ý nghĩ quá nông cạn. Ta hỏi ngươi, ngươi có hay không chưa bao giờ gặp thi pháp thời điểm, pháp thuật uy lực đột nhiên xuất hiện ba động tình huống? Có Di Chát gật gật đầu, nhưng đó là bởi vì nguyên tố không cân đối đưa đến, cùng vận khí không có gì quan hệ. Dắt, sai, 10 phần sai. Đây cũng là vận khí một loại thể hiện. Ú Lì Sẹt có chút thần khí đường, các ngươi vu sư đem một cái không gian bên trong nguyên tố phân bố xưng là hỗn độn hệ thống, một chút xíu lượng biến đổi liền có thể gây nên biến hóa rất lớn. Điểm ấy ta nói không sai chứ? Di Chát gật đầu nói, không sai, nhưng ngươi sẽ không cần cho ta nói, chư thần văn minh đánh hạ hỗn độn hệ thống, tìm ra công thức đi. Dắt, công thức? Cái này đương nhiên không có khả năng. Ú Lì Sẹt lắc đầu, nhưng tình huống này chúng ta cũng chú ý tới, với lại chúng ta còn đối nó tiến hành thăm dò. Chúng ta cho hỗn độn hệ thống gia nhập một cái lượng, cũng chính là vận khí có thể ảnh hưởng hỗn độn hệ thống, để hệ thống chuyển vận kết quả đối với mình càng có lợi hơn. Tại cơ sở này bên trên, chúng ta lợi dụng tín ngưỡng lực cùng một ít kỳ tích chi lực, chúng ta thành công sáng tạo ra đến hạnh vận chúc phúc. Chỉ cần được ban cho hạnh vận chúc phúc, ngươi liên lụy đến hỗn độn hệ thống lúc, chuyển vận kết quả liền sẽ khuynh hướng đối ngươi có lợi một mặt. Không thể không nói, Ú Lì Sẹt lần này giải thích cho Di Chát rung động rất lớn. Chư thần văn minh dù sao cũng là một cái văn minh, nó không phải thật đơn giản mấy cái thổ dân cường giả liên minh, mà là một đám nắm giữ giống nhau hệ thống sức mạnh cường giả cộng đồng tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Tại Ú Lì Sẹt giải thích bên trong, Di Chát bén nhạy chú ý tới một cái từ, kỳ tích chi lực. Đó là vật gì? Di Chát hỏi. Dắt, kỳ tích chi lực là tinh giới bên trong thần kỳ nhất lực lượng, loại lực lượng này không nhận các loại quy tắc hạn chế, có thể làm ra rất nhiều trái với lẽ thường hiện tượng. Căn cứ chúng ta nghiên cứu, kỳ tích chi lực hẳn là một ít đạt đến cấp 9 sinh mệnh, siêu thoát tinh giới về sau còn sót lại sản phẩm. Cấp 9 sinh mệnh. Di Chát chấn động trong lòng, dựa theo vu sư đối với sinh vật đẳng cấp phân chia, cấp 8 sinh mệnh là tối cao đỉnh điểm, cấp 9 sinh mệnh bèn bèn tồn tại ở lý luận bên trong. Loại sinh mạng này đáng sợ đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, dựa theo lý luận, những sinh mạng này có được một cái bình thường nhất tính chất, chính là tuyệt đối vĩnh hằng. Tức thời gian trôi qua đem đối bọn hắn không hề có tác dụng, vô luận quá khứ 1000 năm, vẫn là quá khứ 1000 năm. Dù là thời gian lâu dài đến thế giới sụp đổ, quần tinh tịch diệt, bọn hắn cũng sẽ không phát sinh thay đổi chút nào. Di Chát hít sâu một hơi, các ngươi vậy mà có thể lợi dụng cấp 9 sinh mệnh lưu lại lực lượng. Ú Lì Sẹt lúc lắc cánh, dắt, đừng như vậy ngạc nhiên, các ngươi không phải cũng có thể sử dụng. Các ngươi nguyên rủa, nó bản chất liền là đối kỳ tích chi lực mà dùng. Thứ này các ngươi thượng tầng hẳn là đã sớm rõ ràng, chỉ bất quá ngươi không phải chớ chú vũ sư, thân phận cũng không đủ cao, cho nên không biết thôi. Có lẽ vậy. Di Chát trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài ra một hơi. Vu sư thế giới tồn tại quá nhiều bí mật, hắn bất quá là một cái mấy trăm tuổi nhị hoàn vu sư, có thể tiếp xúc đồ vật vẫn là quá ít. Cho nên, cái này pháp trượng có thể làm cho ta thi pháp thời điểm uy lực càng lớn. U Lì Sẹt gật gật đầu, dắt, chính là như vậy. Bất quá hạnh vận chúc phúc hiệu quả có hạn, có thể tăng lên uy lực cũng không nhiều. Trừ phi ngươi chủ động lợi dụng tín ngưỡng lực đến ảnh hưởng thi pháp kết quả, ta còn có thể chủ động can thiệp thi pháp kết quả. Di Chát vừa sợ dưới, nếu như hắn có thể chủ động can thiệp, đây chẳng phải là chờ hắn tín ngưỡng lực đủ nhiều thời điểm, hắn mỗi một lần thi pháp đều có thể bạo kích. Dắt, đừng nghĩ nhiều như vậy. Chủ động can thiệp đối tín ngưỡng lực nhu cầu so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Nói xong, U Lì Sẹt lại bay trở về cái kia tổ chim, ngáp đường, dắt, vật này trên bản chất không có thực thể, ngươi làm tốt pháp trượng đem nó dung hợp đi vào là được. Ta phải ngủ một hồi, nói còn chưa dứt lời, U Lì Sẹt liền tiến vào mộng đẹp. Chế tác pháp trượng đối với Di Chát tới nói 10 phần đơn giản, tại trải qua nửa năm chế tác về sau, Di Chát thành công làm ra một thanh có thể tháo rời đầu trượng ma trượng. Bởi vì lần này hắn tiến vào chiến trường lúc làm kỹ thuật cố vấn, đoán chừng không có chui vào hậu phương công việc, cho nên Di Chát đem nguyên bản ma trượng nặc mật tinh thạch đầu trượng đổi thành một khối hỏa nguyên tố bảo thạch. Cái này bảo thạch tác dụng rất đơn giản, có thể cho 1000 mức năng lượng trở xuống pháp thuật cung cấp 10% hỏa nguyên tố tăng phúc. Chế tác sau khi hoàn thành, Di Chát đem tín ngưỡng vũ trang dung hợp đi vào. Dung hợp về sau, Di Chát thí nghiệm tới một cái hiệu quả. Pháp thuật thí nghiệm trận, Di Chát huy động pháp trượng triệu hồi ra một viên màu đen hỏa cầu. Cách pháp trượng bung lên, hỏa cầu trong nháy mắt kích xạ ra ngoài, mệnh trung 300m bên ngoài một cái biếng ngắm. Vâng, biếng ngắm biểu hiện, Di Chát cái này hỏa cầu uy lực đạt đến 500 mức năng lượng. Ở trong đó 400 mức năng lượng là hỏa cầu cơ sở mức năng lượng, thêm ra 100 mức năng lượng, có 80 mức năng lượng phân biệt đến từ pháp trượng hỏa nguyên tố tăng phúc trận liệt cùng đầu trượng hỏa nguyên tố bảo thạch, mà thêm ra cái kia 20 mức năng lượng thì là pháp trượng hạnh vận chúc phúc mang đến. Hiệu quả thoạt nhìn không sai, 20 mức năng lượng tăng phúc. Đây là thí nghiệm trận nguyên tố phân bố tới gần cân bằng kết quả, nếu như tiến vào một ít hỏa nguyên tố lệch nhất định thế giới, cái hiệu quả này hẳn là sẽ tăng mạnh. Pháp trượng chế tác sau khi hoàn thành, Di Chát lại lần lượt làm ra một chút tiểu ma trang, dùng làm ứng đối một chút đặc thù tình huống. Làm luyện kim vũ sư, ma trang nhiều ít trực tiếp ảnh hưởng đến chiến lược của hắn. Thời gian một năm chớp mắt liền qua, Phù Không Thành xuất phát thời gian cuối cùng đã tới. Viễn Trinh Tầng, Di Chát đi theo Thanh Xương quân đoàn cùng nhau chờ đợi Phù Không Thành giáng lâm. "Tiểu tử, lần này chiến tranh ngươi thông minh cơ linh một chút. Vị diện chiến tranh thế nhưng là ngươi đại phát hoành tài cơ hội tốt nhất." Vladimir đứng tại Di Chát bên người, miệng bên trong ngậm cái ống điếu, có chút mơ hồ không rõ nói. "Ân, đại sư lời này ý gì?" Di Chát có chút không hiểu nhìn về phía Vladimir, ta cái này kỹ thuật cố vấn tổng sẽ không còn muốn cùng hát phù thủy một dạng chui vào địch hậu a. Chui vào địch hậu, tiểu tử ngươi đầu góc đang suy nghĩ gì đồ vật? Vladimir nhíu mày, rõ lao giả kia tấn thăng trước không có nói cho ngươi sao? Ngươi mặc dù là làm kỹ thuật cố vấn gia nhập chiến tranh, nhưng bản thân ngươi cũng coi là theo quân thương hội, ngươi là có tư cách hướng bộ chỉ huy đưa ra khai phát xin. Khai phát xin? Đó là vật gì? Di Chát nghe không hiểu ra sao, do tấn thăng thời điểm, Thanh Xương quân đoàn muốn tham gia chiến tranh tin tức còn không có chuyển tới. Rất nhiều thứ rõ cũng còn không có nói cho hắn biết. Nhìn thấy Di Chát một mặt mê mang, Vladimir gõ gõ cái tẩu, hít sâu một cái đường, cũng là, lần này chiến tranh tới quá đột nhiên, theo đạo lý quân đoàn sẽ không như thế thời gian ngắn tham gia hai lần chiến tranh. Đã hắn không có nói cho ngươi, ta liền thay hắn nói. Ngươi hẳn phải biết mỗi một lần bị diện viễn chinh đều tốn hao to lớn a. Di Chát gật gật đầu, ta biết. Vladimir mắt nhìn Di Chát, có chút khinh thường nói, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng không rõ ràng đánh một trận bị diện viễn chinh phải tốn bao nhiêu tiền. Bằng vào chúng ta lần này chiến tranh làm thí dụ, chúng ta lần này đánh chính là một cái cỡ nhỏ thế giới, cho nên động viên vu sư tại 1 triệu tà hưu. Ở trong đó bạch phù thủy chiếm hơn 600 ngàn, hát phù thủy chiếm 300 ngàn, còn có 1-2 vạn hậu cần vu sư. Nhiều như vậy vu sư, ngươi biết ánh sáng thuê bọn hắn tham gia chiến tranh liền muốn xài bao nhiêu tiền không? Ta đây thật đúng là không biết. Di Chát lần trước tham gia chiến tranh thuộc về học sinh binh, căn bản liền không có thuê phí. Vladimir phun ra một vòng khói, chậm rãi nói, bình thường đến giảng, độ chấn động càng lớn chiến tranh, thuê phí liền càng cao. Giống từ tiểu hình thế giới, bạch phù thủy thuê phí tại 700 ma tinh mỗi cuộc chiến tranh. Hát phù thủy muốn so bạch phù thủy cao một chút, có thể tới 900 ma tinh. Đồng thời đây đều là nhất hoàn vu sư giá tiền, nhị hoàn vu sư muốn tăng gấp đôi, tam hoàn vu sư muốn tại nhị hoàn vu sư trên cơ sở tăng gấp đôi. Hơn 600 ngàn bạch phù thủy, ta coi như 600 ngàn, hát phù thủy theo 300 ngàn, với lại toàn bộ đều là nhất hoàn vu sư mà tính. Cuộc chiến tranh này còn chưa đánh, đại vu sư liền muốn tiêu xài 690 triệu ma tinh. Ngoại trừ thuê phí, đại vu sư còn muốn thuê phủ không thành, chuẩn bị các loại hậu cần vật tư. Những vật này mặc dù không chiếm đầu to, nhưng vụn vặt lẻ tẻ tính được, cũng có mấy chục triệu ma tinh. Một trận chiến tranh 700 triệu nhiều ma tinh, ngươi cảm thấy cái số này như thế nào? Nghe Vladimir tính toán, Di Chát đại não trong lúc nhất thời lâm vào đứng máy trạng thái. 700 triệu ma tinh, cái số này Di Chát thậm chí cũng không nghĩ đến làm như thế nào kiếm đến. 700 triệu ma tinh a. Hắn cùng Thanh Xương quân đoàn lần này hợp tác, cũng bất quá kiếm 150.000 ma tinh, hắn cần tiếp 5.300 nhiều lần hợp tác mới có thể kiếm đến cái số này. Mà cái này, bất quá là một lần bị diện chiến tranh nói nhỏ chuyện đi tiêu hao. Nhìn xem Di Chát có chút đờ đẫn phản ứng, Vladimir hài lòng cười cười. Lớn như vậy một bút chi tiêu, liền xem như một ít gia sản phong phú đại vu sư, cũng tránh không được thịt đau. Cho nên đại vu sư tại mỗi lần khai chiến trước, đều sẽ đối rất nhiều vu sư thương hội phát ra thông chi, mời bọn hắn tiến hành chiến tranh đầu tư, trở thành theo quân thương hội. Những này vu sư thương hội đầu tư tương đương với nhập cổ phần, nếu như chiến tranh đánh thắng, hắn liền có thể dựa vào theo quân thương hội thân phận, xin cái này thế giới mới một ít tài nguyên quyền khai thác. Vậy nếu như đánh thua đâu? Di Chát nhịn không được hỏi. Vladimir buông tay, đánh thua đầu tư đổ xuống sông xuống biển thôi. Chiến tranh có phong hiểm, đầu tư cần cẩn thận. Bọn hắn còn dám tìm đại vu sư tính tiền không thành. Vladimir lại nói tiếp, những này mới đánh xuống thế giới, trong đó rất nhiều tài nguyên đều là căn cứ vào thế giới quy tắc sinh ra đặc thù sản phẩm, những vật này phóng tới trên thị trường, không nói bán chạy, hồi vốn hẳn là không có vấn đề gì. Mà các ngươi thương hội thêm cái kia theo quân điều khoản, chính là chui cái chỗ trống. Trận chiến tranh này bởi vì viện trưởng gia nhập, quân đoàn cũng tương đương với đại vu sư. Mà các ngươi lại cùng quân đoàn đạt thành giao dịch, cái này cũng có thể nói thành là đầu tư. Cái này có thể tính đầu tư. Di Chát có chút khó hiểu nói. Thanh xương quân đoàn thế nhưng là cùng bọn hắn bạch tự hắc tự ký kết khế ước. Vladimir chớp chớp mắt, một cái vũ khí mới định giá là mơ hồ, giá trị của nó hoàn toàn do quân đoàn quyết định. Các ngươi thương hội dựa theo thấp hơn quân đoàn định giá giá cả cùng quân đoàn đạt thành giao dịch, đây cũng là một loại đầu tư hành vi. A, còn có thể chơi như vậy? Di Chát bị Vladimir nói thao tác khiếp sợ đến, làm như vậy chẳng phải tương đương với đào học viện góc tường sao? Vladimir cười cười, vị diện chiến tranh đầu to đều để viện trưởng ăn, chúng ta những tôm tép này hút chút nước thế nào? Chỉ cần không ảnh hưởng chiến tranh sức chiến đấu, viện trưởng từ trước đến nay là bất kể những chuyện nhỏ nhặt này. Nói xong, trên bầu trời như là sóng nước dập dờn, khổng lồ phụ không thành dần dần tiến vào vu sư thế giới. Vladimir vô vô Di Chát bả bay, chuẩn bị tiến phụ không thành áp vị diện chiến tranh con quấn quấn so với ngươi nghĩ muốn nhiều. Đấu chương xong, chương 212, xích dương thế giới chương 212, xích dương thế giới tháng 7, xích dương thế giới hàng năm nóng nhất tháng. Tháng này, trên bầu trời ba viên xích nhật đem đồng thời xuất hiện, cũng vượt qua thiên khung điểm cao nhất, ánh mặt trời nóng bỏng phổ chiếu đại địa, toàn bộ thế giới phảng phất trở thành một cái hỏa lô. Nhưng cái này trong một năm nóng nhất tháng, lại là hỏa tích nhất tộc trong một năm là tháng náo nhiệt nhất. Sáng sớm, khắp nơi quay chung quanh núi lửa kiến lập khổng lồ trong thành thị, vô số mọc ra xích hồng lần phiến, thân cao gần 2 mét người thẳng lằn từ kiến trúc bên trong đi ra. Bọn chúng trên thân mặc màu trắng áo choàng, giàu có một điểm, áo choàng bên trên có kim tuyến thêu thành đồ án. Tháng 7 là hỏa tích nhất tộc bội thu tháng. Tại tháng này, bọn chúng tại năm ngoái tháng 8 gieo xuống hỏa long thảo sẽ thành thủ. Những cái kia màu đỏ tựa như khóm bụi gai một dạng thực vật, sẽ kết xuất điểm mỹ nóng bỏng long biếm quả, mà bọn chúng cành lá mài thành phấn về sau, sẽ trở thành hỏa tích món chính. Đồng thời, tháng này cũng là cuồng hoan tháng. Tại thu hoạch về sau, hỏa tích nhóm hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu trắng đêm cuồng hoan. Long biếm quả sản xuất nóng bỏng rượu là vô số hỏa tích nhất tộc thiếu nam thiếu nữ chất xúc tác, bọn chúng tại tháng này hô sinh tình cảm, tại tháng này thành hôn, tại tháng này sinh hạ dòng dõi, sau đó tại cuối tháng đem chút tình cảm này ném đi. Tháng đến năm tiếp theo cuồng hoan tháng đến. Làm mọ dịp đế quốc ngân giáp quý tộc, ạ dù hạ này ạ ở lì sáng sớm liền từ mình 30 mét vuông trên giường lớn bò lên, cũng đem tối hôm qua cùng mình tiến hành sinh sôi hỏa tích thiếu nữ từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi. Làm một cái ngân giáp quý tộc, hắn tại hỏa tích tạo thành trong đế quốc, địa vị 10 phần cao quý, gần với ở tại kim tháp bên trong hỏa tích chi vương. Nhưng hắn cùng những cái kia sẽ chỉ hưởng lạc quý tộc khác biệt, hắn 10 phần chăm chỉ. Hắn cái này ưu điểm đến từ phụ thân của hắn, một cái vô giác bình dân, từng bước một leo đến ngân giáp quý tộc cường đại long võ sĩ. Nhưng ở quý tộc trong mắt, a dù hẳn chăm chỉ ngược lại trở thành hắn là lớp người quê mùa tốt nhất chứng minh. Quý tộc không cần giống vô giác bình dân chăm chỉ như vậy, chúng ta trời sinh liền có được vượt qua lực lượng của phàm nhân. A dù hẳn trong đầu hiện lên một cái tuổi trẻ quý tộc đã nói, không khỏi cười nhạo một tiếng. Nếu như quý tộc thật mạnh như vậy, phụ thân của hắn như thế nào từ vô giác bình dân trở thành ngân giác quý tộc? Như thế nào lại mới tấn chi thân, trở thành đế quốc đại nguyên soái? Nghĩ xong, a dù hẳn liền đi vào hắn nhà hậu viện, chuẩn bị dựa theo phụ thân dạy cho biện pháp của mình tiến hành rèn luyện. Hỏa tích nhất tộc chiến lược đến từ huyết mạch thức tỉnh. Khi một cái hỏa tích thức tỉnh trong cơ thể thâm tàng long huyết lúc, hắn liền sẽ tại đỉnh đầu mọc ra hai cái long giác. Khi long giác hoàn toàn mọc ra lúc, hỏa tích liền sẽ tự động trở thành quý tộc một thành viên, trở thành quý tộc cấp thấp nhất thiết giác long võ sĩ. Huyết mạch thức tỉnh dựa theo quý tộc thuyết pháp là trời sinh, quý tộc trời sinh liền là quý tộc với lại vĩnh viễn là quý tộc. Nhưng trên thực tế, trong quý tộc tương đương một bộ phận người tổ tiên đều là hậu thiên giác tỉnh. Nhưng quý tộc cần cam đoan thân phận của mình thần thánh tính. Nếu như mỗi một cái hỏa tích đều có thể trở thành quý tộc, vậy chúng nó kiêu ngạo, bọn chúng tự hào, nên phóng tới đi đâu đâu. Cho nên mỗi xuất hiện một lần dạng này hỏa tích, liền sẽ nhiều một tên tại cuồng hoan tháng say rượu mất lý trí quý tộc. Ra khỏi phòng, nồng đậm hỏa nguyên tố đập vào mặt. À dù hẳn chỗ phòng ở khoảng cách núi lửa gần vô cùng, nơi này kịch liệt nhiệt độ cao, cùng nồng đậm hỏa nguyên tố, đủ để cho phổ thông hỏa tích khô cạn chí tử. Nhưng đối với à dù hẳn tới nói, cái này nhiệt độ vẹn vẹn hơi nóng mà thôi. Hắn đã trưởng thành, long giác đã hoàn toàn trưởng thành, trong cơ thể hắn long huyết đang tại không ngừng cải thiện thể chất của hắn, dù cho không cần động, thể chất của hắn đều sẽ chậm chạp tăng trưởng. Đợi một thời gian chờ hắn trưởng thành đến phụ thân hắn tình trạng, liền xem như núi lửa bên trong nham tương, đối với hắn mà nói cũng bèn bèn ô tuyển. Tiến vào sân nhỏ, A Dù Hàn bắt đầu dựa theo cha mình dạy bảo biện pháp, thôn vệ trong không khí hỏa nguyên tố. Hô, hút, hô, hút. Theo lần lượt hô hấp, trong không khí nồng đậm hỏa nguyên tố bắt đầu tiến vào máu của hắn. A Dù Hàn thân thể run không ngừng, theo trong máu hỏa nguyên tố nồng độ không ngừng tăng cao, máu của hắn phảng phất trở thành nóng bỏng nham tương, thiêu đốt cảm giác không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh. Nhưng hắn hô hấp vẫn như cũ vững vàng, giàu có nhịp hô hấp để hắn hoàn mỹ tránh đi thân thể một ít bản năng cơ chế, trong máu hỏa nguyên tố nồng độ không ngừng kéo lên. Rất nhanh, hỏa nguyên tố đi tới điểm giới hạn, ạ dù hẳn thân thể toát ra hỏa diễm, toàn bộ thân thể lộ ra một cỗ cảm giác hư ảo. Đột nhiên, hắn đình chỉ hô hấp, trong máu hỏa nguyên tố nồng độ cấp tốc giảm xuống. Những này hỏa nguyên tố bị dầu tập đến long tức túi, theo trong long tức túi hỏa nguyên tố dần dần dầu tập, A Dù Hàn đột nhiên há miệng, một đạo hình quạt màu vàng long tức trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa sân nhỏ. Long tức kim sắc hỏa diễm nó nhiệt độ đáng sợ đến, để nham thạch trong nháy mắt hòa tan. Không sai, xem ra trong khoảng thời gian này người không có lời biếng. Một giọng nói từ A Dù Hàn sau lưng truyền đến, hắn bỗng nhiên quay người, thân thể trong nháy mắt kéo căng, tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng ở thấy rõ người tới về sau, A Dù Hàn trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Phụ thân, ngươi luôn luôn như thế xuất quỷ nhập thần. A Dù Hàn phàn nàn nói. Tại A Dù Hàn đối diện, cả người cao tới 4 mét cao hỏa tích đang lặng lặng nhìn xem hắn, dù cho A Dù Hàn đã trưởng thành, thân cao cũng vẹn vẹn đến lồng ngực của hắn. Cái này hỏa tích khoác trên người lấy thêu lên kim văn áo bào trắng, lộ ra ngoài lân phiến dưới ánh mặt trời hiện ra màu vàng, một đôi màu vàng long mục thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm, trên đầu hắn, một đôi long giác thoạt nhìn cao chót vót dị thường. Long giác bên trên mang lấy một đôi vòng vàng, đây là hỏa tích chi vương ban ân, đại biểu cho hỏa tích to lớn công tích. Cái này hỏa tích chính là A Dù Hàn phụ thân, Hạ Giạt A Erlin, bỏ dịp đế quốc đại nguyên soái. Ta chưa từng có tận lực che giấu mình hành tung, không có phát giác là vấn đề của ngươi. Hạ Giạt bình tĩnh nói. A Dù Hàn nghe vậy có chút lúng túng, phụ thân của hắn cho tới bây giờ đều là đi thẳng về thẳng, đang nói chuyện phương diện này, Hạ Giạt cơ hồ đem đế quốc cao tầng đắc tội một lần, liền ngay cả hỏa tích chi vương đều bởi vì hắn ngôn ngữ nổi nóng qua. Phụ thân ngươi có chuyện gì tìm ta? Gần nhất ngài không phải tại cùng bệ hạ thương thảo cùng lĩnh xạ đế quốc chiến tranh sao? A Dù Hàn nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ ngươi tính để cho ta tham gia chiến tranh rồi? Đối mặt hỏi thăm, Hạ Giạt trầm mặc một hồi, đột nhiên bay người phòng nghỉ tự đi đến. Ngươi cùng ta tới, có một số việc ngươi cần biết. Đi vào phòng, nhìn xem lục tục ngoe ngoe từ con trai mình gian phòng đi ra giống cái hỏa tích, Hạ Giạt mặt không biểu tình. Đợi chúng nó đi đến sau, Hạ Giạt khỏe miệng kéo ra một tia không biết có tính hay không nụ cười đường cong, mười một cái, xem ra huyết mạch của ngươi trưởng thành rất thuận lợi, không hổ là con của ta. A Dù Hàn có chút cười cười xấu hổ, long huyết thức tỉnh để dục vọng của hắn phi thường lớn, năng lực cũng phi thường mãnh liệt, nếu như không phải một cấp bậc giống cái hỏa tích, không có số nhiều căn bản gánh không được sự trừng phạt của hắn. Đi theo Hạ Giạt đi tới phòng ở chỗ sâu một cái phòng. Đây là một gian tĩnh thất, là ngày bình thường A Dù Hàn bình phục huyết mạch trưởng thành mang tới thú tính sở đại địa phương. Long huyết thức tỉnh thường thường sẽ mang theo mãnh liệt thú tính thức tỉnh, loại này thú tính đồng dạng quý tộc thường thường sẽ coi như vinh dự, thậm chí lại so với ai liều càng có giá tính. Nhưng Hạ Giạt lại quên bảo A Dù Hàn, chỉ có khống chế lại thú tính, khả năng trở thành một cái hợp cách long võ sĩ. Tiến vào tĩnh thất, Hạ Giạt đóng cửa lại, biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên. Con của ta, chúng ta cùng lĩnh xạ đế quốc chiến tranh đình chỉ. Đình chỉ? A Dù Hàn hơi kinh ngạc, bọn dịp đế quốc hỏa tích chi vương lúc nào tốt như vậy tính khí? Đối, ngoại trừ chúng ta cùng lĩnh xạ đế quốc chiến tranh, chúng ta cùng mị nạt đế quốc chiến tranh cũng đình chỉ. Tam đại đế quốc hiện tại toàn bộ đình chỉ chiến tranh chuẩn bị. Hạ Giạt nói rõ ràng là một tin tức tốt, nhưng nói chuyện khẩu khí lại dị thường nặng nề, tựa hồ cái này phía sau biểu thị lấy cái gì đáng sợ tai nạn. Phụ thân, ngài nói chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chiến tranh đình chỉ, nhiều chuyện tốt đẹp, tam đại đế quốc lần này chiến tranh đánh có hơn 100 năm, bọn chúng từ ta xuất sinh chúng ta ngay tại đánh trận. Hiện tại dừng lại thật sự là không thể tốt hơn. Hạ Giạt nghe con trai mình non nớt lời nói, không khỏi lắc đầu. A Dù Hàn, nếu như tam đại đế quốc ngoại trừ ngưng chiến bên ngoài, còn muốn lẫn nhau liên hợp đâu? Liên hợp? A Dù Hàn con ngươi bỗng nhiên một đại, không có khả năng, tam đại đế quốc không có khả năng lẫn nhau liên hợp. Liên hợp cần địch nhân, nếu như đế quốc ở giữa tương liên hợp, cái kia toàn bộ xích dương thế giới cái khác tất cả hóa tích, không, tất cả sinh vật liên hợp cùng một chỗ, cũng không là đối thủ. Nhưng sự thật chính là như thế. Hạ Giạt bình tĩnh nói, tam đại đế quốc đã bắt đầu có hạn độ quân sự liên hợp, với lại chúng ta quân sự chuẩn bị cũng không có bởi vì ngưng chiến mà ngừng. Nghe Hạ Giạt nói ra, A Dù Hàn không khỏi dùng mình một cái. Quân sự liên hợp, quân sự chuẩn bị dù cho ngưng chiến cũng không ngừng nghỉ. Chẳng lẽ trên thế giới ra một cái cần tam đại đế quốc cùng một chỗ đối phó chủng tộc sao? A Dù Hàn trong đầu hiện lên một chút truyền thuyết xa xưa, trong truyền thuyết, hỏa tích nhất tộc đã từng xác thực như thế đoàn kết qua. Chẳng lẽ cự long trở về? A Dù Hàn nhịn không được mở miệng nói. Hạ Giạt lắc đầu, không, địch nhân lần này không phải cự long. Dựa theo bệ hạ tại tinh giới bên trong một ít tồn tại trong miệng thăm dò đến tin tức, chúng ta phải đối mặt hẳn là một cái tên là Vu sư chủng tộc. Một cái chinh phục vô số thế giới đáng sợ chủng tộc. Thiên khung bên ngoài vô tận hư không, hai tòa đường kính mấy vạn mét phủ không thành đang tại chậm rãi tiến vào thế giới chi vách tường. Tại trải qua 2 năm 43, cùng 1 năm phá vách tường sau, Vu sư phủ không thành rốt cục muốn đi vào trước mắt cái này cỡ nhỏ thế giới. Di Chắc đứng tại phủ không thành biên giới, lặng lặng nhìn thế giới chi vách tường từ một mảnh trắng xóa, biến dần dần trong suốt. Hắn xuyên thấu qua ma lực bình chướng có thể thấy rõ ràng, tại cái này sa thạch khắp nơi trên đất trong thế giới, lít nha lít nhít thổ dân sinh vật đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Đó là cái chiến tranh chủng tộc a. Một giọng nói từ Di Chắc bên người truyền đến. Di Chắc quay đầu nhìn lại, một người mặc áo bào trắng, mang trên mặt một bộ kim khung đơn phiến kính mắt mập mạp đang cùng hắn đồng dạng nhìn dưới mặt đất. "Bút, hôm nay ngươi làm sao có rảnh đi ra?" Di Chắc quen thuộc chào hỏi. Bút là một nhà tên là Cựu Tinh Vu sư thương hội theo quân đại biểu, tại một lần tình cờ tình huống dưới, hắn biết Di Chắc là pháp thuật trợ giúp xe người chế tác. Từ đó về sau, cái này Vu sư vẫn tại cùng Di Chắc sát lại gần. Bút đối Di Chắc nhếch miệng cười một tiếng, hàm răng trắng nõn mang theo khát máu qua mang, đại chiến liền muốn bắt đầu, loại này cảnh sắc cũng không thấy nhiều. Đột nhiên, một giọng nói từ Di Chắc truyền tấn thủy tinh cầu bên trong vang lên. Toàn thể Vu sư chú ý, toàn thể Vu sư chú ý, phủ không thành sắp tiến vào thế giới nội bộ, phụ không thành sắp tiến vào thế giới nội bộ. Chư vị, chiến tranh bắt đầu. Đấu chương xong, chương 213, khai môn chiến chương 213, khai môn chiến bên trên bình nguyên, Hạ Dật nhìn lấy thiên khung bên trên dần dần hiện hiện to lớn cái bóng, trong lòng hiện lên một tia không bình tĩnh. Là Mộ Dịch đế quốc tân nhiệm nguyên soái, hắn cùng cái khác hai cái đế quốc đánh qua không biết bao nhiêu lần cầm, các loại huyền bí cổ quái thủ đoạn hắn đều được chứng kiến. Vô luận là to lớn long thú, vẫn là phục sinh vong linh cự long, hắn đều dựa vào lấy tự thân tinh xảo võ nghệ cùng trung thành thuộc hạ chiến thắng qua. Hắn cũng tin tưởng, hắn gặp phải bất luận cái gì một trận chiến tranh hắn đều có thể dựa vào những vật này đánh thắng. Nhưng ở hôm nay, hắn phần này lòng tin dao động. Trên bầu trời, hai cái đường kính mấy vạn mét quả cầu kim loại thể đang tại dần dần tiến vào thế giới của bọn hắn, khổng lồ như thế sắt thép máy móc, liền xem như hỏa tích chi vương kim tự tháp so sánh cùng nhau, cũng bất quá là một tòa bình dân căn phòng. Nhưng làm chủ soái, Hạ Dật biết mình không thể bối rối, chủ soái lâm vào bối rối, vậy cái này trận cầm cũng không cần đánh. Hạ Dật mặt không thay đổi mắt nhìn bên người hai cái hỏa tích, hai người kia thân cao đều cùng hắn tương tự, nhưng luận sinh mệnh phóng xạ cùng năng lượng ba động đều kém hắn một bậc. Bọn hắn là cái khác hai cái đế quốc tướng lĩnh, ba đại đế quốc tại nửa năm trước liền đặt thành hợp tác, tại xác định Vu sư tiến vào thế giới địa điểm tại Mỏ Dịp đế quốc bạ dị án thảo nguyên sau, hai đại đế quốc liền riêng phần mình điều động một chi 500.000 hỏa tích quân đội phụ trách hiệp trợ Mỏ Dịp đế quốc tác chiến. Nhưng vô luận là Mỏ Dịp đế quốc, vẫn là cái khác hai cái đế quốc, trong lòng bọn họ đều đánh lấy mình bản tính. Trận này khai môn chiến kết quả, đem ảnh hưởng ba cái đế quốc tiếp xuống quyết định. Ông, một đạo vô hình ba động từ thiên khung đáng xuất, phù không thành rốt cục đột phá thế giới chi bất tưởng. Chuẩn bị nên địch, long tức pháo chuẩn bị. Hạ Dật tỉnh táo ra lệnh, mà mệnh lệnh của hắn thông qua truyền lệnh quan, cấp tốc quyết tán đến chi này chừng mấy triệu hỏa tích quân đội. Hạ Dật đại nhân, vừa lên đến liền vận dụng long tức pháo, ngươi có phải hay không có chút quá khẩn trương? Đế tử lĩnh xạ đế quốc hỏa tích tướng quân nói ra. Vị này hỏa tích tướng quân thanh âm mang theo lĩnh xạ đế quốc hắc giác hỏa tích đặc hữu TT âm thanh, nghe tới như là một đầu băng lánh rắn độc tại bên thai của ngươi thổ tín. Bã là xạ, ngươi đang chất vấn quyết định của ta. Hạ Dật lạnh lùng nhìn về phía phát ra chất vấn hỏa tích. Ba đại đế quốc lẫn nhau ở giữa đều có giao chiến, Hạ Dật làm nguyên soái, không ít cùng lĩnh xạ đế quốc tướng quân liên hệ, phát ra chất vấn bạ là xạ chính là Hạ Dật thủ hạ bại tướng thứ nhất. Hoặc giả thuyết, cái này lĩnh xạ đế quốc liền không có mấy cái tướng lĩnh không phải Hạ Dật thủ hạ bại tướng. Không dám, không dám. Ta nào dám chất vấn nguyên soái đại nhân mệnh lệnh. Bạ là xạ có chút âm dương quái khí mà nói, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, lấy dũng mãnh không sợ chứ danh Hạ Dật đại nhân vì sao lại đối bọn này khách đến từ thiên ngoại kiêng kỵ như vậy? Long tức pháo loại này quyết chiến vũ khí, đều trước tiên lấy ra dùng. Làm tướng quân, bạ là xạ đối với Vu sư biết được, còn lâu mới có được Hạ Dật cái này nguyên soái nhiều. Ngươi tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, chiến tranh không cần lòng hiếu kỳ, ta cũng không cần một cái tò mò thuộc hạ, nếu như lại chất vấn mệnh lệnh của ta, ta liền đem đầu của ngươi vặn xuống tới nuôi long thú. Hạ Dật đối với cái này bại tướng dưới tay không có chút nào khách khí, lúc nói chuyện, thân thể của hắn bộc phát ra một cỗ mãnh liệt long uy, làm cho cả quyết sách thất hỏa tích đều lần viên siết chặt. Bạ là xạ tại cỗ này long uy dưới, đi đứng trong nháy mắt mềm nhũn, kém chút quỳ trên mặt đất. Cự long uy áp đối với hết thảy long huyết loại đều là có áp chế lực, long huyết loại ở giữa, huyết thống nồng độ đem quyết định giữa bọn chúng thượng hạ cấp. Hạ Dật đại nhân, đừng cùng bạ là xạ so đo, hắc giác hỏa tích cứ như vậy, miệng lĩnh viễn so xương cốt cứng rắn. Tại bạ là xạ đối diện, một người mặc áo bào trắng, thoạt nhìn thân hình mạnh mẽ hỏa tích cười nhạo nói. Hạ Dật nhìn hắn một cái, Mại Hàn, để cho các ngươi người đem hủ lòng chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Con này tên là Mại Hàn hỏa tích đến từ Mị Nạt Đế quốc, đồng dạng là Hạ Dật thủ hạ bại tướng, nhưng cùng bạ là xạ khác biệt, hắn đối Hạ Dật mệnh lệnh 10 phần tuân theo. Ý chí của ngài, Hạ Dật đại nhân. Nói đi, Mại Hàn liền để một cái truyền lệnh quan đem Hạ Dật mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Hạ Dật đi vào quyết sách thất biên giới, nhìn lấy thiên khung bên trên cái kia hai cái quái vật khổng lồ không ngừng chen vào thế giới. Hắn đưa tới một cái truyền lệnh quan, truyền lệnh xuống, long tức đạn, ba lượt pháo kích. Là Phù Không Thành dần dần tiến vào thế giới nội bộ, Di Chắc đứng tại Phù Không Thành biên giới, lặng lặng nhìn trận này sắp bắt đầu hùng vĩ chiến tranh. Mặc dù kỹ thuật cố vấn cũng cần trên chiến trường, nhưng Di Chắc pháp thuật trợ giúp xe tại khai môn chiến, hiển nhiên là không dùng được. Cho nên hắn hiện tại vẫn như cũ có thể cùng Vu sư thương hội thành viên một dạng, đứng tại Phù Không Thành quan sát toàn bộ chiến trường. Ầm ầm, Di Chắc dưới chân sàn nhà bỗng nhiên có chút chấn động một cái. Mấy bạn Mai Xích Hồng Hỏa cầu thổ dân trong quân đội bắn ra, toàn bộ đập vào hai tòa Phù Không Thành dưới bán cầu. Hỏa cầu thoạt nhìn rất lớn, chỉnh thể hiện lên màu vàng kim, mỗi một mai bán kính đều tại khoảng 4 mét. Mà phát xạ vũ khí của bọn nó thì là từng con trên lưng mọc ra cùng loại núi lửa một vật to lớn long uy. Chiến tranh cự thú, chiến lược vũ khí, bọn này thổ dân thoạt nhìn thực lực không kém a. Di Chắc bên cạnh Bốp có nhiều hào hứng nói, lần này chúng ta có trò hay để nhìn. Vợ kịch hay. Di Chắc đối Bốp cái từ ngữ này có chút bất mãn, hắn nhíu mày, Bốp, đây là chiến tranh, muốn chết đến hàng vạn mà tính vu sư chiến tranh. Dùng vợ kịch hay cái từ này, nghe tới cũng không quá lễ phép. Bốp cười cười, nâng đỡ mắt trái đơn phiên kính mắt. Di Chắc, ta vì ta không thỏa đáng ví von xin lỗi. Nhưng người ta cũng không thể phủ nhận, chiến tranh tại trình độ nào đó đúng là một loại nghệ thuật. Nó có một loại tàn khốc mỹ cảm. Mỹ cảm. Di Chắc hồi tưởng lại mình tại trùng tổ thế giới lòng đất sát lục, cuối cùng quyết chiến lúc tàn khốc. Ta cảm thấy bốp ngươi khả năng quá lâu không có đi lên chiến trường, từ phụ không thành bên trên nhìn chiến tranh, cùng trên chiến trường nhìn chiến tranh cảm giác là không đồng dạng. Bốp đúng bay, không cho ý kiến. Thổ dân hỏa cầu đối phụ không thành tới nói không tính là cái gì quá lớn uy hiếp, làm luyện kim vu sư kỹ thuật kết tinh phụ không thành, nó mỗi một cái địa phương đều ẩn chứa vu sư trí tuệ. Phù không thành dưới bán cầu mặc dù không có ma lực bình thường, nhưng tất cả hợp kim bộ kiện đều dắt lên nhịn nhiệt độ cao sân phủ. Những này hỏa cầu mặc dù thoạt nhìn uy lực lớn, nhưng nện ở phù không thành bất quá là nhiều mấy cái hố nhỏ mà thôi. Bắt đầu đưa lên hỗn hợp nô lệ quân đoàn. Di chắc truyền tấn thủy tinh cầu truyền ra bộ chỉ huy mệnh lệnh, vũ sư dị giới viễn trinh tam bản phủ thứ nhất bản phủ đã chặt đi ra. Theo phủ không thành phía dưới mở ra một đạo xuất khẩu, vô số hình thù kỳ quái sinh vật từ phủ không thành phía dưới tuôn ra. Những sinh vật này có huyết nhục sinh vật, có nguyên tố sinh vật, trong đó di chắc còn chứng kiến không ít thân ảnh quen thuộc. Chúng tổ thế giới nô lệ nhanh như vậy liền phát huy được tác dụng mà. Bên trong xoa nhìn xem nô lệ bên trong rõ ràng cùng những nô lệ khác khác biệt hắc tinh bảy trùng, bọn này côn trùng do từng cái tế tự trùng chỉ huy, võ sĩ trùng làm quân tốt, mâu trùng cấm vệ trộn lẫn ở trong đó, hành động ngay ngắn trật tự, tại một đám hỗn loạn nô lệ sinh vật bên trong, bọn chúng lộ ra phá lệ dễ thấy. Chắc không được mỗi cái đại vũ sư đều muốn một cái nô lệ thế giới sản xuất nô lệ quân đoàn so sánh những cái kia nô lệ bình thường hiếu thắng nhiều lắm. Bốp nghe thấy Di Chát nói một mình, có chút hiếu kỳ mà hỏi, Di Chát ngươi gặp qua đám kia côn trùng? Bọn này côn trùng thoạt nhìn sức chiến đấu rất mạnh, ngươi có phương pháp? Nô lệ mậu dịch là vũ sư thế giới kiếm lợi nhiều nhất mấy cái sinh ý thứ nhất, một cái tốt nô lệ từ mấy ma tinh đến mấy chục ma tinh không đợi. Cơ hồ mỗi một cái vũ sư thương hội đều có nô lệ mậu dịch. Bọn này côn trùng đến từ một cái nô lệ thế giới, không nghĩ tới như thế ngay tại trên chiến trường thấy được thân ảnh của bọn nó. Di Chát mang theo cảm khái nói, hơn 100 năm trước, hắn còn cùng bọn này côn trùng sinh tử tương bác, không nghĩ tới hơn 100 năm sau, bọn này côn trùng liền thành người một nhà. A, Thanh Xương đại vũ sư vậy mà nhiều một cái nô lệ thế giới. Bốp ngạc nhiên nói, Thanh Xương đại vũ sư những năm này không nghe nói tham gia vị diện chiến tranh a. Di Chát nhìn hắn một cái, ta cũng không nói Thanh Xương đại vũ sư có thêm một cái nô lệ thế giới a, cái thế giới này còn có phản kháng thế lực không có quét sạch, ngươi nếu là muốn làm hai đạo con buồn, hay là chết cái ý niệm này a. Ta liền hỏi một chút, chúng ta Cựu Tinh Thương hội chủ doanh không phải nô lệ mậu dịch. Bốp chất phát cười một tiếng, nhưng trong lòng bắt đầu hồi ức cái này 200 năm đến tất cả xuất chinh ghi chép. Di Chát bởi vì theo quân điều khoản sự tình, mang theo phần phương diện này miệng đem rất nghiêm, dù sao nếu để cho đám này vũ sư thương hội rõ ràng thân phận của hắn, khó tránh khỏi liền muốn hướng lên làm ồn ào. Thế giới mới mỗi một loại tài nguyên quyền khai phát đều vô cùng chân quý, đại vũ sư chịu phân ra bánh gạ tổ cứ như vậy nhiều, thiếu một người ăn, những người khác liền có thể ăn nhiều một điểm. Cho nên bốp mấy năm này ngoại trừ biết Di Chát thiết kế pháp thuật trợ giúp xe bên ngoài, cái gì khác tin tức cũng không biết. Bất quá bốp đối với Di Chát thân phận thật không có quá nhiều để ý địa phương, Cựu Tinh Thương hội là cái mới phát thương hội, tài nguyên khai phát thứ này bọn hắn cũng liền có thể bất điểm canh thừa cơ hội. Coi như hắn biết Di Chát thân phận, cũng chỉ sẽ mượn cơ hội cùng Di Chát giao hảo. Pháp thuật trợ giúp xe để hắn thấy được khi hai đạo con buôn tiềm lực. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống nô lệ quân đoàn, hạ giặt mặt không thay đổi mệnh lệnh quân đội tiếp địch. Hỏa Tích nhóm mặc màu đen áo giáp kim loại, trong tay cầm loan đao cùng trường mâu, như là lợi kiếm bình thường đâm vào nô lệ trong quân đoàn. Tổ chức độ là cân nhắc một chi quân đội trọng yếu tiêu chuẩn, đồng dạng số lượng quân lính tản mạn đối chiến đồng dạng số lượng quân chính quy, sẽ chỉ bị quân chính quy giết không chừa mảnh giáp. Hỗn hợp nô lệ quân đoàn chính là như thế một đám quân lính tản mạn, cho nên bọn chúng tại đối mặt Hỏa Tích quân đội thời điểm, liền như là biển sóng đập đá ngầm. Hung mãnh hơn nữa biển sóng cũng chỉ có thể tại đá ngầm trên thân đụng vân thân vai cốt. Nhìn xem bị Hỏa Tích quân đội nhẹ nhàng ngăn trở nô lệ quân đoàn, hạ giặt trong lòng sinh không nổi nửa phần vui sướng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, bọn này tên là vu sư sinh vật, tuyệt sẽ không nhỏ yếu như vậy. Theo nô lệ quân đoàn dần dần tiêu hao, từng đạo thanh âm tại từ vu sư trong thủy tinh cầu truyền ra. Nên thế giới tạm tên là Xích Dương thế giới, ma lực nồng độ vì vu sư thế giới gấp 5 lần, trong không khí hỏa nguyên tố nồng độ so sánh cao, đối thân thể có nhất định nguyên tố ăn mòn tổn thương, thể chất đạt tới 55 có thể miễn dịch. Nên thế giới có đặc thù thế giới quy tắc, 3 ngày tồn tại hỏa nguyên tố lệnh nhất định, nên thế giới tất cả hỏa nguyên tố uy lực pháp thuật tăng lên 20, thủy nguyên tố pháp thuật hiệu quả giảm xuống 50. Chủng tộc này tạm mệnh danh là Hỏa Tích, chiến đấu thành viên vị thân cao 2m đến 3m hơn, thể chất tiến hóa, thể chất sơ bộ phán đoán tại 70 điểm tả hữu. Tồn tại loại cự long thổ tức hỏa nguyên tố tổn thương, mức năng lượng tính ra vì 300 mức năng lượng, nhưng tồn tại đặc thù hỏa tích thổ tức mức năng lượng so sánh cao. Chủng tộc này chiến đấu thành viên am hiểu sử dụng loan đao cùng trường mâu, tiến hành cắt chém tổn thương cùng đâm xuyên tổn thương, nó cái đuôi có thể tạo thành đánh ngất tổn thương. Nguyên tố kháng tính thấp, hỏa nguyên tố kháng tính lại cao, đề nghị pháp thuật đánh giết hỗn hợp nô lệ quân đoàn tiêu hao hơn phân nửa, Bạch Phù thủy quân đoàn chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 214, bước bước thúc đẩy chương 214, bước thúc đẩy theo bộ chỉ huy phát ra mệnh lệnh, phù không thành lần nữa mở ra. Chiến tranh phi thuyền như khát máu bảy cá mập bình thường từ phụ không thành bên trong bay ra. Bởi vì lần này là cỡ nhỏ thế giới, cho nên bạch phù thủy nhân số muốn so lần trước nhiều hơn không ít, mỗi một tòa phụ không thành cũng bay ra mấy trăm giá chiến tranh phi thuyền. Bạch phù thủy nhóm lấy chiến tranh phi thuyền làm tâm, hợp thành một cái phức tạp quân trận, thông qua quân trận hiệu quả, một đạo quân đoàn ma lực hộ thuẫn xuất hiện tại bạch vu sư quân đoàn phía dưới. Hỏa Tích dùng chiến lược vũ khí đối phụ không thành tiến hành hành động công kích, mặc dù đối phụ không thành tạo thành trình độ nhất định tổn thương, nhưng để bạch vu sư quân đoàn biết rõ ràng uy lực của Long Tức Đạn. Đạo này quân đoàn ma lực hộ thuẫn chính là vì thế chuẩn bị. Nếu như không làm chuẩn bị, những cái kia đáng sợ hỏa cầu nếu như rơi xuống vu sư trên thân, trừ phi là tam hoàn vu sư, nếu không tất cả đều đến hải quốc không còn. Chính trước, hỏa cầu thuật, ba phát liên tục, pháp thuật ném bán. Bạch phù thủy chỉ huy tại tâm linh mạng lưới bên trong phát ra mệnh lệnh. Thả. Sau một khắc, mấy trăm ngàn hỏa cầu liền như là diệt thế hỏa vũ bình thường giáng lâm tại Hỏa Tích trên đầu. Ầm ầm. Hỏa Tích mặc dù đối hỏa nguyên tố tồn tại so sánh cao kháng tính, nhưng không chịu nổi xích dương thế giới hoàn cảnh đối hỏa nguyên tố pháp thuật gia trì đạt tới 21 cái 100 mức năng lượng hỏa cầu tại hoàn cảnh gia trì dưới, thậm chí có thể tăng lên 20 mức năng lượng. Loại hoàn cảnh này ưu thế, đủ để triệt tiêu hỏa tích đối hỏa nguyên tố kháng tính. Nhìn xem những cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu, Hạ Giật mặt không đổi sắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Mại Hạn, "Mại Hạn, để cho các ngươi hủ lòng quân đoàn thượng tiên. Bã Lạp Sa, để cho các ngươi long đầu kỵ sĩ chuẩn bị xuất động." Nói xong, Hạ Giật đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến chiến trường. Vừa rồi pháp thuật bắn một lựa sát thực lợi hại, nhưng đối với sớm có chuẩn bị tâm tư Hạ Giật tới nói, cái chàng diện này mới đúng bên trên hắn từ Hỏa Tích Chi Vương nơi đó lấy được tin tức. Hắn gọi tới một cái truyền lệnh quan, truyền lệnh xuống, long chú thuận sĩ quân đoàn chuẩn bị. Long tức pháo, tự do phát xạ long tức đạn. Theo mệnh lệnh truyền đạt, mấy bạn môn long tức pháo bắt đầu nhắm ngay bầu trời Bạch Vu sư quân đoàn, to lớn long tức đạn như là cỡ nhỏ mặt trời, đâm vào Bạch Vu sư quân đoàn hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt kích thích đạo đạo gợn sóng. Nhưng Bạch Vu sư quân đoàn thông qua mấy ngày nay đối với phủ không thành bị hao tổn trình độ đo lường tính toán, đã biết rõ uy lực của long tức đạn, đạo này ma lực hộ thuẫn mặc dù thoạt nhìn bấp bênh, giống như tùy thời liền muốn vỡ vụn. Nhưng vô luận nó làm sao dao động, lại không có bất kỳ cái gì long tức đạn đột phá đạo này bình chướng. Long tức đạn về sau, chính là Mi Nạt Đế quốc hủ long quân đoàn. Hỏa tích trong quân đoàn, từng con đáng sợ màu đen long thú từ đó bay ra, những này tên là hủ long long thú thoạt nhìn tương tự cự long, nhưng lại so cự long nhỏ không ngừng số một. Nhưng ngay cả như vậy, lực lượng của bọn hắn vẫn như cũ có thể xé rách bất luận cái gì có can đảm xem thường bọn họ sinh vật. Ngoại trừ lực lượng bên ngoài, hủ long còn mang theo tuyến độc, cùng một chương thằn lằn cổ mõ đổ tới đều muốn cam bái hạ phong hôi thối miệng động, sinh hoạt tại hủ long khoang miệng bên trong vi khuẩn, phối hợp bên trên tuyến độc, đủ để cho bất kỳ một cái nào ba cấp phía dưới sinh vật bị ăn phải cái thiệt to lớn. Mà tại hắn trên lưng, một đám mọc da long rắc mang theo mũ sắt long võ sĩ trong tay nắm dây cương, thúc đẩy bầy dã thú này hướng phía Bạch Vu sư quân đoàn xung phong. Hủ long thăng không, Bạch Vu sư quân đoàn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Pháp thuật tập bắn xuất hiện lần nữa, mấy bạn đường lôi đỉnh xẹt qua bầu trời, trong nháy mắt thanh trừ hủ long quân đoàn tiên phong. Nhưng không đợi Vu sư đợt thứ hai đả kích đến, hủ long quân đoàn liền vọt tới đủ để công kích phạm vi. Tập trung, nếm thử hủ long thổ tức ca. Theo gầm lên giận dữ, từng đạo màu xanh đen thổ tức liền rơi xuống Bạch Vu sư quân đoàn chính diện ma lực bình chướng bên trên. Loại này màu xanh đen thổ tức mang theo đáng sợ độc tính cùng tính ăn mòn, rơi xuống ma lực bình chướng bên trên, trong nháy mắt liền để đằng trước nhất hộ thuẫn Vu sư ma lực tiêu hao tăng gọn. Chính trước, thiểm điện mắt xích, ba lần thi pháp. Bạch Phù thủy trí tuệ tỉnh táo ra lệnh, đối mặt loại này chút ít tụ quần địch nhân, dùng thiểm điện mắt xích loại này lựa biến liền có thể gây nên chất biến pháp thuật thích hợp nhất. Mệnh lệnh được đưa ra, hơn 10 vạn Vu sư huy động pháp trượng, trong chốc lát, màu tím lôi đỉnh hào quang cơ hồ lấn át thiên khung ba viên thái dương. Cùng ngay đồng thời, bộ chỉ huy cũng truyền đạt Hắc Phù thủy xuất động mệnh lệnh. Long tức pháo vô luận là đối Bạch Vu sư quân đoàn, vẫn là đối với chiến tranh phi thuyền, nó trình độ uy hiếp đều mười phần to lớn. Mấy trăm giá phi thuyền đồng thời mở ra không hàng cửa khoang, mấy trăm ngàn quả hỏa cầu từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy trong phi thuyền rơi xuống quả cầu đỏ, Hạ Giật nhướng mày, hắn long mục có thể rõ ràng nhìn ra những cái kia hỏa cầu, nhưng thật ra là từng cái vu sư. Hắn nghiêng đầu nhìn sang một bên chờ mệnh lệnh truyền lệnh quan, xuất động cấm vệ long võ sĩ, ba cái cấm vệ phối hợp một cái long chú thuật sĩ làm một cái chiến đấu đội ngũ, ba cái hàng ngũ chiến đấu bảo hộ một môn long tức. Mặt khác, dùng hết bình phong cùng bệ hạ truyền tin, cái này mấy triệu quân đội không đủ, nếu như muốn đánh thắng bọn này vu sư, tối thiểu muốn gấp 5 lần trở lên quân đội, hơn nữa còn phải tăng thêm long chú thuật sĩ đoàn toàn thể, hủ long quân đoàn toàn thể, long thú kỵ sĩ đoàn toàn thể, cộng thêm tất cả cấm vệ long võ sĩ, cùng 100.000 môn long tức áo. Trận chiến tranh này, ta có thể tận khả năng dò xét vu sư tình báo, hoặc là tận khả năng bảo toàn quân đội. Hy vọng bệ hạ có thể làm ra quyết định. Hắc phù thủy nhóm tại sau khi hạ xuống liền hướng phía long tức pháo vị trí bắt đầu đột tiến, cùng nô lệ quân đoàn quân lính tản mạn khác biệt, hắc phù thủy nhóm mặc dù cũng là người tác chiến, nhưng bọn hắn thực lực muốn vượt xa khỏi những nô lệ kia quái vật. Các vu sư huyền bí cổ quái pháp thuật, để hỏa tích chiến sĩ hết sức nhức đầu. Rõ rệt cái này vu sư trước một lần xuất thủ vẫn là hỏa cầu thuật, nhưng hắn lần công kích sau liền có thể triệu hồi ra một cây bén nhọn địa thứ, hoặc là dùng pháp trượng vung mạnh bạo đầu của bọn hắn. Cùng vu sư so ra, bọn này trải qua chiến trận hỏa tích chiến sĩ phảng phất mới vừa lên chiến trường tên lính mới bình thường, bị vu sư sử dụng pháp thuật đánh tìm không thấy nam bắc. Rất nhanh, cái thứ nhất đột tiến đến long tức pháo phụ cận vu sư xuất hiện. Đó là một cái nhị hoàn lão vu sư, nó sinh mệnh khí tức mục nát không chịu nổi. Hắn mặc áo bào đen, thân thể có hơn phân nửa hóa thành nguyên tố, bạch tử lôi đỉnh xoắn xuýt cùng một chỗ, cấu thành hắn hơn phân nửa thân thể. Hắn hướng phía long tức pháo huy động pháp trượng, vừa ra tay chính là lôi đỉnh bạt trượng. Ầm ầm. Lôi đỉnh qua đi, long tức pháo lông tóc không hư hại, chỉ thấy một cái hất lên màu vàng áo choàng hỏa tích bị ba cái mang theo mặt nạ hoàng kim hỏa tích vây vào giữa. Một đạo bình chướng từ hắn làm tâm điểm, một mực chặn lại vu sư lôi đỉnh. Giờ phút này, con này kim bảo hỏa tích chính niệm tụng lấy một chút cổ lão tối nghĩa ngôn ngữ, nhưng hắn mỗi niệm động một cái âm tiết, xung quanh hắn đều sẽ xuất hiện yếu ớt năng lượng ba động. Vị này lão vu sư kinh nghiệm xa trường, được chứng kiến vô số cổ quái kỳ lạ năng lực, cho nên hắn lập tức liền nhận ra loại thủ đoạn này. Bộ chỉ huy, ta là Nacito, chiến trường xuất hiện tiểu mới địch quân chiến đấu thành viên. Nhìn ra vị tinh thần tiến hóa giả, có chú ngôn năng lực hạn mức cao nhất chí ít có thể chống cự 4000 mức năng lượng lôi đỉnh. Lão vu sư nhìn xem cái kia kim bảo hỏa tích, một bên rút lui, một bên hướng bộ chỉ huy báo cáo hắn đánh giá ra tình báo. Kim bảo hỏa tích nhìn xem vu sư, trong miệng niệm tụng âm tiết tốc độ bỗng nhiên bắt đầu tăng tốc. Mà theo cái cuối cùng âm tiết phun ra, kim bảo hỏa tích bên người đột nhiên xuất hiện một đoàn xích hồng hỏa diễm. Hắn nhìn xem đi xa lão vu sư, cái này đoàn hỏa diễm đột nhiên bắt đầu dần dần yếu bớt, mà khi cái này đoàn hỏa diễm hoàn toàn biến mất lúc, lão vu sư trên thân lại bỗng nhiên giấy lên lửa cháy hùng hực. Lão vu sư thân thể mặc dù đã hơn phân nửa nguyên tố hóa, nhưng lưu lại huyết nục thân thể với hắn mà nói vẫn như cũ trọng yếu. Theo hỏa diễm xuất hiện, huyết nục của hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Với lại cỗ này hỏa diễm cũng không có như vậy bỏ qua, nó vậy mà ý đồ tại lão vu sư nguyên tố trên người thiêu đốt, dọa đến lão vu sư vội vàng tản ra nguyên tố thân thể, sau đó lại trong nháy mắt gây dựng lại. Gây dựng lại về sau, đoàn kia quỷ dị hỏa diễm rốt cục biến mất. Thật quỷ dị năng lực, đơn giản tựa như là người rùa. Lão vu sư nghĩ mà sợ đường, nhưng hắn sau đó liền đem cái tin tức này truyền lại cho bộ chỉ huy. Đây là một đầu trọng yếu tình báo, có thể đổi bộ chỉ huy không ít mà tinh ban thưởng. Long chú thuật sĩ không có tiếp tục truy kích, tùy ý lão vu sư tự do rời đi. Nhiệm vụ của bọn hắn là thủ hộ Long Tức Pháo, sát lục vu sư cũng không tại nhiệm vụ của bọn hắn phạm chủ. Cùng kinh nghiệm phong phú lão vu sư so sánh, cái khác tập kích Long Tức Pháo hắc phù thủy liền không có vận tốt như vậy. Long chú thuật sĩ chú diễm vừa đối mặt liền tiêu chết trên trăm vị vu sư, trong đó không thiếu có nhị hoàn vu sư. Nhưng rất nhanh, bộ chỉ huy liền cấp ra phương án đường đối. Bộ chỉ huy khẩn cấp thông báo, địch quân xuất hiện tinh thần tiến hóa chiến đấu thành viên, am hiểu năng lực vì nguyền rủa hỏa diễm, nên hỏa diễm mức năng lượng khoảng giữa tại 600 đến 4,200 mức năng lượng, ứng đối biện pháp vì cao tần ma lực chấn động, cũng hoặc là tiến hành đối tự thân tiến hành quang học cẩn thận. Mặt khác, phá hủy chiến lược vũ khí nhiệm vụ, đề nghị chí ít từ một vị hoặc nhiều vị nhị hoàn vu sư dẫn đội, lấy tiểu đội hình thức tiến hành tập kích. Tam hoàn phía dưới, không đề nghị đơn độc tiến hành một kích. Đạt được tin tức, chiến trường hắc phù thủy cấp tốc làm ra phản ứng, từng cái hắc phù thủy tiểu đội cấp tốc xuất hiện. Quan sát toàn bộ chiến trường, từng nhánh hắc phù thủy tiểu đội tựa như mũi tên bình thường phá vỡ hỏa tích chiến sĩ trận hình, cắt chém, vây quanh, tiêu diệt. Hắc phù thủy tiểu đội tại một chút kinh nghiệm phong phú lao vu sư chỉ huy dưới, lấy một loại tốc độ kinh người phá giải hỏa tích chiến sĩ phòng tuyến. Trên bầu trời bạch vu sư quân đoàn càng làm cho phần lớn hỏa tích quân đội không cách nào trợ giúp, chỉ có thể nhìn phòng tuyến bị hắc phù thủy tan rã. Số đổ, sắp bắt đầu. Thật kinh người đơn binh năng lực tác chiến. Hạ Dật đứng tại quyết sách thất, quan sát toàn bộ chiến trường. Hắn vị trí này ở vào toàn bộ chiến trường tối hậu phương, ngoại hình là một tòa hắc diệu thạch chế thành kim tự tháp bị một cái to lớn long quy đánh bác, tùy thời có nhất định di động năng lực. Tại vị trí này, ngoại trừ phù không thành đại pháo bên ngoài, cho dù là vu sư chiến tranh binh khí, tầm bắn cũng không đủ. Lính liên lạc không ngừng mang đến phía trước chiến báo, hắn dẫn đầu những này hỏa tích trong quân đội tinh nhuệ, đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Lúc trước những quái vật kia, đánh 5 ngày cũng bất quá tổn thất mấy chục ngàn hỏa tích, mà bọn này vu sư vừa xuất hiện, bất quá ngắn ngủi nửa ngày thời gian, quân đội của hắn liền tổn thất hơn 10 vạn người, với lại số liệu này còn tại bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Bệ hạ còn chưa làm ra đáp lại sao? Hạ Dật nhìn sang một bên, một cái truyền lệnh quan chính đối một khối thủy tinh màn hình chờ đợi lo lắng. Đột nhiên, thủy tinh màn hình đột nhiên sáng lên một điểm sáng, truyền lệnh quan cấp tốc đem thủy tinh màn hình nâng đến Hạ Dật bên người. Đại nhân, bệ hạ đến đáp lại đến. Hạ Dật tiếp nhận màn hình, ở phía trên điểm một cái, sau một khắc, thủy tinh trên màn hình liền xuất hiện Hỏa Tích Chi Vương thân ảnh. Hỏa Tích Chi Vương ngồi cao tại Hoàng Kim Vương tòa, gần 10 mét hùng tráng trên thân thể, nam viên đầu rồng giữ tận thoạt nhìn kinh khủng dị thường. Hạ Dật, đem quân đội mang về. Hạ Dật nhìn xem màn hình, nửa quỳ dưới đất. Ý chí của ngài, bệ hạ. Không lâu, nhìn xem bắt đầu rút lui Hỏa Tích quân đội, Di Chát quay người rời đi phủ không thành biên giới. Di Chát, ngươi muốn xuống dưới tham gia náo nhiệt? Bố thuận miệng hỏi. Di Chát không quay đầu lại, tiện tay từ trong túi rút ra một cây ma trượng. Đương nhiên, thời gian này thế nhưng là trận chiến tranh này tốt nhất kiếm tiền thời cơ thứ nhất. Tấu chương xong.